Chương 108, chuyện ở Thanh Sơn môn chương 108, chuyện ở Thanh Sơn môn. Những việc ta giao, con đã làm đến đâu rồi? Vừa về đến bản môn, Lương Thành Nghiệp đã cho gọi Lương Nhất Công tới để hỏi chuyện. Thưa cha, đều đã làm cả rồi. Đại tế đã được lập, chỉ cần chỉnh trang lại, dựng thêm cờ phướn, sửa soạn đường vào, những việc này dự kiến đều xong trong mai. Nhà lao thì cha đã thấy, lũ ma đầu đều đã được tống vào đó. Chỗ ăn ở cho các môn phái cũng đã thu xếp. Về cơ bản, mọi thứ cho tế hội đổ ma đã sẵn sàng.
Ừm.
Thế còn việc báo tin, ngoại trừ Ngũ Hổ phái, con đã cho người phát thư tới Bang Phương Xá ở Lan Tài, phái Ngọc Diệp, Triện Quang ở Địch Quang, phái Lâm Sơn ở Sứ Đoài, hội năm phái ở Đông Triều. Tổng cộng 12 môn phái đã được thông báo. Con cũng đang chờ cha về để xin ý kiến, liệu ta có cần thêm nữa không? Lương Thành Nghiệp thoáng suy ngẫm, cứ thế thôi, cũng không quá rộng làm gì. Lương Nhất Công, cha em ngại gì ư?
Lương Thành Nghiệp, ừm.
Tế hội đồ ma là việc cần làm, để trấn an tâm lý của đám quân hùng, ổn định lại trật tự của võ lâm. Nhưng dù gì chúng ta cũng là người trong giang hồ, những chuyện như này không nên làm ồn ào quá. Lương Nhất Công phỏng đoán, cha sợ đánh động tới triều đình. Nếu vậy, thì việc chúng ta cho lập đại tế, rồi quân hùng các phái kéo đến tất sẽ gây sự chú ý, đám quan lại không lý nào lại không biết việc này. Lương Thành Nghiệp lại nghĩ khác, với quan lại, họ sẽ chẳng bận tâm những kẻ như chúng ta nghĩ gì, làm gì. Miễn là ta để cho địa bàn của họ được yên ổn, cống nạp đầy đủ, chừng nào còn được ăn no ngủ kỹ, bọn họ sẽ chẳng bận tâm tới ta đâu. Lương Nhất Công nghe cha nói vậy thì không nghĩ đến nữa. Lương Thành Nghiệp cũng gác lại chuyện công việc, lại hỏi, thương thế của con thế nào rồi? Lương Nhất Công đưa tay lên ngực cảm nhận, đắc, cũng khá hơn nhiều rồi, thưa cha. Về cơ bản chân khí đã ổn định, ngực không còn cảm giác căng tức nữa. Nếu ngay lúc ấy không có cha điều khí, có lẽ thương thế đã trầm trọng hơn rất nhiều. Lương Thành Nghiệp gật đầu, tốt. Tên ma đầu đó, trưởng lực của hắn thực sự rất nặng đó. Ta không nghĩ con có thể chịu đựng được đến vậy. Đường xa vất vả, nhớ tranh thủ tẩm bổ thêm vào. Trong phòng thuốc còn ít sâm ngọc linh, rất tốt cho chỉ thường, ta sẽ bảo Lai Đông mang cho con. Vị môn chủ nhẹ nhàng vỗ vai, lại nói, tố như thế nào rồi? Chắc cô ấy cũng đã biết việc chúng ta bắt được hung thủ sát rồi chứ?
Vâng, thưa cha.
Con đã báo cho tố như biết.
Cô ấy rất cảm kích.
Ừm. Người ta thân gái một mình. Con phải quan tâm đấy nhé.
Cha chớ lo.
Con đã nhờ Diệu Linh rồi. Có em nó bầu bạn, tố như cũng đỡ lẻ loi. Hai chị em thân với nhau lắm, đi đâu cũng thấy có đôi. Nghe nhắc đến cô con gái Diệu, Lương Thành Nghiệp như chợt nhớ ra, liền hỏi, mà cái con bé cứng cổ cứng đầu đấy lâu rồi? Mọi khi thấy ta về là nó đến nhanh lắm mà. Sao nay vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.
Lương Nhất Công, con không rõ.
Con gái của cha, chắc lại đang tập võ với người ta rồi. Từ ngày qua phát hiện có Phúc đến chơi, em nó cứ đến gạ gâm suốt. Nghe nhắc đến tên Phúc, Lương Thành Nghiệp tỏ ra lạ lắm, ai vậy?
Lương Nhất Công liền nhắc, là người anh em kết nghĩa của con, cha quên rồi sao?
Con đã đưa Phúc đến gặp cha ở Mai Hoa Cốc rồi mà.
Lương Thành Nghiệp lúc này đã nhớ ra, à, là cậu ta.
Đầu óc dạo này vướng bận quá.
Lần trước ở Mai Hoa Cốc, con cũng bảo là muốn mời cậu ta về chơi.
Lúc nào đưa cậu ấy đến, cha chào một tiếng.
Thôi, con có việc gì cứ làm đi.
Ta phải tranh thủ qua chào mẹ của con cái. Dù gì cũng về đến nhà, không thể không trình diện được.
Phụ nữ mà, ai chẳng thích được để tâm tới.
Con cũng nên vậy nhé.
Lương Nhất Công hiểu lời nhắc của cha, liền đáp một tiếng dạng.
Hai cha con cùng rời khỏi thư phòng. Trận chiến ở Tam Cốc kết thúc, sau cuộc diệu mừng, Lương Nhất Công được lệnh về trước, lo sắp đặt công việc. Lương Thành Nghiệp cùng người các phái áp giải đám người tống đi theo đường thủy, sau 3 ngày thì về đến Thanh Sơn Môn. Môn chủ Thanh Sơn Môn đã thống nhất với thủ lĩnh các phái, sẽ tổ chức một hội tế để công cáo với toàn thể giới võ lâm linh nam, cũng như tế các vong hồn đã mất. Đố ma tế hội, theo lịch là vào ngày 13 tới, tức là còn 7 ngày nữa sẽ diễn ra. Ngay lúc này, tin tức về tế hội đã được lan truyền khắp chốn giang hồ. Quân hùng, nhân sĩ các lộ dục dịch kéo nhau về. Bên ngoài Thanh Sơn Môn, lúa đã được gặt hết từ cuối thu, để lại gốc rạ trơ trụi cùng những sợi rơm vương vãi. Những con trâu đen lầm lũi đi thành đàn, thè cái lưỡi dài ngoằng gặm đám cỏ bờ sơ xác. Trên cánh đồng trống trải, Phúc đang cùng Lương Diệu Linh đấu võ. Tiếng thiếu nữ lạnh lót vang lên giữa trời không, hây ha. Ngồi bên dãy đường, nép mình dưới hàng tre, tố như lặng lẽ quan sát. Nàng lơ đang để mặc ánh mắt theo xa xăm.
Từ sau, Lương Nhất Công bước tới.
Từ bao giờ tiểu thư của Phong Châu lại quan tâm tới chuyện đánh đấm như vậy? Chàng muốn trêu đùa một chút, nhưng vô tình lại nhắc tới hai chữ Phong Châu.
Tố như thoáng u buồn, khẽ đáp, là Diệu Linh rủ tới.
Tố như ngồi một mình không biết phải làm gì, nên đành xem hai người vậy, chứ thực chẳng phải quan tâm gì.
Liên sau đó, lại nói, thực ra, biết võ cũng tốt mà.
Con gái biết võ, như Diệu Linh, sẽ không lo bị kẻ khác bức hại.
Biết đâu lại có thể.
Tố như nói đến đây thì ngưng lại. Lương Nhất Công thấu hiểu tâm trạng, bèn ghé lại gần, để nàng có thể tựa đầu vào vai mình. Trước mặt, trên cánh đồng trống trải, đôi nam nữ vẫn đang trong màn đấu luyện, hây, hà vút vút.
Lương Diệu Linh tung người lên hùng, đâm liền mấy kiếm.
Phúc nhẹ bước né tránh. Tiểu thư của Thanh Sơn môn lại lướt đến, chém liên tiếp mấy đường. Dù chỉ là một thiếu nữ, nhưng thân pháp của nàng vô cùng mau lẹ, kiếm trong tay cũng khá sắc sảo. Nhưng chừng đó là chưa đủ để làm có Phúc. Trang không động đến quyền cước, chỉ dựa vào thủ bộ biến ảo để hòa hoãn. Đã ngoài trăm kiếm, Diệu Linh vẫn chưa một lần đánh trúng. Trên sắc mặt như hoa ngọc là sự bực tức trông thấy. Không bực tức sao được, khi đối thủ chỉ vờn mà không đánh, rõ có ý coi thường.
Càng nghĩ vậy, tiểu thư của nhà họ Lương càng nhất quyết phải đánh trúng.
Tiếng hô trong trẻo, lạnh lót cứ thế vang lên, đừng có chạy.
Anh đứng lại đi, đừng có chạy mà.
Từ chỗ ngồi, Lương Nhất Công đứng dậy, tiến đến, hai người, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Lời nói làm gián đoạn cuộc đấu. Lương Diệu Linh ngó thấy anh trai xuất hiện thì cố tình lờ đi, lại đâm kiếm tới. Không được, trận này chưa dừng được. Kiếm trong tay nhanh thoăn thoắt. Phúc nhẹ nhàng né tránh. Lương Nhất Công lúc này buộc phải bước vào giữa, chắn ngang hai người. Diệu Linh, đánh từ qua đến giờ rồi. Em không định cho bạn của anh nghỉ sao? Lương Diệu Linh không chịu, đã đánh được gì đâu mà nghỉ. Mà bạn của anh cũng kỳ lắm cơ. Anh ấy chỉ chạy qua chạy lại mà không đánh trả, rõ là coi thường người ta mà. Thứ. Nàng nói rồi đánh mắt Lương Phúc, như thể trách móc. Phúc không biết phải giải thích thế nào. Rõ là chàng chẳng hứng thú gì với việc này. Là nàng ta cứ đến trèo kéo mãi, lại thêm có lời của Lương Nhất Công. Cực chẳng đã, Phúc mới phải đồng ý chàng chủ định không dùng đến quyền cước, nhưng cũng thể giả bộ để đánh chúng được. Dù chỉ là giao đấu vui, Lương Diệu Linh luôn xuất chiêu rất quyết liệt. Chẳng nhớ chúng một kiếm của nàng, có khi xui là được đi ngủ với Du Liên. Phúc tính vậy, nên suốt cuộc đấu chỉ dùng thủ bộ để né tránh. Lương Nhất Công cũng hiểu nên có ý nói đỡ, không chạy thì sao? Em dùng kiếm, còn người ta thì tay không. Em muốn người ta phải đánh sao đây? Lương Diệu Linh tự lại, nhưng bạn của anh giỏi lắm mà. Chẳng phải anh từng kể, anh Phúc đã một mình chống lại đám phỉ khăn đen, rồi còn đả bại bọn người Tống ở kiếm hội sao? Hai chàng trai cùng đứng ngây ra. Hôm dẫn Phúc về Thanh Sơn Môn, Lương Nhất Công đã cao hứng mà giới thiệu hơi quá. Y thì theo lời nói, thì Phúc đích thực là một cao thủ có võ công tuyệt đỉnh, một bậc anh hùng đội trời đạp đất khiến cả chị em phải rung động. Lời đã chốt nói ra rồi, Lương Nhất Công đành bụng về chống chế, thì tại em mạnh quá mà. Đệ nhất nữ hiệp của Thanh Sơn Môn, há phải tầm thường. Đám giặc phỉ hay lũ Tống kia sao có thể so với em được chứ? Người ta sợ, nên phải chạy thôi. Lương Diệu Linh vẫn không chịu, đôi môi xinh xắn lại chu lên, anh nói dối. Anh nghĩ em là con nít sao? Mấy tên ác Tống không mạnh, sao anh và cha, rồi cả các môn phái phải hợp lực vây bắt? Rõ là coi thường, không muốn đấu với người ta mà. Nàng ngúng ngoại, vung vẩy thanh kiếm trong tay. Sắc mặt đỏ bừng lên, trong mắt rưng rưng, long lanh như sắp khóc. Lương Nhất Công hốt hoảng, đội vô bể, thôi, ngoan nào. Để mai ta sẽ bảo Phúc đấu tiếp với em. Lần tới sẽ nghiêm chỉnh hơn. Còn giờ, em hãy ra chơi với chị Tố Như đi. Em để chị ấy ngồi một mình lâu như thế kia, không sợ chị ấy sẽ buồn sao? Lương Diệu Linh liếc mắt trông về dãy đường, nơi Tố Như đang ngồi, phục vụ, người ta thì hết mình giúp anh như vậy. Lương Nhất Công, thôi ngoan nào, ra chơi với chị Tố Như đi. Lương Diệu Linh cuối cùng cũng chịu nghe theo. Trước khi trở đi, nàng không quên nhắc lại, anh nhớ là mai đấy. Rồi liếc mắt nhìn Phúc, ánh mắt thiếu nữ trong trẻo, hờ dỗi. Cả hai cùng trông theo bóng nàng. Lương Nhất Công nói, em gái ta là thế. Nó bướng bỉnh, ương ngạnh, lại hiếu thắng. Thường ngày ở Thanh Sơn Môn, ai cũng nhường nhịn nó, ngay cả việc luyện võ cũng vậy. Thành ra, nó lại nghĩ là võ nghệ của bản thân rất ổn. Phúc đáp, cũng rất khá mà. Chàng thoáng nhớ về Thu Lệ. So với Thu Lệ, Diệu Linh tất nhiên không bằng, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Lương Nhất Công nói tiếp, bù lại, nó là một đứa tình cảm, luôn quan tâm đến mọi người. Một đứa với vẻ ngoài cứng cỏi, nhưng kỳ thực nội tâm lại yếu mềm, rất dễ xúc động. Vị thiếu môn chủ như muốn giới thiệu người em gái của mình. Phúc không mấy để tâm, chỉ ậm ừ cho qua. Lương Nhất Công liền hỏi, sao, vẫn chưa hết buồn à? Phúc gật đầu, dù sao thì cô ấy cũng vì em mà chết. Lương Nhất Công, tất cả là do lão phu kia. Vì lão mà con gái phải chịu hậu quả. Phúc đau xót, tại sao lão ta lại có thể làm vậy chứ? Em đã tưởng lão rất tốt với mình. Hóa ra, Lương Nhất Công thở dài, cuộc sống mà. Luôn có những người vì danh lợi, tiền tài mà bất chấp mọi thủ đoạn. Họ đâu ngờ rằng, rồi một ngày, chính những việc làm của họ sẽ mang đến tai họa cho những người thân yêu xung quanh. Phúc lúc này đống lại thấy thế gian thật đáng sợ, đúng như lời ông và bác Hổ đã từng nói trước đây. Chàng muốn trở lại trốn biên viễn, an yên vui sống cùng mọi người. Lương Nhất Công thấy chàng chìm vào suy tư thì vỗ vai, nói, ta cũng từng mất đi những anh em, những người đã vì ta mà cùng vào sinh ra tử. Chàng ngước mắt nhìn lên trời cao, cảm thán, cuộc sống này là vậy, luôn có sự đánh đổi và mất mát. Muốn bảo vệ những gì ta đang có, sống tốt thôi là chưa đủ. Ta chỉ có thể dựa vào sức lực của chính mình, buộc phải mạnh mẽ hơn mà thôi. Phúc cũng ngước mắt trông theo. Chàng chẳng nghĩ đến chuyện tranh đấu trên chốn giang hồ, chỉ muốn mau chóng tìm được quê hương, rồi sẽ về ở miền biên viễn. Hai chàng trai, hai tâm trạng, hai dòng suy nghĩ. Chương 109, lời khai của tên đạo sĩ. Chương 109, lời khai của tên đạo sĩ nhà lao của Thanh Sơn Môn. Một khu giam giữ biệt lập, nằm lẩn khuất sau võ đường, xung quanh có tường cao bao bọc, được bố trí hai vòng canh gác cẩn mật. Trong nhà lao, ba gã người Tống bị trói chặt vào cột gỗ, tay chân cột lại bằng xích sắt. Riêng với tên ma đầu, khắp người y còn bị găm vào 18 cây kim châm, nhằm đúng 18 yếu huyệt để phong bế khí lực. Góc nhà lao, người của Thanh Sơn Môn bố trí một lư đồng, đốt bên trong là nhũ thảo. Phàm kẻ võ mà chúng phải hương thảo, toàn thân sẽ suy nhược, chẳng còn sức lực. Lương Thành Nghiệp, Đoàn Xuân Huy, Nô Thiết và Lưu Nhất, bốn kẻ đầu lĩnh của Ngũ Hổ phái cùng tiến vào, theo cùng còn có một gã thương lái chuyện buôn bán với người Tống, tốt để phiên dịch. Dĩ nhiên, cả bốn đã phục chức giải dược để chống lại tác dụng của nhũ thảo. Vừa chạm mặt mấy tên người Tống, Đoàn Xuân Huy đã lớn tiếng, mấy thằng chó, mau khai ra. Các ngươi giấu kiếm can trường ở đâu? Đây không phải là lần đầu. Ngay khi bắt được lũ người Tống, họ Đoàn cùng những người khác đã lập tức tra khảo. Từ kẻ chủ mưu là ai, mục đích của việc giết người, đoạt khí là gì, còn có mưu đồ, đồng đảng nào phía sau. Nhưng trải qua mấy lần tra khảo, ba tên người Tống vẫn cắn răng không chịu khai báo. Tên thủ lĩnh, gã ma đầu Vương Giả thì không xét đến, bởi hắn từ khi bị trúng hai quyển chí mạng của Lương Thành Nghiệp thì liền chìm vào vô thức, tưởng như đã chết. chỉ có màn khí tức hùng hậu bao quanh cơ thể, liên tục nhiễu động mới khiến người ta biết là hắn còn sống. Gã ma đầu không thể nói, nhưng lão đạo sĩ gầy cùng tay sư béo thì hoàn toàn tỉnh táo. Hai tên dù có thương tích, thì cũng chỉ là những vết thương đơn giản, không quá nguy hại. Vậy mà bọn chúng vẫn nhất mực ngoan cố, bỏ ngoài thai những đen nẹt, ham dọa. Bọn chó này, chúng mày muốn chết sao? Đoàn Xuân Huy lại hét lên. Vị trưởng hộ thực sự sốt sắng, khi đến giờ vẫn không tra ra tung tích bảo kiếm của bản phái. Trong chiếc dương của gã sư béo có tất cả những gì mà chúng đã đoạt được. Từ Hắc Long Trạm Nguyệt đến Bất Diệt và Trạm Trần Kiếm, còn có cổ kiếm bích ngọc của vua Lý Bí, duy mỗi can trường kiếm là không thấy đâu. Do địa lý xa xôi, không thể tụ hội quá lâu, các phái đã thống nhất sẽ cử hành luân đồ ma tế hội sau khi trở về Thanh Sơn Môn. Nếu không kịp tra hỏi, đến khi cả ba tên người Tống bị đem ra xử tử thì việc tìm kiếm càng khó khăn gấp bội. Đoàn Xuân Huy hùng hổ tiến tới, túm lấy tay đạo sĩ, hét thẳng vào mặt, nói: "Đối phương chỉ im lặng, vẫn là vẻ cao ngạo thoát tục, ánh mắt lim dim như khẽ nhắm hở." Đoàn Xuân Huy lại giận dữ, đổi sang túm lấy gã sư béo, con lợn này, nói: "Can trường ở đâu?" Tay thương lái màu trắng phiên dịch. Tất nhiên, giọng điệu của hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Gã sư béo ngẩng mặt lên, đối diện với ánh nhìn hung tợn của họ Đoàn. Hắn trợn mắt, nghiến răng thở phì phì, rồi cả người lồng lên như con trâu trọi. Rõ là gã sư béo muốn ăn thua đủ, có điều tay chân đang bị trói bằng xích sắt, lại chúng nhược thảo nên chẳng thể bước ra được. Sau một hồi giãy giụa, hắn liền trùng xuống, bản mặt nhăn nhó, và vai phải co giật mấy trở. Trên bả vai, vết thương do cử động mạnh lại tiếp tục đổ máu. Nô Thiết thấy vậy thì liền tiến đến, ngăn lại sự Đoàn Xuân Huy. Vị thành chủ cùng gã sư béo đã chiến một trận long trời lở đất, vì vậy trong thâm tâm cũng có sự nể trọng. Nô Thiết ra dấu cho gã phiên dịch, rồi bắt đầu nói: "Hôm nay bọn ta đến, vẫn như lần trước. Các ngươi mau khai ra, ai là kẻ chủ mưu? Mục đích thực sự của các ngươi là gì? Vì sao lại giết chết cả nhà Dương gia, ám hại Khúc trưởng hộ? Tất cả, có phải chỉ để cướp đoạt bảo khí? Còn cả nơi cất giấu can trường nữa?" Đoàn Xuân Huy nhắc thêm. Vị thành chủ ngưng lại một nhịp chờ đợi câu trả lời, lại nói tiếp: "Tội ác của các ngươi quá sâu nặng, khó lòng có thể tha thứ. Nhưng nếu các ngươi chịu thành khẩn khai báo, bọn ta sẽ xem xét mà để cho một đường sống. Với những việc mà lũ người Tống đã gây ra, quá nhiều mạng người đã bị chúng giết hại, việc tha chết cho chúng quả là không thể. Hơn thế, đồ ma tế hội cũng đã được bố cáo ra võ lâm, đâu thể hủy được." Nô Thiết nói như vậy, chỉ là muốn dụ dỗ kẻ địch. Nhưng cả gã sư béo và tay đạo sĩ vẫn nhất quyết không hề răng. Lưu Nhất có vẻ mất kiên nhẫn, từ sau lên tiếng: "Lũ này, đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Nô thủ lĩnh, Đoàn trưởng hộ, không cần phải tốn công tra khảo vô ích. Cứ cho tên đạo sĩ thối này một kiếm, để xem bọn chúng có chịu khai hay không." Đoàn Xuân Huy lập tức đồng thuận: "Phải lắm." Rồi không chút chậm trễ: "Lưu thủ lĩnh, cho ta mượn kiếm của ông." Y liền nhanh như cắt rút lấy kiếm trong tay Lưu Nhất, đâm tới. Trường kiếm nhắm thẳng giữa ngực tay đạo sĩ, một khi đã đâm thì chỉ có một kết cục là chết. Ngay lúc mũi kiếm còn cách ngực ba tấc thì một bóng người đã đứng ra, chặn lấy. Người ngăn chặn không ai khác, chính là Lương Thành Nghiệp. Vị môn chủ buông tay, chụp thẳng tới cổ tay của họ Đoàn, dùng sức lực hùng hậu để giữ lại. Đoàn Xuân Huy bị ngăn cản thì bất bình: "Lương trưởng môn, ông cản ta làm gì?" Lương Thành Nghiệp nhìn Y Liễu, đáp: "Đoàn trưởng hộ, không cần nóng nổi. Rồi ôn tôn, đồ ma tế hội đã định, nếu có muốn giết chúng, hãy để đến hôm đó." Quân hùng Linh Nam rất căm hận lũ người Tống này. Ai cũng muốn được tận mắt chứng kiến hung thủ đã giết hại cả nhà Dương gia, ám sát Khúc trưởng hộ. Nếu ta ra tay ngay bây giờ, có phải sẽ khiến bọn họ thất vọng lắm sao? Nô Thiết tham gia: "Đúng vậy. Hãy để trước mặt quần hùng, chúng ta sẽ lấy máu chúng tế cho người đã mất." Đoàn Xuân Huy dù chưa đồng tình, nhưng cũng đành thu kiếm. Lương Thành Nghiệp lại tiến đến bên tay đạo sĩ, chiếu thẳng ánh nhìn vào đôi mắt của hắn, rồi bắt đầu tra hỏi: "Đạo sĩ, có phải bất ngờ lắm không? Chưa ai hiểu vị môn chủ muốn nói điều gì. Có phải các ngươi nghĩ rằng đất Việt của chúng ta chỉ là nơi ở dành cho những kẻ man gì, thứ dân hạ đẳng thấp kém?" Vị môn chủ cố ý nói chậm, thoáng ngưng lại, cốt để tay phiên dịch theo kịp: "Các ngươi cho rằng có thể tùy tiện đến, muốn chém thì chém, muốn giết thì giết, thích lấy gì cũng được sao? Người Hán, người Tống các ngươi luôn cho rằng mình là trung tâm, là cái rốn của trời đất, có quyền định đoạt mọi thứ. Có phải võ lâm trung nguyên các ngươi luôn lo sợ sẽ bị lĩnh nam bọn ta bừa mặt, nên mới tìm cách diệt trừ?" Tay đạo sĩ không đáp, nhưng trên nét mặt đã thoáng lên những suy tư. Lương Thành Nghiệp lại hỏi: "Bị bọn ta đánh bại, sao, nhà ngươi cảm thấy thế nào?" Tay đạo sĩ sau hồi cúi gục đầu thì liền ngẩng lên, biểu cảm thực sự nặng nề. Hắn thở ra một tiếng thật dài, rồi cất giọng nói ủ rũ: "Đúng là sự lời. Đạo sĩ ta đã đi theo chủ nhân được gần 10 năm, chinh phạt khắp võ lâm trung nguyên, quy phục trăm ngàn môn phái lớn nhỏ. Vậy mà nay lại bị thua trên đất giao chỉ này, bị đánh bại bởi mấy tên nam man các người. Nhục nhã, thật là nhục nhã. Ý trời, là ý trời mà." Những lời trắng ngôn, qua cái giọng dè dặt, the thé của tay thương lái nghe thật không ăn khớp. Tay đạo sĩ buột miệng cười, một điệu cười rất nhạt. Đến lúc này, sắc thái cao ngạo, lãnh đạm thoát tục của y đã biến mất, chỉ còn lại là nét sầu thảm. Lương Thành Nghiệp hỏi: "Nhà ngươi dường như không phục." Tay đạo sĩ đáp: "Thắng thua đã định, phục hay không phục thì có nghĩa lý gì? Bọn ta đã bị bắt, muốn chém thì chém, muốn giết thì giết, tùy ý các ngươi, sao phải nói nhiều chứ?" Chỉ là, hắn ngước mắt sang nhìn chủ nhân. Gã mã đầu bị cột riêng một góc, vẫn gục đầu rũ xuống, mái tóc dài che kín cả khuôn mặt. Mấy người trong ngũ hổ cũng đánh mắt nhìn theo. Dưới trướng của Thiên Ma, quân hùng trong thiên hạ cũng chỉ như đám sâu bọ. Thứ gì cần, Thiên Ma sẽ lấy. Dù có là kỳ binh dị bảo hay mạng người, không kể vương công quý tộc hay cường giả tông sư, tất cả cũng đều như nhau. Thiên Ma sẽ đường hoàng đến lấy, trước nay không cần làm việc mở ám. Dù đã là kẻ bại trận, những lời nói vẫn đầy cao ngạo. Cái sự khinh khi, coi thường tất cả của chúng khiến Ngũ Hổ phải nóng mặt. Nô Thiết nghe nhắc đến cái tên lạ thì hỏi, Thiên Ma là ai?
Tay đạo sĩ đáp, là chủ nhân của ta.
Nô Thiết đánh mắt nhìn gã ma đầu, là hắn.
Tay đạo sĩ không đáp, nhưng cũng không phủ nhận.
Nô Thiết đã hy vọng cái tên mới sẽ gợi mở điều gì đó, nhưng mọi việc xem ra vẫn vậy.
Đoàn Xuân Huy thì bị kích động bởi mấy lời cao ngạo, sôi máu, cái gì mà không mở ám.
Lũ chó này, chính các ngươi đã dụ bát trưởng của ta tới vách trấn thủy, rồi ra tay ám toán, cướp đi kiếm căn trường.
Miệng nói thì hay lắm, mà tay toàn làm cái trò bẩn thỉu hèn hạ.
Tự hào lắm hả?
Cái gì mà thiên ma, cái gì đạo sĩ, sư sai chứ, toàn một lũ chó lợn đáng bị băm bằm.
Chính các ngươi đã ám toán bát trưởng của ta.
Họ Đoàn cứ thế chửi liền một mạch, lại nhắc đi nhắc lại việc Khúc Vĩnh Lâm bị ám hại.
Gã thương lái kia kịp phiên dịch hết, bỏ qua những lời mắng chửi, chỉ tóm lược về việc ám toán.
Tay đạo sĩ nghe xong thì liền chối cãi, bọn ta không giết gã họ Khúc gì đó, cũng không lấy can trường kiếm.
Đương nhiên, chẳng ai tin cả.
Đoàn Xuân Huy quả quyết buộc tội, không phải các ngươi thì còn ai vào đây chứ?
Chính các ngươi đã kéo nhau đến tản biên, muốn cướp đi kiếm căn trường, sau rồi vì sợ không đấu lại mà phải bày ra cái trò bẩn thỉu đó.
Lũ chó này, chết đến nơi rồi mà còn dám chối à, để xem hôm tới ông đây moi tim móc phổi chúng mày ra làm sao.
Lưu Nhất nhìn tay đạo sĩ với tất cả sự khinh bỉ, nói, hèn hạ, đê tiện, dám làm mà không dám nhận.
Theo ta thấy mấy tên này sẽ chẳng điều tra được gì đâu.
Cứ để hôm tới, xử tử chúng hết một lượt trước mặt toàn thể quân hùng, trả thù cho Dương gia và Khúc Trường Hộ.
Hãy để chúng xuống âm ti mà thanh minh với những người đã bị bọn chúng sát hại.
Tất cả cùng đồng tình.
Đối diện với ánh nhìn của Lưu Nhất, tay đạo sĩ bất ngờ mỉm cười đầy quái lạ, rồi thốt lên, nhận ra rồi.
Ta nhận ra ngươi rồi.
Bốn người trong Ngũ Hổ liền đánh mắt nhìn nhau.
Tay đạo sĩ vẫn hướng về phía Lưu Nhất, tiếp tục nói, hôm đó lấy bất diệt, chính là lấy từ tay ngươi.
Mọi sự chú ý đều đổ dồn về Lưu Nhất.
Thông tin bất diệt được lấy trong tay thủ lĩnh của phái Bắc Sơn quả là quá bất ngờ, khiến tất cả phải bối rối.
Lưu Nhất đột nhiên bị điểm mặt thì vội vã quát lên, đạo sĩ thối, nhà ngươi liên tuyên cái gì vậy?
Nô Thiết đặt câu hỏi, có nhầm lẫn gì không?
Bất diệt chẳng phải ở trong tay tiểu thư của hoàng gia chăng sao?
Tay đạo sĩ chẳng để tâm đến, vẫn tiếp tục, kiếm pháp cao siêu lắm.
Nhà ngươi thật biết giữ mình.
Những lời thật khó hiểu.
Gã thương lái vừa dịch vừa rẻ rặt trông về họ Lưu.
Ngay trong lúc sự việc trở lên hỗn loạn thì Lương Thành Nghiệp đã đứng ra, nghiêm giọng, dừng lại, không cần dịch nữa.
Vị môn chủ hướng về người của mình nói, các vị, hãy thật bình tĩnh.
Tên đạo sĩ này, hắn muốn dùng những lời bịa đặt để đánh lạc hướng, gây chia rẽ trong Ngũ Hổ phái chúng ta, hòng tìm sơ hở để thoát thân.
Mọi người không được tin, để rồi mắc như hắn.
Tất thể mọi tội ác vừa qua, nhất định đều do một tay lũ tống này làm ra mà thôi. Đoàn Xuân Huy, Nô Thiết sau thoáng nghi hoặc, nay nghe môn chủ nhắc nhở thì như sự tỉnh. Cả hai thầm tự nhủ, suýt nữa đã để chúng kể ly gián của kẻ địch.
Lưu Nhất được nói giúp thì liền khẳng định, đúng đúng, các vị, đừng có nghe tên khốn này là điều.
Lời của kẻ địch tuyệt đối không thể tin được.
Lương Thành Nghiệp nhìn về họ Lưu, rồi lại hướng đến mọi người, nói, các vị, chuyện tra hỏi hôm nay dừng ở đây thôi. Chúng ta còn nhiều việc khác cần làm.
Tất cả cùng nghe theo, sau đó mau chóng rời khỏi nhà lao.
Chương 110, manh mối trái ngược chương 110, manh mối trái ngược một nơi khác trong Thanh Sơn Môn, sao cơ?
Hung thủ cướp bất diệt không phải là người Tống.
Lương Nhất Công giật mình thẳng thốt.
Chàng không phải mới được tra báo tin, mà là đang trong cuộc trò chuyện với Phúc.
Đúng vậy.
Sao có thể vậy được chứ?
Chẳng phải chính bọn chúng đã đến Hoàng Gia Trang.
Chẳng phải bất diệt và Trầm Trần Kiếm cùng bị chúng lấy đi sao?
Lương Nhất Công liên tục thắc mắc.
Phúc giải thích ngắn gọn.
Bất diệt đã bị cướp đi từ trước.
Đám người Tống đó đến Hoàng Gia Trang chỉ để đoạt lấy Trạm Trần Kiếm mà thôi.
Là sao cơ?
Ngay sau khi người của Hoàng Gia Trang rời khỏi Mai Hoa Cốc, Bất Diệt đã bị người ta mai phục, cướp đi trong đêm.
Em không rõ bọn chúng là ai, nhưng có thể khẳng định không phải lũ Tống.
Lương Nhất Công chưa thể tin ngay được, lại hỏi, sao có thể khẳng định như vậy?
Phúc liền đem chuyện tối hôm đó ra kể lại.
Trong một khoảnh khắc khi đấu với đám người bịt mặt kia, chàng đã nghe thấy tiếng gọi ối cha ơi.
Tiếng gọi rất rành rọn, rõ ràng là của con gọi cho cha.
Hơn thế, cùng lúc mấy người bị vây đánh, đám Tống kia cũng đang bận đối phó với người của Phong Châu vận.
Bọn chúng không thể phân thân làm hai, để vừa giết người của Phong Châu, vừa cướp Bất Diệt được.
Trang đã từng đấu với bọn Tống đó, nên nắm rất rõ.
Quân số, rồi võ công của đám người bịt mặt trong rừng hoang hôm đó, nhất định không giống.
Lương Nhất Công nghe xong vẫn chưa hết nghi ngờ, lại đặt ra nghi vấn, biết đâu hung thủ cướp Bất Diệt lại chính là đám chân tay, đồng đẳng của mấy tên Tống kia.
Chẳng phải Bất Diệt đã nằm trong tay chúng sao?
Trang nghĩ về hơn 40 mạng của Phong Châu vẫn bị giết hại nơi rừng hoang, lại nhớ lại những gì được nghe trộm tại võ đường của Dương gia, việc Phúc kể trùng với những gì tên tăng nhất tuất đã từng tuyên bố.
Đúng là người của Phong Châu đi trả thù đã thất bại.
Cả thể hơn 70 mạng, lớn quá.
Tội ác của đám người Tống này thật khó mà dung thứ.
Phong Châu vận và Dương gia đã bị chúng hại cho thê thảm, bảo sao Dương định phải gấp gáp đến cầu trợ Thanh Sơn Môn.
Phúc với giả thuyết của Lương Nhất Công thì không đồng tình, cũng không phản bác.
Trang lại nói, cái chết của Khúc trưởng hộ gì đó, theo em, hung thủ rất nhiều cũng không phải là lũ người Tống.
Lại một lời nói khiến Lương Nhất Công phải kinh động.
Cái gì cơ?
Ngay cả việc của đó, em cũng khẳng định là không phải bọn chúng.
Lương Nhất Công nhìn thẳng vào hai mắt chàng như dò xét hư thực.
Vị thiếu chủ tỏ ra thận trọng, Phúc, việc này chú phải cẩn trọng.
Không được phát ngôn bừa nhé.
Phúc tặc lưỡi,
tất nhiên.
Trang trả lời một cách thản nhiên, không có vẻ gì là chú ý đến.
Việc họ Khúc bị an toán, với võ lâm các phải thì thực rúng động, nhưng với Phúc thực chẳng liên quan gì.
Trang không thuộc về võ lâm, càng không muốn bản thân bị dính vào.
Phúc liền đem chuyện cũ ra kể lại. Tản lĩnh, đường lên núi tản. Một tên trộm vọt qua tường rào, âm thầm đột nhập vào vườn sau của con trọ. Những bước chân mau lẹ băng qua giàn bí, luồn lách giữa những hàng lô, thoát cái đã tiếp cận tới dãy phòng cho khách ở nép mình sau bức vách, hắn cẩn trọng nghe ngóng động tĩnh. Xung quanh vắng lặng, hoàn toàn không có bóng người. Xa hơn phía ngoài cổng là tiếng trò chuyện vọng lại. Mọi sự đều ổn. Tên trộm ghé mắt nhìn xuyên qua khe cửa. Trong phòng, ngoại trừ những vật dụng sinh hoạt thông thường, thật sự không có gì đáng giá. Cũng chẳng sao, điều mà tên trộm quan tâm đến chính là chiếc giường gỗ đang dựng ở ngay đầu giường. Một chiếc giường đỏ, cao vượt quá đầu người, bốn góc được bịt sắt. Chiếc giường này, không gì khác, chính là vật dùng để chứa binh khí của lũ người Tống. Và tên trộm không ai khác hơn, chính là Phúc. Từ khi rời Hoàng gia Trang, Phúc đã âm thầm bám theo mấy lũ người Tống, tìm cách để đoạt lại Bất Diệt và Trảm Trần Kiếm. Chàng trai trẻ dù đã quyết định ra đi, nhưng vẫn còn nặng lòng với Thu Lệ. Quyền cước, thực lực chẳng thể đấu cho lại, Phúc quyết định sẽ sử dụng đến ngón nghề đã được tôi luyện từ thuở bé, đó là trộm cắp. Sau mấy ngày rình mò theo dõi, chàng quyết định ra tay. Lũ người Tống đang ngồi hết cả ngoài bàn nước, chính là thời cơ thuận lợi. Phúc nắm lấy chiếc dương, vận sức nhấc thử, rồi lập tức lắc đầu. Chiếc dương rất nặng, phải có gần 200 cân. Với sức của Phúc, chàng miễn cưỡng có thể bắt được, nhưng bắt rồi thì thật khó mà sử dụng khinh công cho được. Vẫn phải là tìm cách mở khóa. Ngay phần trên của dương có một thiết bị hình bắt giác bằng đồng, chia thành 8 thẻ, có vẻ tương ứng với 8 quẻ trong bát quái. Những thẻ này có thể xoay được. Hôm trước ở Hoàng Gia Trang, Phúc đã thấy gã sư béo xoay nó. Khóa dương, nhất định chính là nó. Chàng đưa tay lên xoay thử. Những thẻ đồng chuyển động, vang lên tiếng tanh tách khẽ khẽ. Nhưng chỉ có vậy, không có thứ gì được mở ra. Chàng lại thử lại lần nữa. 8 thẻ kia cứ xoay tròn một cách rời rạc, chẳng có dấu hiệu gì ăn nhập với nhau. Phúc thầm nghĩ, xoay vừa không ổn, phải tính kiểu khác rồi nhanh chóng ngâm đĩa. Chàng móc từ trong áo ra một con dao nhọn. Con dao này chính là kỷ vật Bắc Hổ, vô cùng sắc bén. Phúc khía vào cạnh dương, cố gắng cựa mũi dao xuyên qua mép nối giữa hai tấm gỗ. Những tấm gỗ được giáp với nhau quá khít, lại được bị sắt ở hai đầu để cố định, mũi dao chẳng thể nào ken vào được. Phúc lại thử đâm mạnh một cái, cổ tay tức thì cảm nhận phản lực. Tiếng đâm dao vang lên, khiến chàng giật thót. Ngu quá, muốn gọi lũ người Tống ngoài kia sao? Phúc nhìn chiếc dương, nét mặt ngao ngán, dương này quyền cước, đao kiếm còn chẳng phá nổi thì con dao nhỏ bé làm được gì chứ? Chết tiệt, kiếm ngay trước mặt, không lẽ không có cách nào để lấy ra? Ngay lúc chàng đang chú tâm, thì từ sau lưng, tiếng cửa mở kéo kẹt vang lên. Liền với đó, một người bước vào, chính là tên dắt ngựa đi theo hầu lũ người Tống. Hắn vừa vào đã trông thấy Phúc, liền háng giọng quát, "Này, là ai mà?" Tên dắt ngựa đột ngột ngưng lại, nhíu mày. Phúc gượng gạo cười trừ, cố làm ra vẻ tự nhiên. Chàng vừa lo nghĩ cách chống chế, vừa đánh mắt nhìn ra ngoài cửa, xem còn có ai khác vào nữa không. Tên dắt ngựa sau thoáng đăm chiêu thì trợn mắt, há hốc mồm. Có lẽ, hắn đã nhận ra chàng chính là kẻ hiện diện tại Hoàng Gia Trang hôm trước. Nhà ngươi là? Phúc hốt hoảng, bỏ mẹ, lộ rồi, chàng lập tức vọt mình lao qua cửa sổ, cũng là lúc tiếng la vang lên, trộm trộm. Phúc nhanh chân băng qua khu vườn ô, ngoái đầu nhìn lại vẫn còn thấy tên dắt ngựa đang đứng đần mặt ở giữa căn phòng. Chàng dùng hết sức lực, phi như bay, nhưng vừa vọt lên trên hàng rào thì liền thấy một bóng đen đang trình đỉnh tọa ngay trên đầu. Tức thời, một tiếng rít rất gắt, một binh khí phất tới, vút Phúc chẳng kịp nhận ra là đao hay kiếm, vội vàng tung người lộn ngược ra sau, vừa kịp tránh được. Chàng ngước mắt nhìn lên, liền nhận ra hình ảnh quen thuộc. Kẻ cản đường chính là Mộ Bạch cùng với cây tiêu trong tay. Gã tiêu sĩ người Tống cũng nhận ngay ra chàng, "Là ngươi?" Hắn lập tức trừng mắt, sang giọng, "Thằng ngãi, nợ nần lúc trước ta còn chưa kịp tính, nay nhà ngươi lại tự tìm đến. Hay lắm." Lời vừa dứt, cả người liền lao xuống, tiêu trong tay lập tức đánh ra. Một đường tiêu đâm trực diện, thật như mũi kiếm. Phúc nghiêng người né tránh. Chàng đã từng giao đấu với hắn, nên rất cẩn trọng. Mộ Bạch lại vung tiêu quét ngang. Hắn đánh liên tiếp mười mấy tiêu, khí thế hung hãn. Tiêu như đao như kiếm, cuồn cuộn đánh tới, uy manh vô cùng. Phúc bình tinh thi triển thủ bộ hóa giải, những bước chân phiêu giật quỷ mị. Gã tiêu sĩ quát lên, muốn đòi lại kiếm sao? Đúng là tự tìm cái chết. Hắn từng bị Phúc đánh bại, trong lòng còn chưa nguôi ngoai, vì vậy đường tiêu đánh ra hung hiểm vô cùng. Nhất nhất mỗi tiêu mỗi thức đều như sát chiêu đoạt mạng. Phúc vừa đối phó, vừa phân tâm lo nghĩ. Đấu với một mình Mộ Bạch thì chàng không quá ngại, nhưng kẻ địch còn những tên khác nữa. Để bọn chúng kéo hết đến thì sức chàng chẳng thể chống cự cho nổi. Không được, phải tìm cách chuẩn thôi. Chàng vừa đánh mắt sang cánh tường rào bên đằng tây quan sát thì tiêu của Mộ Bạch đã đâm tới. Chớp mắt, mũi tiêu còn cách chưa đến 3 tấc, nhắm ngay yết hầu. Phúc giật mình, vội đạp bước thoái lui. Nếu cứ để gã tiêu sĩ đeo bám liên tục như vậy, đừng nói tới chuyện tẩu thoát, ngay cả việc chống đỡ cũng phải rất vất vả. Nghĩ là vậy, Phúc liền lắc nhẹ một cái, rồi nhanh như cắt vọt vào giữa vườn ngô. Chàng muốn lợi dụng cây lá rậm rạp để nó mình. Mộ Bạch thấy đối phương phải trốn vào vườn ngô thì đắc chí, nói lớn, thứ chuột bỏ, để xem nhà ngươi trốn đi đâu. Gã tiêu sĩ phóng người lên không, rồi vung tiêu chém xuống. Một đạo tiêu kình phát ra, hung hãn tựa như lao kình. Doạt, cả một đám ngô bị chém bạt, liền để lộ ra Phúc. Ngay tức thì, chàng lại đảo hướng. Mộ Bạch lại vung tiêu chém tiếp. Phúc vừa định băng qua giàn bí thì liền nghe một tiếng động lớn. Cả giàn bí lớn bị tiêu kình đánh phá, đổ sập xuống ngay trước mặt, chặn bước di chuyển. Phúc gấp gáp dừng lại. Chàng còn chưa kịp ngoái trông thì đã nghe thấy tiếng sột soạt kéo dài từ phía sau. Là tiêu của một bạch đang đâm tới. Một đường tiêu xuyên thẳng qua những hàng ô. Phúc không cần quan sát mà lập tức nghiêng đầu né tránh. Chàng không có ý giao đấu, vì vậy chỉ đánh qua một hai chiêu, rồi lại phi thân lần đi. Tiêu cũng tức tốc truy kích. Mộ Bạch hăng máu quát lên, chạy đâu cho thoát. Cả vườn ngô đã bị quần nát quá nửa. Mộ Bạch chắc mẩm chỉ trong chốc lát, tất cả sẽ đổ dạp xuống, khi ấy đối phương sẽ chẳng còn chỗ để trú mình. Nhưng ngay khi hắn đắc ý cũng là lúc Phúc thực thi mưu kế của mình. Từ vân ô, chàng đột ngột thoát ra, dùng hết cước lực mà lướt như bay. Thoát cái, Phúc đã đến ngay dưới chân tường rào, gần trong hai bước. Nơi này đã chẳng còn ai án ngữ, chỉ cần một cái nún mình là chàng có thể dễ dàng gọt ra ngoài. Mộ Bạch lúc này mới hốt hoảng nhận ra, là điệu hổ Ly Sơn, hắn đã bị dụ dỗ mà rời khỏi đó. Mẹ kiếp! Mộ Bạch luôn tự phụ, cho rằng bản thân đam mưu, cơ trí hơn người, nay lại bị một thằng nhãi nam man qua mặt thì không khỏi tức tối. Nhưng có tức tối đến mấy cũng đã quá muộn, hắn chỉ còn biết đứng chôn chân giữa vườn ô, mở to mắt trông đối phương tẩu thoát. Phúc phi thân vọt qua tường rào, thầm đắc ý, đồ con lửa, ở lại nhé. Chương 111, cuộc đấu trong rừng. Chương 111, cuộc đấu trong rừng. Mọi chuyện tưởng như đã xong, nhưng ngay khi chàng vừa vắt một chân qua, thì từ phía sau, một thứ gì đó lao vụt đến. Phúc chỉ kịp đạp vào tường rào, tung người lộn ngược lên không. Soạt, bùng liên tiếp là những tiếng nổ kinh động. Hàng rào được đóng bằng tre gộc bị đánh bay một mảng lớn. Liên với đó, một cây mít cổ thụ từ mé ngoài bị đánh gãy, đổ ngược vào trong. Vô số cành lá như những chiếc roi hào hạt quật xuống. Mặt đất dội lên cát bụi. Phúc vừa tiếp đất, đã phải lật mình sang bên né tránh. Chàng ngoái đầu nhìn lại thì thấy cách xa hơn bảy trượng, hiện diện phía bên kia vườn ngô là tên sư béo người Tống. Kế sau hắn còn có gã vương giả bí ẩn, tay đạo sĩ gầy và ả tỷ nữ. Chính tên sư béo là kẻ đã ném đi chiếc cối đá, chặn đường trốn chạy. Chiếc cối nặng 70-80 cân, bị ném đi bởi thần lực phi phàm, sức công phá chẳng khác gì đạn tháo. Không xong rồi, bọn chúng đã kéo đến. Phúc thầm nghĩ, rồi lại đánh mắt nhìn chết hơn về bên trái. Sau lưng chàng, tên tiêu sĩ Mộ Bạch vẫn bình chân đứng đó. Hắn không tỏ vẻ gì là nóng nổi, dường như rất tự tin sẽ tóm gọn được chàng. Nam chọn một, không chột cũng quẻ. Vẫn phải chuẩn thôi, Phúc tự nhủ, rồi mặc cho kẻ địch đứng đó, vắt chân bỏ chạy. Chàng nhanh như cắt phi thân qua chỗ tường rào bị phá, rồi nhắm thẳng rừng cây rậm rạp mà lao tới. Ngoại trừ gã vương giả và ả tỷ nữ, ba tên người Tống còn lại lập tức đuổi theo. Khinh công của chúng không hề tệ. Dù Phúc đã dùng đến mãnh lực phá cước để di chuyển, cả ba tên vẫn bám ngay sau như hình với bóng. Mộ Bạch là tên ở gần nhất, cũng là kẻ bám sát hơn cả. Đuổi được độ hơn dặm, hắn liền hô lên, con chuột nhắt, chạy đâu cho thoát. Rồi vút một cái, phóng đi tiêu trong tay. Cây tiêu được có lực, chẳng khác gì mũi tên, xé gió lao đi. Phúc vừa nghe thấy tiếng gió rít bên tai, vội vã bắt lấy một nhánh dây rừng mà giật người lại. Cây tiêu lao sượt qua ngay trước ngực, thiếu chút nữa là đã đánh trúng. Nó bắn thẳng về trước, đâm phập vào một cái cây cách đó hơn trượng. Nguy hiểm quá. Xém nữa là tiêu rồi, Phúc giật mình hù đĩa. Chàng nhìn chiếc tiêu đang cắm ngập hơn nửa trong thân gỗ, thầm mừng tượng. Nếu đích đến là thân mình thay vì cái cây kia, át hẳn đã bị nó xuyên thủng. Cùng lúc này, kẻ địch đã từ sau dồn tới. Phúc vừa ngoái lại nhìn, liền hốt hoảng kéo tay mà giật mạnh. Cả người chàng theo nhánh dây rừng mà phi lên không, kịp tránh đi một quyền của tên sư béo. Quyền kinh bạo phát phá không, khiến đám cây rừng phía trước liên tiếp đổ dạt. Phúc vừa định thân thì gã tiêu sĩ đã phóng lên. Cả hai cùng tọa trên một cành cây lớn, vắt ngang trên không. Mộ Bạch không kịp lấy lại tiêu, mà liền sử ra trường pháp. Song trưởng quỷ dị, trưởng kinh ngạo hạn, tuyệt chẳng phải thứ công phu sơ lược. Phúc nhìn trưởng thế trùng trùng đánh tới, nhíu mày, không cần tới tiêu sao? Được, để ta xem trưởng pháp của người thế nào. Trang liên dụng vô tướng quyền đánh trả. Từ hồi có cấp pháp, đã lâu rồi Phúc không dùng đến. Trang nghiêng người tránh đi song trưởng, rồi thình lình nhập nội, trả lại một quyền. Quyền này cứng hãn, thống ngay tới ngực. Mộ Bạch phát giác, liền thoái lui hơn bước, đồng thời song thủ thu về. Tay trái hắn vận nhu trường áp xuống, chấn thẳng vào quyền kình của Phúc. Quyền kình từ tay phải vừa bị chặn, Phúc lập tức vung tay trái lên, phất quyền đánh tới. Mộ Bạch lại vung trưởng lên nữa. Một trường đấu một quyền, rõ ràng gã tiêu sĩ muốn lấy nội lực ra để so kẻ. Không còn tiêu trong tay, hắn cũng thoát ra khỏi dáng vẻ của một tiêu sinh nho nhã, thay vào đó là phong phạm của một cường giả. Phúc vừa đánh tới trưởng của Mộ Bạch thì liền sinh dị động. Chàng thoáng chốc thu tay, thủ pháp tức thì chuyển hóa từ quyền ra chảo. Một chảo vòng qua màn trường, chụp lấy cổ tay đối phương. Những ngón tay như bước sắc nhắm thẳng đến các huyệt đạo. Trong khi ngón tay cái cấu vào huyệt đại lăng, thì ngón giữa lại bắt vào huyệt dương chỉ. Đây đều là các yếu huyệt nơi cổ tay, kẻ luyện võ mà bị khống chế các huyệt này, cả cánh tay coi như phế bỏ. Phúc vừa mới thi triển vô tướng quyền, đã sử ra thủ pháp xảo diệu và tàn độc, thủ đoạn quyết đoán đến lạnh người. Nhưng Mộ Bạch cũng chẳng phải kẻ tầm thường. Hắn vừa thấy cổ tay mình nói lên tê bứt thì lập tức dồn khí lực đến xung phá huyệt đạo, đồng thời kéo ngược đối thủ về. Phúc bị kéo theo, cả người xô đến. Đón chờ ngay trước mắt chàng là một trường khác của đối phương. Chàng đội vã tung người lên không, lộn ngược qua đầu Mộ Bạch mà tránh. Trảo pháp cầm nã cũng vì vậy phải buông bỏ. Hai người lại tiếp tục đánh với nhau hơn 10 chiêu nữa. Phúc dù đã sử ra mấy bộ biến hóa, từ trảo, trưởng tới đao, nhất thời vẫn chưa chiếm được ưu, thầm nghĩ, tên khốn này thật khó đối phó. Trên này chật hẹp, tấn pháp không vững, vô tướng quyền không dụng theo ý được. Trong đầu liền khởi sinh phá cước. Ngay lúc trưởng của Mộ Bạch lần nữa đánh tới, Phúc thình lình hạ thấp tấn bộ, toàn thân trùng xuống. Chàng chúi đầu, túi gấp người luồn qua màn trưởng, đồng thời lật một cước vòng lên. Cước này không đánh trực diện, mà lại vòng từ hông bên phải đánh lên, phương vị vô cùng kỳ dị. Mộ Bạch bị bất ngờ, vội dùng tả trưởng đỡ lấy. Đem trưởng đỡ trực diện với cước, tất nhiên là điều cực chẳng đã. Phúc chỉ chờ có vậy, liền bật người lao lên. Cả người chàng xoay vòng trên không, trong màn chuyển mình, cước trái tung ra. Một cước như đao chém ngang. Mộ Bạch vừa dùng trưởng đỡ cước, lòng bàn tay còn tê dại. Lúc này, đối diện với cước kình hung bạo, không dám trực diện đối đầu. Hắn ngửa ngược ra sau tránh đi, cả người như nằm ngang trên không. Đường cước quét qua ngay trên ngực. Phúc chỉ chờ có vậy, trong vòng dẫn động của cước pháp, chân trái vừa thu cước về thì chân phải đã liền phất lên. Là cước thứ 7 trong phá cước. Xem cước ta đây, Phúc hét lên thật lớn. Một cước phất qua đầu, rồi bổ xuống. Thế cước cường hành như thiên lôi banh đỉnh, sắc ý kinh hồn, tất chẳng cho đối thủ kịp xoay sở. Mộ Bạch lúc này như cá nằm trên tớt, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn từng bị đánh gãy tiêu bởi chiêu thức này, nên vô cùng kinh hãi, nét hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt. Trong khoảnh khắc sinh tử, gã tiêu sĩ để cứu mình, buộc phải lật gấp sang bên. Cả người hắn mất chỗ dựa, rơi thẳng xuống từ độ cao hơn 7 trượng. Ngọn cước đánh hụt, bổ thẳng vào cánh cây, khiến nó bị xé toạc. Mộ Bạch may mắn bám được vào đám dây leo, tránh đi cảnh thịt nát xương tan. Đoạn cành lớn rơi rụng, bị gã sư béo dùng quyền kình phá nát. Phúc đứng từ trên cao dõi mắt trông xuống, tiếc nuối. Không thật. Vẫn để hắn bình an thoát được, chàng muốn cho Mộ Bạch một trận thê thảm để xả những căm ghét bấy lâu. Nhưng đối phương cũng thuộc hàng cao thủ, nào dễ đắc thủ. Phúc lại nhìn hai kẻ còn lại. Trong khi gã sư béo tỏ ra hung dữ, song quyền dựng lên chờ săn thì tay đạo sĩ lại thể hiện sự bản quang, điềm nhiên đứng từ xa quan sát toàn cục. Dường như, nếu đồng bọn chưa bị đánh bại hết, hắn sẽ không chịu ra tay. Phúc suy tính, bọn chúng đông người, ta trước sau vẫn khó mà địch lại. Rồi thình lình quát lên, muốn nhị đông hạ, ta đến với các ngươi đây. Trang bất ngờ rời chỗ đứng chân, vung cước. Một cước từ hơn 7 trượng đánh xuống, nếu không phải liều mạng bất chấp thì chỉ có thể là cường chiêu kinh thiên động địa. Mộ Bạch cùng gã sư béo nghiêm thần thủ thế, đã hơn một lần chạm mặt, vì vậy cả hai rất thận trọng. Khí thế áp bức càng lúc càng đè nặng xuống. Mộ Bạch cùng gã sư béo ngầm vận động chân khí, tất cả đều sẵn sàng cho một cuộc va chạm dữ dội. Nhưng ngay lúc còn cách mặt đất hơn 2 trượng, Phúc đột ngột bắt vào một nhánh dây rừng mà chuyển hướng. Trang gọt ngược lên cao hơn 4 trượng, hệt như chơi trò đánh đu, rồi liền đạp trên các cành lá mà lao vút đi trong sự ngỡ ngàng của lũ người tống. Hóa ra, ngọn cước giáng xuống chỉ là để đánh lạc hướng. Mấy con lửa, ở lại nhé. Chương 112, sự xuất hiện của Hoàng gia Trang. Chương 112, sự xuất hiện của Hoàng gia Trang. Phúc phóng người lao đi, không quên buông lời chế nhạo. Ba tên người tống tức tối, liền gấp rút đuổi theo. Nhưng rừng cây rậm rạp, mặt đất gập ghềnh, đá núi, cây leo chẳng chịt cả lối. Ba tên người tống dù đã rất cố gắng, vẫn chẳng thể bắt kịp. Bọn chúng vừa đuổi theo, vừa ngước mắt lên, chỉ thấy bóng Phúc thấp thoáng trên cao, thoăn thoắt chuyển cảnh như một con sóc. Trang từ nhỏ đã ở quen với núi rừng, lại có thần lực của phá cước, vì vậy phải đạp trên các ngọn cây mà đi cũng chẳng khác gì đang chạy trên mặt đất. Mấy con lửa chậm chạp. Xem các ngươi đuổi ta thế nào. Phúc trực chỉ một đường mà băng đi trên không, cũng không rõ là đang nhắm hướng nam hay bắc. Trang chỉ thấy ngọn cây tán la dưới chân mỗi lúc một gần hơn với mặt đất, đám rừng cũng dần thu hẹp lại. Sau cùng, hiện ra trước mắt là một khúc sông lớn, cả bờ sông là những vạt cỏ lau rậm rạp. Phúc nhanh chóng chọn lấy chỗ cất, nằm bẹp lên giữa đám cỏ lau. Trang thở hổn hển, rón rén nghển cổ quan sát. Sau độ tuần tra thì ba tên người tống cũng tìm ra đến bãi sông. Chỉ mất chừng ấy thời gian để đuổi kịp, khinh công của chúng cũng không phải tệ. Phúc kín đáo theo dõi qua màn cỏ lau, thầm chửi rủa, mẹ chúng nó, ra như địa đói vậy. Ba tên người tống tìm ra đến đây thì cũng lắc đầu ngao ngán. Chúng nhìn cả một dải sông nước mênh mông vắng lặng, chẳng biết phải đuổi theo tiếp theo hướng nào. Mộ Bạch là kẻ cay cú nhất. Hắn phất cây tiêu trong tay, đánh ra vài đường hú hoạn. Tiêu kình lướt đi, sụp tung cỏ cây, đất cát, khiến mặt sông một vùng nổi sóng trắng. Sau mấy câu chửi thề, cả ba cùng rút lui. Phúc nhìn bọn chúng khuất bóng trở lại khu rừng, mới thở phào nhẹ nhõm. Trang yên tâm ngả đầu chẳng cỏ, ngước mắt nhìn trời xanh, rồi đánh liền một giấc. Cuộc đụng độ cùng màn tháo chạy đã khiến chàng thấm mệt. Hoàng hôn đổ bóng, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến khiến Phúc tròn tỉnh. Trang huề vải bước bay, rồi ngẩng đầu dậy. Vụt qua trước mắt chàng là toán người ngựa, đếm nhanh có 7 tên. Tất cả đều mặc y phục màu đỏ thẫm như mật chín, bị khăn che kín nửa khuôn mặt. Chắc hẳn lại là người của bang phái nào đó. Phúc bấm bụng cho là vậy. Bọn chúng dường như vừa rời khỏi một cuộc chiến khốc liệt, tên nào tên nấy áo quần tơi tả. Một tên trong số chúng còn bị chặt đứt cánh tay. Dù phóng ngựa lao đi rất nhanh, máu vẫn nhỏ lại thành vệt dài trên bãi cát. Phúc chẳng mấy bận tâm tới. Chàng tắt lưỡi, rồi lại nằm xuống. Mối bận tâm duy nhất với Phúc lúc này là sẽ làm gì tiếp theo. Quay trở lại để cướp bất diệt và chạm Trần Kiếm Ư. Thật điên rồ. Lũ người tống sau chuyện ban triều nhất định sẽ cảnh giác hơn. Chuyện này chẳng khác nào tự sát. Tốt hơn hết, chàng nên quay trở lại việc tìm kiếm quê hương. Sau một hồi suy tính, Phúc liền bật dậy, vặn mình mấy cái. Mặt trời đã xuống sát đường chân trời. Nếu không nhanh tìm kiếm, chàng sẽ chẳng có thứ gì để bỏ vào miệng. Dưới bụng, cơn đói bắt đầu réo ầm ĩ. Thanh Sơn Môn, nếu thực là vậy, thì trong buổi chiều cái ngày mà Khúc trưởng hộ bị ám hại, lũ tống đã đuổi chú ra đến tận bờ sông. Bọn chúng sẽ không thể nào có mặt ở vách trấn thủy. Lương Nhất Công ý theo lời kể của Phúc, suy luận. Phúc gật gật cái đầu. Lương Nhất Công vẫn rất thận trọng, lại suy xét, theo những gì người của Tản Biên thuật lại, thì Khúc trưởng hộ bị ám hại vào cuối chiều. Giờ rất không thật sự cụ thể, nhưng vẫn có thể có khoảng trống, đủ để người tống đến vách trấn thủy sắp đặt mọi việc. Hơn nữa, cũng không loại trừ việc bọn chúng còn có đồng đảng phía sau. Phúc không phủ nhận, cũng không tán đồng. Chàng chỉ đơn giản nêu ra những gì mình gặp phải, không suy xét gì thêm. Bản thân chàng cũng vô cùng căm ghét lũ người tống. Chính bọn chúng đã hai lần đả thương Thu Lệ, còn cướp đi Trạm Trần Kiếm của nhà họ Hoàng. Không lý gì chàng lại đi bao che, gỡ tội cho bọn chúng cả. Lương Nhất Công nói đến đây thì liền cảm thấy trong lòng thấp thỏm lo lắng. Không dưới một lần, chàng từng nghĩ đến việc này. Nếu quả thật lũ người tống còn có đồng bọn đứng sau, và đám này vẫn đang lảng vảng ngoài kia thì thật là nguy to. Bởi chỉ với ba tên đang bị giam giữ kia, cả mấy môn phái đã phải hợp lực mới hàng phục được. Giờ mà thêm những kẻ khác nữa, e sẽ vượt quá sức của tất cả. Mối nguy này không phải không có cơ sở. Chỉ theo những gì đã biết, bọn chúng vẫn còn tên Tiêu Sĩ Mộ Bạch và một tà tỷ nữ. Cả hai đã không xuất hiện ở Tam Cốc, chẳng rõ sống chết ra sao. Lương Nhất Công lại ngẫm về những gì Phúc vừa kể, nếu những việc Phúc kể ra là đúng, nếu thủ phạm ám hại Khúc trưởng hộ không phải mấy tên người tống kia, thì còn có thể là ai được chứ? Không lẽ vẫn còn kẻ khác cũng như đồ giết người và kiếm? Còn cả Bất Diệt nữa, không lẽ hung thủ lại là người Việt ta? Kẻ nào có đủ thực lực làm việc này chứ? Chàng nhớ lại lúc rời khỏi Mai Hoa Cốc, bất giác phát hiện, ngày hôm đó, chỉ có Thanh Sơn cùng Tản Viên đi đến Phong Châu, phái Bác Sơn và Thành Hoàn Châu đều không có mặt. Không lẽ nào là một trong hai bọn họ đã bày trận cướp Bất Diệt? Liệu bọn họ có liên quan đến chuyện ở Vách Trấn Thủy? Một ý nghĩ khiến sống lưng lạnh buốt. Lương Nhất Công thở ra một cách nặng nề, vầng trán toát mồ hôi. Nếu quả thật Bắc Sơn hoặc Hoan Châu là hung thủ, thì sự việc còn rúng động hơn nhiều so với hiện tại. Chàng thận trọng dò xét. Nô Thiết, thành chủ của thành Hoan Châu trước nay luôn là một người lòng dạ ngay thẳng, hành sự quang minh chính trực, không lý nào lại làm cái trò bẩn thỉu hèn hạ thế được. Còn Lưu Nhất, thủ lĩnh của phái Bắc Sơn, tuy là con người thâm trầm kín đáo, tâm tư khó dò, nhưng trước nay luôn giữ hòa khí, hiếm khi xảy ra xích mích với các môn phái khác. Lương Nhất Công không tin một trong hai vị trưởng bối lại dám làm cái chuyện thương thiên hại lý như vậy. Chàng sau cùng vẫn cho rằng hung thủ là đám người tống kia, tự đủ, ngoài bọn chúng ra, chẳng còn ai khác vào đây nữa. Việc này vô cùng hệ trọng, ta không nên vì một chút thông tin mà suy luận hồ đồ. Dù sao, việc này cũng nên được báo lại cho cha biết. Chàng liền dẫn Phúc đi gặp cha của mình. Cả hai tiến ra chính điện. Một môn hạ cho biết, bốn vị thủ lĩnh của Ngũ Hổ đang nhóm họp ở đó. Lương Nhất Công ban đầu có chút e ngại, nhưng rồi vẫn quyết dẫn Phúc đến. Dù sao chuyện này cũng là việc chung của các môn phái, vì vậy cũng nên để tất cả cùng được biết. Hai chàng trai vừa kéo đến cửa thì liền bị Lai Đông ngăn lại. Tay môn hạ dưới quyền của Lương Nhất Công ra dấu, rồi khẽ nói, công tử, khoan hãy bảo. Chủ nhân đang có khách ở trong. Lương Nhất Công đáp, là các vị thủ lĩnh phải không? Ta biết rồi. Trang định tiến vào thì Lai Đông lần nữa ngăn lại, nói, không phải, thưa công tử. Ngoài mấy vị ấy, còn có người khác nữa. Lương Nhất Công liền hỏi, ai vậy? Lai Đông đáp, là người của Hoàng gia Trang đến. Cả Lương Nhất Công và Phúc đều không khỏi bất ngờ khi nghe nhắc đến Hoàng gia Trang. Phúc liền he he cánh cửa, ghé mắt trông vào. Giữa đại điện của võ đường đang có hai người đứng đó, một nam một nữ, chính là Thu Lệ cùng vị quản gia Phùng Chí. Phúc nhận ra ngay bóng áo xanh lành lạnh, là màu áo mà Thu Lệ vẫn mặc thường ngày, trong lòng dấy lên câu hỏi, Thu Lệ đến đây làm gì? Lương Nhất Công cũng có chung mối quan tâm. Vị thiếu chủ quay qua hỏi môn hạ, bọn họ đến đây làm gì? Lai Đông, bẩm công tử, không rõ. Nghe nói là đến để chúc mừng việc Ngũ Hổ phái vừa bắt được lũ người Tống. Nghe đến việc chúc mừng, Lương Nhất Công và Phúc nhìn nhau nghi hoặc. Hoàng gia Trang từ sau độ mất đi trang chủ huy nhân thì đã lui vào ẩn tích, gần 10 năm nay không tham gia chính sự của võ lâm. Hơn nữa Thanh Sơn môn với họ ít nhiều có thù hận, không lý nào người của Hoàng gia Trang lại đến đây để chúc mừng được. Nhất định phải vì nguyên cơ khác. Dù không ai nói với ai, cả Lương Nhất Công và Phúc đều có chung suy nghĩ. Sự việc lần này nhất định có liên quan đến Bất Diệt và Trạm Trần Kiếm. Hai chàng trai lại thông qua khe cửa mà nhìn vào trong. Chương 113, xin kiếm chương 113, xin kiếm lúc này, trong võ đường. Lương Thành Nghiệp ngồi ở ghế đầu, được đặt ở chính giữa của đại điện. Chạy dọc xuống lần lượt có bên cánh tả là Đoàn Xuân Huy, bên cánh hữu là Ngô Thiết và Lưu Nhất. Thu Lệ và Phùng Chí đứng ở dưới hơn cả, đối diện với bốn vị thủ lĩnh. Sau lưng họ là hai chiếc hòm gỗ lớn, vẫn được đóng kín, không rõ có gì bên trong. Từ ngôi chủ tọa, Lương Thành Nghiệp lên tiếng, "Hoàng tiểu thư, Phùng quản gia, Hoàng gia Trang lặn lội đường xa tới đây, không biết là có việc gì?" Phùng Chí liền đứng ra, hai tay đan lại, khiêm cung, "Lương trưởng môn, Đoàn trưởng hộ, Lưu thủ lĩnh, Ngô thành chủ." Vị quản gia lần lượt cúi chào bốn người, lễ nghĩa cẩn trọng, thể hiện rõ vị thể của một kẻ bề dưới. Dù đứng tại đại điện lúc này, Thu Lệ mới là chủ của Hoàng gia Trang, nhưng sự có mặt của nàng chỉ mang tính tượng trưng, mọi việc đều do Phùng Chí lo liệu. Họ Phùng nói, "Vừa qua, chúng tôi nghe được tin Thanh Sơn, Tản Viên, Bắc phái và Hoan Châu, bốn phái đã thống lĩnh quần hùng nhân sĩ, bắt lũ ác tặc người Tống quy phục, trừ hại cho Võ Lâm. Đây là công trạng to lớn, thật đáng biểu dương. Hoàng gia Trang nhân lực eo hẹp, không thể tham gia vào công cuộc vây bắt, nhưng vẫn được đóng góp một chút vì trách nhiệm chung với Võ Lâm Linh Nam. Hôm nay chúng tôi mang đến đây, ngoài 100 lạng bạc ròng, còn có 10 vò rượu quý, gọi là có chút quà nhỏ để mừng công, khích lệ tinh thần quần hùng nghĩa sĩ." Rồi lui lại, mở nắp hai chiếc hòm gỗ. Một chiếc được bạc ròng, vừa mở ra đã hắt lên ánh ngân quang bằng bạc. Chiếc còn lại chứa 10 vò rượu cỡ lớn, được bọc bằng vải lụa đỏ, vừa mở nắp ra đã tỏa hương thơm cay nồng. Bốn người trong Ngũ Hổ trông thấy thì có chút hoan hỉ. Đoàn Xuân Huy hổ hởi trước nhất, nói, "Nhiều thế này á, thế này phải mở tiệc to rồi." Nô Thiết có phần điềm đạm hơn, "Khách sáo quá. Truy bắt người Tống là trách nhiệm của Ngũ Hổ phái, Hoàng gia Trang không cần thiết phải thế này." Lưu Nhất thì lặng yên không nói, nhìn hai hòm lễ vật, khẽ mỉm cười. Lương Thành Nghiệp đợi khi ổn áp lắng xuống, mới lên tiếng, "Việc mở tiệc mừng công, Thanh Sơn môn có thể lo liệu được, Hoàng gia Trang không cần tốn kém làm gì." Lời nói, thái độ xem ra không được thoải mái. Phùng Chí thấy vậy thì lựa lời nói, "Lương trưởng môn, chỉ là một chút thành ý, xin ngài chớ suy xét. Thanh Sơn là đại môn phái, nhân lực, tài lực lớn mạnh, có thể nói là đứng đầu trong lĩnh Nam. Chỉ là, Hoàng gia Trang thực sự trân trọng công lao to lớn của các môn phái, ngầm thấy mình chưa đóng góp được gì nên có chút hổ thẹn." Lời nói, cử chỉ đều hết sức nhún nhường. Trái ngược lại với vị quản gia là thái độ lạnh lùng, có phần không mấy thân thiện của Thu Lệ. Nàng từ đầu tới giờ không hề liếc mắt, ánh nhìn luôn chiếu thẳng tới chỗ của Lương Thành Nghiệp. Cũng dễ hiểu, bởi môn chủ Thanh Sơn môn chính là người đã hại chết mẹ nàng, khiến cha nàng vì phẫn uất mà phát cuồng phát điên. Lương Thành Nghiệp cũng nhận ra điều này, nhưng không để tâm tới, lại nói, 11 tới là diễn ra đổ mà tế hội. Sao không để đến lúc đó, trước mặt quần hùng thiên hạ thưởng công cho ngũ hổ phái, có phải sẽ long trọng hơn? Phung Chí, tế hội là sự kiện lớn, hoàng gia trang không muốn chỉ vì một việc nhỏ như này mà phải gián đoạn. Hơn thế hôm đó quần hùng lĩnh nam tụ họp, mọi sự tán thưởng sẽ đổ dồn hết về ngũ hổ phái, chúng tôi càng không nên gây sự chú ý. Lương trưởng môn, các vị thủ lĩnh, hoàng gia trang thực là có thành ý, mong các vị nhận cho. Trước sự khẩn khoản của Phung Chí, những Đoàn Xuân Huy, Nô Thiết tỏ ra đón nhận. Lưu Nhất dù không mặn mà, nhưng cũng không phản đối. Riêng Lương Thành Nghiệp vẫn chưa rõ tâm tư. Nếu là của một bang phái khác, chắc hẳn môn chủ Thanh Sơn môn đã thoải mái hơn. Nô Thiết thấy vậy thì khéo nhắc, Lương trưởng môn, hoàng gia trang đã có lòng như vậy, thiết nghĩ chúng ta chớ nên từ chối, kẻo người ngoài không hiểu chuyện, lại bảo ngũ hổ làm cao. Phải có lời của Nô Thiết, Lương Thành Nghiệp mới bằng lòng. Sau một hồi ngẫm nghĩ lại nói, hoàng gia trang cất công chuyến này, chắc không phải chỉ để tặng quà cho ngũ hổ phái chứ? Phung Chí, ông hãy nói thẳng ra đi, có phải hai người tới đây vì Bất Diệt và Trảm Trần Kiếm? Câu hỏi khiến bầu không khí trong đại điện trầm hẳn xuống. Cả Đoàn Xuân Huy, Lưu Nhất và Ngô Thiết cùng đổ dồn ánh nhìn về phía người của Hoàng Gia Trang. Phung Chí lúc này cũng chẳng ngại che giấu, lựa lời bày tỏ. Hoàng Gia Trang hôm nay đến đây, thật tâm muốn được chúc mừng chiến công của Ngũ Hổ Phái. Còn về Bất Diệt và Trảm Trần Kiếm, đích thực có quan tâm đến. Vậy là đã rõ. Mục đích chính của Thu Lệ và Phung Chí chuyến này chính là vì hai thanh bảo kiếm. Từ bên ngoài, Lương Nhất Công và Phúc đánh mắt nhìn nhau. Tất cả đúng như dự đoán của hai người. Lương Nhất Công thầm nghĩ, nhanh thật. Ngũ Hổ Phái phải đổ bằng xương máu mới bắt được đám người Tống, vậy mà mới được mấy hôm, đã có người tới đòi bảo khí rồi. Phúc thì tỏ ra lo lắng, của quý thì lắm kẻ muốn tranh giành, hoàng gia trang lại có thù hận với Thanh Sơn môn, làm thế nào Thu Lệ có thể lấy lại kiếm đây? Trong đại điện, Lương Thành Nghiệp lại hỏi, nhấn mạnh, các người muốn đòi lại ư? Lưu Nhất từ đầu im lặng, lúc này mới lên tiếng, theo ta thấy, hai hòm bạc trắng với rượu kia, hoàn toàn không phải là quả mừng công gì cả. Phung Chí, ông hãy nói thật đi, có phải hoàng gia trang các ông muốn dùng nó để chuộc lại bảo kiếm? Rồi hướng lên Lương Thành Nghiệp, trầm trọng, Lương trưởng môn, rượu mừng kia, xem ra chúng ta nuốt không trôi rồi. Lương Thành Nghiệp nghe lời lão nói thì nét mặt trở lên nghiêm nghị hơn, nheo mày trông xuống. Dưới đại điện, Phung Chí đang cố hết sức bình tĩnh. Trước những câu hỏi có phần gai góc, ý hơi cúi mình, đắc, không phải. Quà mừng công là quà mừng công. Mọi việc tích bạch, xin chớ suy xét. Bạc và rượu đã được tặng đi rồi, hoàng gia trang không mong muốn nhận lại họ Phùng tỏ ra quả quyết còn về Bất Diệt và Trảm Trần Kiếm. Tiểu thư Thu Lệ và tôi hôm nay đến đây, không phải muốn đòi lại. Chỉ là, hai kiếm vốn là bảo vật của hoàng gia trang, bị lũ người Tống đến cướp đi, nay may mắn được ngũ hổ phái lấy về. Công lao to lớn ấy, cả võ lâm lĩnh nam đều tường tận. Tiểu thư Thu Lệ và tôi đến đây, chỉ là kính xin các vị thủ lĩnh chiếu cố, cho vật xưa được hoàn về với chủ cũ, thật không dám có điều gì đòi hỏi hơn. Nói rồi lại khẽ liếc mắt nhìn về phía Đoàn Xuân Huy. Phung Chí biết họ Đoàn là chỗ giao tình với cố chủ, vì vậy có ý nhờ cậy. Đoàn Xuân Huy được cậy nhờ thì liền hắng giọng, rồi cất tiếng, à ừm. Về việc này, theo ta thấy, Bất Diệt và Trảm Trần Kiếm đúng là của hoàng gia trang. Đám cho Tống đã bị bắt rồi, binh khí bọn chúng cướp đi cũng đã đoạt lại. Thôi thì của ai trả về người nấy. Chúng ta cũng không nên ôm khư khư làm gì cho rằng bụng y bỗng nhiên đủ rũ, chúng hẳn xuống chỉ khấu là, đến nay vẫn chưa tìm ra kiếm Can Trường đang ở đâu. Việc Can Trường kiếm mất tích, thật là một cơn đau đầu. Chừng nào chưa tìm được lại, họ Đoàn chắc chẳng để cho võ lâm được yên. Cũng vì vậy, nên khi y nhắc đến, mấy người còn lại đều cố ý lờ đi. Nô Thiết với việc của hoàng gia trang thì đồng tình, khẳng khái nói, Đoàn trưởng hộ nói phải lắm. Việc chúng ta truy bắt lũ người Tống, cốt để trả thù cho Dương gia và Khúc trưởng hộ, diệt trừ đi mối họa cho võ lâm. Binh khí thu được, cũng nên trả về. Phùng Chí nghe họ Ngô nói vậy thì mừng thầm trong bụng, coi như việc đòi kiếm có hy vọng. Đúng lúc này, Lưu Nhất đập bàn lên tiếng, binh khí là do Ngũ Hổ phái đánh đổi bằng mạng sống để đem về. Hoàng gia trang không công công sức, chỉ dựa vào chút tiền bạc mà muốn đòi lại sao? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy được. Chương 114, phía sau đại nghĩa cuộc cãi vã của Ngũ Hổ. Chương 114, phía sau đại nghĩa cuộc cãi vã của Ngũ Hổ. Thái độ của lão có phần gay gắt, khiến tất cả không khỏi ngạc nhiên. Dù gì hoàng gia trang đã từng ở trong Ngũ Hổ, giao tình ít nhiều cũng có. Phùng Chí đối diện với sự phản đối của thủ lĩnh phái Bắc Sơn thì không đội phản ứng. Trước lúc đến đây, ý đã lường trước sẽ có việc này, vì vậy trên sắc mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, địa bộ nhất mực khiêm nhu. Đoàn Xuân Huy thấy vậy thì muốn bên bực, bèn lên tiếng, Lưu thủ lĩnh, làm gì phải to tiếng như vậy? Người ta cũng chỉ là muốn xin lại mấy cây kiếm của người ta, chứ có lấy của ai cái gì đâu, phải không nào? Lưu Nhất bị chấn chỉnh thì không khỏi nóng mặt. Xét vì thế, ý còn là người đi trước, cùng với những hoàng huy nhân, Khúc Vĩnh Lâm, Nô Thiết và Dương Bình tạo lập uy danh cho Ngũ Hổ. Ngược lại, Đoàn Xuân Huy chỉ là người thừa kế, hành trạng, công tích chỉ mới sơ khởi. Trong mắt Lưu Nhất, họ Đoàn chỉ là một tên bộc trực thô lỗ, ngựa non hào đá. Vị thủ lĩnh trầm giọng nói, Đoàn trưởng hộ, ngài rốt cục có ý gì? Đoàn Xuân Huy thì cũng không mấy coi trọng đối phương. Hay nói thẳng ra, trong Ngũ Hổ, Lưu Nhất là kẻ mà gã ít nể trọng nhất. Xét về thế và lực, Bắc Sơn chẳng thể nào so được với Tản Viên. Xét về kiếm nghệ, Đoàn Xuân Huy cũng tự cho họ Lưu không phải đối thủ. Nhưng còn có một lý do khác dẫn đến điều này. Đoàn Xuân Huy từ nhỏ đã có đam mê mãnh liệt với võ học, đặc biệt là kiếm thuật. Cũng vì vậy, gã luôn lấy võ học làm thước đo đánh giá những người đã gặp. Với Lưu Nhất, Đoàn Xuân Huy cho rằng bản tính của thủ lĩnh Bắc Sơn quá ư kín đáo, tâm tư, mưu tính thâm sâu khó dò, thiếu đi cái ngay chính của một bậc kiếm giả. Âm Dương Nhị Lộ kiếm cũng chú trọng vào xảo thuật, lấy biến hóa âm hiểm làm cốt yếu, không phải con đường đích xác của kiếm đạo. Đoàn Xuân Huy đối diện với Lưu Nhất, cười nhạt một cái rồi hướng tới Lương Thành Nghiệp và Ngô Thiết, lớn tiếng nói, việc truy bắt lũ người Tống là trách nhiệm của Ngũ Hổ phái, Ngũ Hổ lệnh phát đi cũng không triệu tập người ngoài. Vậy thì các môn phái khác tham gia làm sao được chứ? Chúng ta đã phất cờ hô hào là để báo thù, trừ hại cho Võ Lâm, nay lại muốn giữ lại những binh khí đó, há chẳng phải vì tham của sao? Tiên hậu bất nhất, há chẳng phải để cái đám Long Biên, Ngọc Diệp, Phương Xá những kẻ tiểu nhân hèn hạ ngoài kia chê cười sao? Việc như thế, Đoàn Xuân Huy này tuyệt đối không bao giờ làm. Giọng điệu thật hùng hồn, lời lẽ đầy hào sảng. Mấy người có mặt trong đại điện đều tỏ ra bất ngờ. Không ai nghĩ một người thường ngày thô lỗ, mở miệng ra là la lối, chửi đối lại có thể nói lý lẽ thuyết phục đến vậy. Nô Thiết đồng tình, nói thêm, những binh khí đó là đồ trộm cắp, nếu giờ chúng ta lại giữ lấy, có khác nào đồng lõa, cùng một ruột với bọn chúng chứ? Ngũ Hổ chỉ còn muốn, hai trong số đó đã đồng thuận, Phùng Chí lòng thêm hy vọng. Mọi sự chú ý giờ đổ dồn về Lương Thành Nghiệp và Lưu Nhất. Từ trên ghế chủ tọa, Lương Thành Nghiệp trầm ngâm suy tính, sau một hồi thì thận trọng nói, việc này vẫn nên giải quyết hài hòa. Dù sao thì, để bắt được ma đầu, các môn phái cũng phải hy sinh không ít. Không ai rõ môn chủ Thanh Sơn môn muốn hướng đến điều gì. Phùng Chí thầm nghĩ, để lấy lại hai bảo kiếm, nếu phải chi tiền để bù đắp cho tổn thất của các môn phái cũng là điều nên làm. 100 lạng bạc cùng đống rượu quý mà hoàng gia trang mang đến, bề ngoài thì là quà mừng công, nhưng ẩn bên trong đã có ý như vậy. Còn mua được bằng tiền là còn cơ hội, Phùng Chí tự dặn lòng. Chỉ là, không biết Ngũ Hổ sẽ phát giá bao nhiêu. Lưu Nhất được Lương Thành Nghiệp âm thầm ủng hộ thì tự tin hơn, cười khẩy rồi nói, trách nhiệm của Ngũ Hổ phái, trừ hại cho Võ Lâm, thật là to tát. Đoàn Trường Hộ, ngài nói hay lắm. Nhưng cho ta hỏi ở trong đây, ai không vì môn phái của mình chứ? Đem quân đi vây bắt lũ người Tống, ai thực sự là vì vận mệnh chung, ai là kẻ lo toan việc riêng chứ? Ý Nghĩa vừa nói, vừa hướng ánh nhìn đầy giận dữ về phía Đoàn Xuân Huy. Đoàn Xuân Huy lập tức đáp trả, Lưu thủ lĩnh, ông cứ nói thẳng ra đi. Lưu Nhất liền nói, Tản Biên vì trả thù cho Khúc Trường Hộ và lấy lại Can Trường Kiếm. Hoan Châu vì muốn bảo vệ Phi Long Kích. Ở đây, nếu phải nói đến bổn phận và trách nhiệm, lo cho vận mệnh chung của Võ Lâm thì chỉ có phái Bắc Sơn ta và Thanh Sơn của Lương trưởng môn là đáng để nhắc tới. Đoàn Trường Hộ, Nô Thành Chủ, các ngài đều là vì môn phái của mình, rồi lại tự cho bản thân chính nghĩa thanh cao. Các ngài nghe vậy có thấy buồn cười không? Giọng nói càng lúc càng đánh thép. Nô Thiết nghe đến đây thì có chút túi đầu, trong khi Đoàn Xuân Huy vẫn tỏ ra bất phục. Lưu Nhất lại nói tiếp, giọng điệu niệm ai, trân trọng, Đoàn Trường Hộ, theo ta thấy trong chuyến vây bắt lũ Tống này, Tản Biên chính là bên được lợi nhất đó. Tranh cãi đã dần chuyển sang so bì, đấu tố. Đoàn Xuân Huy đương nhiên không chịu để người ta bêu tiếng xấu cho mình, nổi khùng lên, đập bàn đến âm một cái. Chiếc bàn dưới tay lập tức vỡ nát, đĩa chén rơi xuống vỡ loảng xoảng. Lưu Nhất, ông nói ai là kẻ được lợi nhất chứ? Tản Biên ta mà cần phải lợi dụng các người sao? Không khí đột nhiên căng thẳng, khiến Ngô Thiết phải vội vã căn ngăn, các vị, bình tĩnh. Ở bên ngoài, chứng kiến màn đấu khẩu, Phúc cảm thấy thật ngực cười, thầm nghĩ, ta nghe nói Ngũ Hổ phái trước nay luôn thống nhất, chia nhau cai quản Võ Lâm Linh Nam, xem ra cũng chẳng phải đoàn kết cho cam. Ai cũng vì quyền lợi của mình mà thôi, cũng cãi nhau hòm tỏi khác gì mấy mẹ hàng xen chứ. Cứ thế này, việc đòi lại kiếm của Thu Lệ, xem ra khó mà đạt được. Trong đại điện, đối diện với thái độ có phần hung hăng của họ Đoàn, Lưu Nhất không vội đáp trả. Ý Địa nhếch mép, khinh khỉnh hứ lên một tiếng rồi chậm rãi nói, nếu không phải muốn mượn sức các môn phái khác, sao ngay khi Khúc Trưởng Hộ bị ám hại, các ngài không bắt luôn đám người Tống, vừa đòi lại được kiếm, vừa để trả thù? Chẳng phải lúc đó, bọn chúng vẫn trong địa phận của Tản Biên sao? Câu nói vô tình khiến Đoàn Xuân Huy cứng họng. Không phải Tản Biên không truy bắt, mà là bắt không được. Chuyện này tuyệt không thể kể ra. Đoàn Xuân Huy ngấp ứ, một thoáng thì đành dịu giọng, nói, không phải Tản Biên ta tha cho lũ chó Tống. Chỉ là sau khi điều tra ra thì bọn chúng đã cao chạy xa bay mất rồi. Lưu Nhất không thèm truy vấn, sắc mặt cũng đột nhiên nhẹ nhàng hơn. Ý Địa hạ giọng, nói, Đoàn Trường Hộ, Lưu Nhất ta không phải muốn tranh cãi với ngài. Trong trận chiến vừa qua, cả hai ta cùng đều chịu tổn thất. Ta thì mất bằng kiếm, ngài cũng mất đi trường kiếm của mình. Không ai vui vẻ cả. Dứt lời liền thở dài một tiếng, tỏ sự tiếc nuối. Mọi người nghe xong thì đều cảm thông. Phùng Chí đánh liều đề nghị, Lưu thủ lĩnh, ngài đã vì công cuộc của Võ Lâm mà mất đi binh khí, thật là đáng khâm phục. Hoàng gia trang chúng tôi tuy vật lực không nhiều, nhưng cũng xin mạo muội được tài trợ 200 lạng bạc, gọi là có chút kinh phí phụ giúp ngài đúc lại một thanh bảo khí. Lời đề nghị thật khéo léo, vẫn là lấy tiền chuộc kiếm. Nếu đối phương nhận lời, sẽ chẳng còn lý do nào để giữ lại Bất Diệt và Trảm Trần Kiếm. Lưu Nhất nhất thời im lặng, lão không nhận lời, cũng không từ chối. Phùng Chí cho rằng đối phương chê ít, liền dè dặt đẩy số tiền lên, nếu 200 vẫn không đủ, vậy xin được tăng thêm lên 300. 300 lạng bạc, một số tiền không hề nhỏ. Nếu mang từng ấy đến Mai Hoa Cốc, át hẳn sẽ tậu được một thanh kiếm tốt. Phùng Chí bấm bụng đã phát giá đến từng này, đối phương chắc sẽ không từ chối. Nhưng ngạc nhiên thay, Lưu Nhất vẫn nhất mực hờ hững. Không ai rõ vị thủ lĩnh muốn gì. Phùng Chí chẳng biết phải ứng xử tiếp thế nào, đành đứng im chờ đợi. Sau một hồi không bên nào có ý kiến, Lương Thành Nghiệp từ ghế chủ tọa bèn lên tiếng, "Các vị, theo ta thấy việc hôm nay hãy tạm dừng ở đây đi. Ta và các vị thủ lĩnh sẽ cân nhắc thêm. Làm thế nào thì vẫn cần phải hài hòa." Rồi hướng tay về phái Thu Lệ và Phùng Chí nói, "Hoàng tiểu thư, Phùng quản gia, qua mừng công của Hoàng gia trang, thay mặt anh em trong các môn phái, Ngũ Hổ bọn ta xin nhận. Hai người hôm nay tới đây là khách của Thanh Sơn môn, vậy hãy nghỉ lại trong đây. Ta sẽ cho người đi sắp xếp phòng ốc. Đợi mấy hôm tới Ngũ Hổ thống nhất, ta sẽ cho người thông báo tới. trước lời mời ở lại, Phùng Chí đáp, đà tạ lương trưởng môn. Tiểu thư và tôi trước lúc đến đây đã có thuê một căn trọ ở ngoài, cũng định đợi ở đến sau tế hội mới về. Việc ở đây còn nhiều điều phải chuẩn bị, chúng tôi không dám làm phiền tới người trong phái. Xin cứ cho chúng tôi ở ngoài đợi, chờ khi nào các vị thủ lĩnh thống nhất xong, sẽ đến xin lại kiếm. Thanh Sơn môn trước sau vẫn là có thù hận, người của hoàng gia chàng chẳng thể ở lại. Lương Thành Nghiệp cũng không mặn mà níu giữ, bèn đầu, vậy thì cứ như vậy đi. Chương 115, đánh lộn ở quán rượu. Chương 115, đánh lộn ở quán rượu. Thu Lệ và Phùng Chí bèn rời khỏi đại điện, tiến ra cửa lớn. Bên ngoài, Lương Nhất Công bèn huých tay, rồi khép kéo vai áo Phúc, hất hàm gợi ý Phúc trông thấy Thu Lệ tiến đến gần, chẳng những không mừng vui mà chạy ra gặp gỡ, ngược lại còn vội vàng quay đi, tránh để nàng thấy mặt. Hai người cách nhau có 4-5 thước mà lặng lẽ lướt qua. Lương Nhất Công lấy làm lạ, đợi khi người của hoàng gia trang đã khuất sau cánh cổng, mới kéo Phúc lại mà hỏi, "Này chú, sao lại tránh mặt thế?" Phúc thoáng trầm tư, buồn rầu đáp, "Không, dù sao cũng đã từ biệt, không gặp lại sẽ tốt hơn. Chẳng phải chàng không nhớ đến Thu Lệ, chỉ là bản thân đang ở trong Thanh Sơn môn, nếu để nàng bắt gặp thì thật khó giải thích." Lương Nhất Công không hiểu hết, vỗ vai chàng và nói, "Bỏ đi, giờ hãy vào trong gặp các vị thủ lĩnh cùng ta." Trong đại điện, vừa nghe Lương Nhất Công kể lại lời của Phúc, mấy người trong ngũ hổ cùng kinh ngạc thốt lên, "Cái gì? Hung thủ không phải đám người tổng đó?" Lương Thành Nghiệp liền nhắc, "Công, việc này hệ trọng, con và cậu Phúc phải cân nhắc thật kỹ." Lương Nhất Công gật đầu. Chàng chỉ là người báo cáo, trình bày cụ thể thế nào phải do Phúc. Về phía Phúc, chàng chỉ là có chút nghi vấn, nên chia sẻ với Lương Nhất Công, chứ không định kể ra với ai khác. Chàng càng không muốn phải ở trong tình thế bị chất vấn, khi trước mặt là những người đứng đầu của Võ Lâm Linh Nam. Dù sao thì sự đã rồi, Phúc đành nói ra những gì mình biết. Chàng vừa kể đến việc hung thủ cướp Bất Diệt thì liền bấp phản ứng, "Anh bạn trẻ, cậu có nhầm lẫn không? Khi lũ người Tống bị bắt, Bất Diệt rõ ràng đang ở trong tay chúng. Làm sao hung thủ lại là người Việt ta được? Cậu bảo thế khác gì người Việt ta có kẻ làm tay sai cho chúng? Nếu quả thật vậy thì hãy chỉ đích xa ra, không thể nói mơ hồ như thế được." Lưu Nhất có lẽ là gay gắt hơn cả, nói, rõ ràng là muốn tung tin thất thiệt. Vừa ngay lúc này, chính người của Hoàng gia Trang đã ở đây, khẳng định Bất Diệt bị lũ người Tống đến lấy đi, còn muốn xin chụp lại. "Anh bạn trẻ, hãy nói xem, cậu nói ra những điều như vậy là nhằm mục đích gì?" Những lời của họ Lưu, Phúc thật khó mà giải thích thỏa đáng. Chàng không thể gọi Thu Lệ tới để đối chất. Hơn thế, bản thân chàng cũng không muốn giải thích làm gì, thành ra chọn cách im lặng. Lương Nhất Công cũng không ngờ đến phản ứng dữ dội đến vậy, vội đứng ra nói đỡ, "Thưa cha, thưa các vị tiền bối, chú Phúc chỉ là biết sao nói vậy, không có ý đồ gì mờ ám cả. Xin mọi người chớ nặng lời." Lương Thành Nghiệp thấy con trai vội vàng hấp tấp, để ra cơ sự như vậy thì tỏ rõ sự không hài lòng, nghiêm nghị nói, "Những chuyện như này, lần sau hãy cẩn thận phát ngôn." Lương Nhất Công khẽ cúi đầu nhận lỗi. Lương Thành Nghiệp lại quay sang mấy vị thủ lĩnh, nói, "Sự tình chắc có chút nhầm lẫn, chúng ta không cần để tâm tới." Rồi bây tay. Lương Nhất Công hiểu ý, liền kéo Phúc rời khỏi đại điện. Phúc theo bước chân Lương Nhất Công đi ra, lòng không khỏi ấm ức. Để bù đắp, Lương Nhất Công rủ Phúc ra ngoài uống rượu. Lúc này đã gần đến trưa. Địa điểm là một quán nhậu hơn dặm về tây, nằm ngay lối lên của bến nước. Nơi đây vốn đã thường xuyên có người qua lại, những ngày này lại càng thêm tấp nập. Nhân sĩ khắp các lộ kéo về, rồi môn hạ các của ngũ hổ phái ở trong Thanh Sơn môn rảnh rỗi cũng tìm đến, quán rủ đã bày ra đến 20 bàn, vẫn chật kín chỗ. Trên đường đi, Lương Nhất Công hào hứng giới thiệu, "Quán này có món thỏ nướng rất tuyệt, chỉ tội phải đợi hơi lâu một chút. Dù gì hôm cũng không bận gì, hai ta cứ thong thả." Phúc nghĩ tới chuyện sắp được uống rượu thì sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên. Chàng đã không ít lần săn thỏ, nên cũng biết được mùi vị của nó. Vừa nghĩ tới thôi là nước miếng lập tức tựa ra, đầu óc bèn quên hết những chuyện không vui ban nãy. Cả hai dạo bước nhanh hơn. Gần đến nơi thì nghe có tiếng mấy người gọi nhau, "Mau lên, thiếu chủ thành Hoan Châu đang đấu với Lưu công tử của phái Tản Biên." Liền sau đó, từ phía trước vọng về tiếng kiếm va chạm, rõ là ở đó đang có một cuộc đánh lộn. Lương Nhất Công và Phúc liền phi nhanh tới. Ngay ngoài quán rượu, cách không xa trên bãi đất trống, hai gã thanh niên đang lao vào nhau, kiếm trong tay liên tiếp đánh ra. Xung quanh, đám quần hùng nhân sĩ quay lại thành vòng lớn, ồn ào náo nhiệt. Không khó để nhận ra hai gã thanh niên kia chính là Ngô Cương, thiếu chủ thành Hoàn Châu và con trai cả của Khúc Vĩnh Lâm, là Khúc Vĩnh Nhạc. Trên đầu của vị công tử họ Khúc vẫn còn mang dải khăn trắng. Kiếm pháp được Ngô Cương sử dụng Ngô Gia kiếm, lộ kiếm được biến tấu từ thương pháp gia truyền của họ Ngô. Phía bên kia, Khúc Vĩnh Nhạc cũng đánh ra Tản Biên Thượng Sơn kiếm, là một trong những lộ kiếm pháp cao siêu nhất của phái Tản Biên, chỉ có thủ hộ từ hàng thứ 7 trở lên mới được truyền thụ. Hai lộ kiếm pháp cùng chú trọng đến cương cường, hai kẻ dùng kiếm cùng xuất chiêu một cách mạnh bạo, không chút kiêng nể. Trận đấu trở lên quyết liệt và căng thẳng, không giống với các cuộc tỉ thí thông thường. Bên ngoài, người của Tản Biên và Hoan Châu đứng tụ lại thành hai nhóm, tập trung quan chiến. Sắc mặt hai cùng hằm hằm, xem chừng có sự thù địch không hề nhẹ. Lương Nhất Công và Phúc vừa đến, không rõ vì sao lại có cuộc tỉ đấu này. Vị thiếu chủ đem hỏi chuyện, liền được một lao đao khách thuật lại. Nguyên cơ bắt nguồn từ việc người của thành Hoan Châu kéo ra quán, có gặp người của phái Tản Biên ở đó. Hai bên tranh giành nhau mấy bàn ở trong quán, là chỗ ngồi tiện nghi nhất. Người của phái Tản Biên đến trước nên được ưu tiên. Ngô Cương không chịu, bèn bắt chủ quán phải đuổi hết khách đang ngồi mấy bàn bên ra ngoài, nhường chỗ cho người của mình. Hai bên cùng ngồi trong quán, lời qua tiếng lại. Ngô Cương sau khi uống mấy chén rượu, liền đem chuyện của Khúc Vĩnh Nhạc ra giễu cợt. Thiếu chủ của thành Hoan Châu cho rằng công tử họ Khúc là kẻ hèn nhát, không dám tự mình đi trả thù cho cha. Khúc Vĩnh Nhạc không chịu nổi sự sỉ nhục, bèn thách đối phương tỉ kiếm với mình. Vậy là cuộc tỉ đấu xảy ra. Trong màn giao chiến, Ngô Cương liên tiếp phát chiêu, kiếm phong nào ạt, tự tin áp đảo khí thế. Hắn vừa đánh vừa đắc chí nói lớn, "Khúc công tử, kiếm pháp của phái Tản Viền chỉ có nhiêu đây sao?" Khúc Vĩnh Nhạc bị đối phương khích bác thì càng thêm căm giận, hành kiếm thêm phần gấp gáp. "Nô Cương, chớ có ngạo mạn." Nô Cương lại hỏi, "Khúc công tử, Tản Viền có Sơn Thần Diệt yêu kiếm, tự xưng là đỉnh cao của thiên hạ, sao không đem ra dùng?" Khúc Vĩnh Nhạc nghiến răng đáp, "Đấu với một kẻ kiếm đạo không thuần như ngươi, chỉ cần thượng sơn kiếm là đủ." Trước lời lẽ của họ Khúc, Nô Cương bật cười ha hả, rồi ngạo mạn nói, "Không lẽ do tư chất công tử kém cỏi, nên mới không được Khúc trưởng hộ truyền dạy? Nếu vậy, hãy để kẻ kiếm đạo không thuần này chỉ điểm thêm cho." Nô Cương không biết rằng, trong phái Tản Viên, Sơn Thần Diệt yêu kiếm chỉ truyền thụ cho trưởng và phó hộ. Điều này đã được đưa vào hương ước, không ai được làm trái. Chính vì vậy, Khúc Vĩnh Nhạc dù là con trưởng của Khúc Vĩnh Lâm, cũng chưa từng được cha chỉ dạy. Xét về dung mạo, thiên tư hay danh tiếng, Nô Cương đều hơn hẳn. Hắn được giới giang hồ ca tụng là văn võ song toàn, cùng với Lương Nhất Công tề danh là Lĩnh Nam song hùng, vừa lên 10 đã nổi khắp vùng Hoan Ái. Ngược lại, Khúc Vĩnh Nhạc dù là con trưởng của Khúc Vĩnh Lâm, thân phận người kế tục, tư chất cũng không đến nỗi nào, nhưng từ nhỏ chỉ ẩn mình trong núi tản, tu vi, thành tựu không có gì nổi bật. Cuộc đấu kiếm càng lúc càng dữ dội, kiếm phong tán phát, các bụi bốc lên mịt mù. Trong khi Khúc Vĩnh Nhạc một lòng đánh bại đối phương để hạ nỗi lòng bị sỉ nhục, thì Nô Cương lại mưu toan nhiều hơn thế. Hắn thầm suy tính, hôm nay ta sẽ sỉ nhục phái Tản Biên ở đây, để cho thiên hạ không còn ca tụng một đám chỉ biết khư khư giữ mình. Chương 116, cưỡng bức sau quán rượu. Chương 116, cưỡng bức sau quán rượu. Từ khoảng cách hơn trượng, thiếu chủ thành Hoàn Châu phát một đạo kiếm kình hùng hậu, rồi liền sau có cả người và kiếm đâm tới, tạo thành thế liên hoàn, tầng tầng lớp lớp. Là trường thương kiếm, chiêu thức mạnh nhất trong Nô gia kiếm. Trong đám đông mây quanh, không ít kẻ từng có mặt ở kiếm hội đã chứng kiến qua uy lực của chiêu kiếm này, liền kinh hãi thốt lên. Nô Cương không muốn cuộc đấu dây dưa kéo dài, nên đã đánh ra chiêu thức mạnh nhất, quyết một chiêu đánh bại đối thủ. Ở phía ngược lại, Khúc Vĩnh Nhạc bật khí, huy động hết 10 thành công lực. Kiếm trong tay chém ngược tự dưới lên, mang theo kình lực uy mãnh. Là Tản Viên Tuyết Nguyệt, thức tối cường trong Tản Viên Thượng Sơn kiếm. Vị công tử họ Khúc cũng muốn một lần phân định cao thấp, xóa đi những lời sỉ nhục trước đó. Hai đạo kiếm kình hung hãn lao vào nhau. Tất cả cùng nín thở, nhíu mày. Đúng lúc này, một bóng người thoáng gọi đến, rồi hai thanh âm chói tai vang lên, keng keng. Liên sau đó, cả Nô Cương và Khúc Vĩnh Nhạc cùng bật ngược ra sau, kiếm trong tay rung lên. Hai gã công tử cùng kinh ngạc, hướng ánh mắt tới trước. Tất cả sự chú ý đổ dồn vào người mới xuất hiện. Kẻ này dung mạo anh tuấn, phong thái uy vũ bất phàm, không ai khác chính là Lương Nhất Công. Kiếm trong tay trầm mặc, chính là Anh Hùng Kiếm. Trong khoảnh khắc thắng bại sắp phân, thiếu chủ của Thanh Sơn Môn đã quyết định tuốt kiếm can dự. Lương Nhất Công cho rằng cả Tản Viên và Hoan Châu đều là khách của Thanh Sơn Môn. Nếu để bất kỳ ai có mệnh hệ gì, sẽ là chuyện không hay cho bản môn cũng như tế hội sắp tới. Chàng đứng giữa hai người, nói, "Hai vị công tử, có việc gì từ từ giải quyết, sao phải động đến đao kiếm?" Sự xuất hiện của Lương Nhất Công khiến những cái đầu nóng bình tĩnh lại. Nô Cương Dũng bỏ sự hung hăng, quay trở lại với phong thái nho nhã, cười nói, "Không có gì, chỉ là ta và Khúc công tử muốn giao lưu chút kiếm nghệ thôi mà." Khúc Vĩnh Nhạc thì chưa nguôi cơn giận, hậm hực không đáp. Lương Nhất Công nhẹ giọng, "Nếu đã là tỉ thí giao lưu, không cần thiết phải quyết liệt như vậy." Đáp lại, Nô Cương đánh mắt trông sang Khúc Vĩnh Nhạc, nhếch mép cười tỏ ý khinh mạn, rồi nói, "Ta cũng chỉ là muốn được thử sức với Sơn Thần Diệt yêu kiếm. Tiếc rằng, thứ kiếm pháp tuyệt diệu đó, Khúc công tử đây lại không được truyền thụ, vẫn là muốn châm chọc đối phương." Khúc Vĩnh Nhạc bị khích bác, lòng căm hận lại dâng lên, "Nô Cương, ngươi..." Ý gì chưa kịp có động thái, thì từ sau, một giọng nói vang động như sấm vang lên, "Kẻ nào muốn đấu với Sơn Thần Diệt yêu kiếm?" Lời nói khiến tất cả đều bất giác ngoái lại, thâm can sao động. Là Đoàn Xuân Huy, trưởng hộ của núi Tản, theo cùng còn có 3 gã thủ bát. Cả 4 cùng đạp bước trên không, rồi đáp xuống ngay trước mặt Khúc Vĩnh Nhạc. "Lương Nhất Công, Nô Cương cùng kính cẩn thi lễ, tiền bối." Đoàn Xuân Huy trừng mắt, nhìn chằm chằm về phía Nô Cương, lại hỏi, "Nô công tử, có phải cậu vừa nói muốn được đấu với Sơn Thần Diệt yêu kiếm?" Giọng nói thâm trầm, ẩn chứa nội lực khủng khiếp. Phải nói với một kẻ chiều dưới, giọng điệu của Đoàn Xuân Huy cũng bất thô tục, tỏ rõ bị thế. Nô Cương thoáng nghe liền cảm thấy trống ngực đập thình thình, tay chân run rẩy. Rõ là ý đã bị phong thái của trưởng hộ núi Tản trấn áp, vội cung kính, "Tiền bối, ta chỉ là muốn trao đổi võ học với Khúc công tử, không hề có ý gì với kiếm pháp của phái Tản Viên cả." Nô Cương lựa lời xoa dịu, nhưng trong lòng cùng thừa biết họ Đoàn sẽ chẳng làm có mình. Đoàn Xuân Huy thấy đối phương đã tỏ ý như vậy, thì cũng không tính toán nữa. Từ sau, một vị thủ bắt mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo liền tiến lên, nói, "Nô công tử, Sơn Thần Diệt yêu kiếm trước nay chỉ dùng để đối phó với kẻ thù. Nếu công tử muốn thử sức, có thể làm kẻ địch của Tản Viên." Một lời hăm dọa thật đáng sợ, khiến ngay cả Lương Nhất Công cũng phải kinh động. Nô Cương không dám đáp lại, chỉ nhất mực khiêm cung. Đoàn Xuân Huy liền quay qua Khúc Vĩnh Nhạc, hạ giọng, nói, "Tản Viên Thương Sơn kiếm uy lực tuyệt đỉnh, thừa sức đối phó với những thứ yêu ma tà dị. Chỉ là cháu chưa phát huy được hết mà thôi. Về đến Tản Viên, ta sẽ chỉ điểm thêm cho." Rồi ra dấu. Toàn bộ người của Tản Viên liền sau đó rời đi. Đợi đến khi bóng người đã khuất hẳn, Lương Nhất Công mới quay qua Nô Cương, ngỏ lời mời, "Nô công tử, đã gặp ở đây rồi, ta mời công tử vào quán. Chúng ta cùng uống với nhau vài chén." Nô Cương vừa bị người của phái Tản Biên dội cho một trận, còn chưa hoàn toàn trấn tĩnh, tâm trạng đâu để uống rượu. Trước lời mời của Lương Nhất Công, y bèn lấy lý do để từ chối, "Cảm ơn công tử. Nô Cương ta giờ có chút việc cần giải quyết, không tiện ngồi lại. Xin hẹn với công tử dịp khác, sẽ cùng đối tiểu." Lương Nhất Công thừa biết gã thiếu chủ vì tranh nhau chỗ uống rượu mà xảy ra xích mích, thì lúc này làm gì có việc bận chứ. Y Lìa đã không muốn ở lại thì chàng cũng chẳng nài ép. Cả hai liền cáo biệt. Lương Nhất Công trở ra với Phúc, rồi cùng nhau bước vào quán. Rượu thịt được bày ra. Sau khi uống hết bát rượu đầu, Lương Nhất Công mới gượng gạo nói, Phúc, xin lỗi chú nhé. Phúc lấy làm ngơ ngác, gì vậy anh? Lương Nhất Công, vì chuyện sáng nay. Tại ta đã vội vàng, nên chú mới bị vạ lây như vậy. Thì ra Nhất Công muốn nhắc đến chuyện xảy ra tại đại điện. Phúc thì đã quên từ lúc trên đường đến quán rượu, vô tư nói, bỏ đi anh. Em cũng chẳng để tâm tới. Chỉ là việc nhỏ thôi mà, mọi người muốn nghĩ sao thì kệ. Lương Nhất Công vẫn cảm thấy hay nấy, lại nói, ta thực không nghĩ rằng cha ta và mấy vị tiền bối lại phản ứng gay gắt như vậy. Phúc không muốn nhắc lại chuyện không vui nữa, bèn đưa bát rượu lên, thôi nào, uống đi anh. Rồi cũng bát, uống cạn. Uống xong rồi lại cảm thấy vẫn còn chút ấm ức, nói, dù sao, em vẫn cho rằng kẻ cướp bất diệt không phải mấy tên người tổng đó. Trang đã chạm mặt chúng tại Hoàng Gia Trang và quán trọ ở Tản Lĩnh, vì vậy cảm nhận rất rõ ràng. Đến lúc này, Lương Nhất Công lại là người không muốn nhắc đến nữa. Trang lo quán rượu đông đúc, nếu câu chuyện mà được lan truyền, có thể tạo ra những nghi hoặc trong đám quân hùng. Hai người lại uống thêm bát nữa. Rượu ngon, món vỏ nướng thơm ngon cũng đã lên, cả Lương Nhất Công và Phúc đều nhanh chóng quên đi những vướng bận. Uống xong, Phúc bèn lật khật đứng dậy, anh, đợi em đi hai cái. Từ sáng tới giờ, chưa được cái nào. Nửa bụng dưới của chàng lúc này căng cứng, cảm giác tương tức, ngay đến bước chân cũng không dám bước mạnh bạo. Phúc mò ra bụi tre sau quán, cố đi xa một chút. Ông chủ quán rượu có cô con gái xinh đáo để, không lẽ lại để cho nàng ta trông thấy? Phúc vạch quần, xà một mạch. Cảm giác chút bỏ được gánh nặng trong lòng nó mới sung sướng làm sao. Ngay lúc chàng xử lý xong đại sự, lúi húi thắt lại chiếc đai quần thì liền phát hiện một chuyện. Xa xa ngay dưới gò đất, lẩn khuất giữa những hàng tre vắng vẻ, đang có hai gã trai và một cô gái. Hai gã trai tay cầm đao kiếm, tướng tá ăn vận thật giống những kẻ hành tẩu giang hồ. Bọn chúng chia hai ngả trước sau, liên tục đeo bám theo, chòng vẹo cô gái. Cô gái ăn vận kín đáo, áo quần từ trên xuống dưới đồng nhất một sắc tím, lại đội nón và đeo khăn che mặt, không rõ dung nhan, tướng mạo. Dựa vào sắc vóc, chỉ có thể đoán là một thiếu nữ, có lẽ còn khá trẻ. Cô gái dù đã cố gắng, vẫn chẳng thể thoát khỏi sự đeo bám. Mỗi lúc, những hành động ấy nhiễu lại càng tăng lên. Phúc ngờ, thoáng nghĩ trong đầu, hai gã kia, giữa ban ngày ban mặt mà muốn ức hiếp đàn bà con gái sao? Trang bèn vọt đến gần để quan sát rõ hơn, sẵn sàng can thiệp nếu chuyện cưỡng bức xảy ra. Lúc này, giữa khoảng đất vắng vẻ, xung quanh là những rặng tre giăng kín. Cô em, đi đâu mà vất vả một mình thế này? Có cần các anh đây giúp gì không? Hai gã trai tiến đến, dồn cô gái vào một góc, vung lời chọc ghẹo. Cô gái thu mình sợ hãi, các ngươi muốn gì? Đừng lại gần ta. Hai gã trai nhìn nhau, ký hưởng cười và nói, các anh chẳng muốn gì cả, chỉ muốn cô em thôi, có được không? Liên với đó là những cái tay đưa lên, những cử chỉ động chạm thật thô bỉ. Cô gái lại bước lui mấy bước, hốt hoảng, các ngươi dám dở trò sằng bậy, không sợ ta hô lên sao? Hai gã chẳng lấy làm sợ, lại càng tỏ ra khoái chí, bước sân tới, hô ừ, ở đây vắng vẻ, cô em cứ việc hô thoải mái. Các anh đây cũng rất thích những cô gái biết kêu là trong lúc hành sự đó. Thật là những lời lẽ bẩn thỉu. Phúc đứng cách đó 5-7 trượng, phải nghe những lời này thì không khỏi sôi máu, định bụng, hai tên đốn mạn. Ta phải cho chúng một trận mới được, chàng chưa kịp làm gì thì hai gã trai đã trông đến, như muốn đẻ ngửa cô gái ra. Phúc giật mình, vội vã quát lên, khốn nạn. Dừng lại. Rồi liền bọt ra khỏi chỗ nút. Tiếng quát đầy giận dữ, khiến hai gã trai lập tức ngưng lại. Phúc không ngờ lời nói của mình lại có tác dụng tức thì như vậy. Hai gã kia dừng ngược lại, toàn thân cứng đờ, qua một hồi vẫn không dám cược mạnh. Xem ra, chúng đã bị chàng dọa cho mất mặt rồi. Phúc chắc mẩm, toàn bước đến. Nhưng ngay lúc này, một cảnh tượng kinh hãi xảy ra. Một trong hai gã kia toàn thân rung lên, giật giật mấy chập rồi thình lình đổ gục xuống. Chỗ gã đứng chân, máu đã chảy thành vũng từ lúc nào không hay biết. Gã còn lại toàn thân run rẩy, hai mắt trợn tròn, sắc mặt trắng bệch không còn sinh khí. Ở chiều ngược lại, cô gái bí ẩn kia đang cầm chắc trong tay một thanh truy thủ, chẳng biết là lấy từ đâu ra. Từ thanh truy thủ, máu chảy xuôi xuống cổ tay, nhỏ từng giọt đỏ rọi trên nền đất. Cô gái liếc mắt, từ từ nhìn sang gã còn lại. Một ánh mắt sắc lạnh, không có vẻ gì hoang mang, sợ hãi. Sự tình quá bất ngờ, khiến Phúc cũng cảm thấy rung động. Chàng đứng ngây ra như trời trồng, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Gã còn lại sau một hồi kinh sợ thì liền hốt hoảng bỏ chạy. Dù có kiếm trên tay, gã cũng không dám động thủ, chỉ chăm chăm ba chân bốn cẳng mà chạy cho thật nhanh. Thoáng cái, hắn đã khuất bóng sau những bụi tre. Trước mặt đã không còn ai, cô gái liền đánh mắt trông về phía Phúc. Vẫn là ánh mắt sắc lạnh đó, nhưng đã dịu bớt đi nhiều. Cô gái như thoáng giật mình, rồi liền đáp ước, vọt người lao đi. Lúc này, chỉ còn lại mình Phúc cùng cái xác nằm trên vũng máu. Trang bân thần. Đúng là hai gã khốn nạn đáng bị trừng trị. Nhưng dù sao mọi việc vẫn chưa đến nỗi nào, bọn chúng cũng chưa đến độ phải chết. Phúc ban nãy chỉ định sẽ dạy cho chúng một bài học, rồi sẽ đuổi đi mà thôi. Còn với cô gái kia, Phúc cũng chẳng thể trách tội cho được. Chỉ là tự vệ, nhưng cái cách cô ta ra tay, cùng với ánh mắt sắc lạnh đó khiến chàng đống chốc thấy gai cả người. Phúc liền rời đi ngay sau đó, trở về quán rượu. Trong quán, Lương Nhất Công vẫn đang chờ đợi. Phúc cũng đã quen với việc giết chóc trên trốn giang hồ, nên không còn bị ám ảnh. Thứ đọc lại trong đầu chàng lúc này chính là hình ảnh của cô gái áo tím bí ẩn khi nãy. Chương 117, Thu Dụng Nguyên Tiên Giáo. Chương 117, Thu Dụng Nguyên Tiên Giáo. Tối hôm đó, tại thư phòng của Lương Thành Nghiệp, Lương Nhất Công tìm đến, ngay lúc Lưu Nhất vừa rời đi. "Cha, Lưu thủ lĩnh vừa đến." Lương Thành Nghiệp gật đầu, không đáp. Lương Nhất Công cố hỏi, "Có phải lão ta đến vì việc của Bất Diệt và Trạm Trần Kiếm?" Lương Thành Nghiệp lần nữa gật đầu, rồi nói, có vẻ như chuyện hoàng gia trang đến đây sáng nay, con đã nắm được hết. Lương Nhất Công đáp, vâng, thưa cha. Lúc hoàng gia trang đến, con có ở ngoài nên đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Lương Thành Nghiệp chậm rãi hỏi, ý con thế nào? Lương Nhất Công đã nghe hết cuộc tranh cãi ban sáng, biết đây là một việc không đơn giản. Chỉ là chàng được phúc nhờ bà, nên lựa lời đáp, theo con, kiếm vẫn nên trả về cho hoàng gia trang, đao trả về cho Dương gia. Lương Thành Nghiệp nhìn chàng, trầm ngâm rồi nói, là anh bạn Phúc đó nhờ con nói giúp ư? Lương Nhất Công nghe nhắc đến Phúc thì thoáng giật mình. Chàng không ngờ cha lại hỏi như vậy. Dường như mọi suy nghĩ, việc làm của chàng, cha đều nắm làm lòng. Trước nay vẫn vậy. Lương Nhất Công cũng không có ý định giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận. Đúng là Phúc có nhờ con, nhưng không phải vì vậy. Ngũ Hổ phái đã phát ngũ hổ lệnh, lấy danh nghĩa là để trừng trị kẻ thù ác, diệt trừ mối hại cho võ lâm. Việc này đã lan truyền khắp các lộ, được anh hùng khắp thiên hạ nể trọng. Nếu giờ đây lại chỉ vì những việc như này mà khiến người người dị nghị, nghĩ chúng ta bề ngoài thì hô hào chính nghĩa, bên trong lại mưu lợi môn phái thì thật không hay chút nào. Khi ấy, bao công sức mà chúng ta đã gây dựng, danh tiếng của Thanh Sơn môn có thể bị hủy hoại. Lương Nhất Công cảm nghĩ ra sao thì nói vậy, là dốc lòng, lời nói chứa đầy nhiệt huyết. Lương Thành nghe xong thì xa sầm sắc mặt, rồi trầm giọng, những lời này của con thật giống với Đoàn Xuân Huy. Lương Nhất Công không rõ dụng ý của cha, chỉ đành im lặng. Lương Thành Nghiệp lại nói tiếp, giọng điệu nhấn mạnh, việc của hoàng gia chàng, ta chỉ có thể nói với con thế này. Kiếm thì có thể trả, nhưng không phải tất cả. Lương Nhất Công cảm nhận được sự kiên quyết từ cha. Trang dè dặt dò đoán, cha sẽ đem bất diệt trao cho Bắc Sơn. Lương Thành Nghiệp một lần nữa gật đầu, không đáp. Lương Nhất Công không dám đặt hỏi, chỉ biết tự thắc mắc, Bắc Sơn với ta trước nay dù chưa từng có hiềm khích, nhưng cũng không đến độ thân tình. Xét về vị thế và thực lực, Thanh Sơn môn cũng hơn hẳn. Vậy mà từ lúc khởi việc bắt Lũ Tống, phát đi ngũ hổ lệnh, ta luôn phải thăm dò ý tứ, lựa theo hành động của họ. Đành rằng có thêm Bắc Sơn, chuyện vây bắt Lũ Tống sẽ thuận lợi hơn, nhưng cũng không nhất thiết phải như vậy. Việc này thật không giống lắm với cách hành xử thường ngày của cha. Dường như đọc được mối nghi vấn của chàng, Lương Thành Nghiệp ôn tồn nói, có những việc không thể đơn giản tùy tiện suy xét. Con là người kế thừa của ta, rồi sẽ tiếp quản cơ nghiệp này, càng phải tính toán cho thật thấu đáo. Lương Nhất Công được chỉ bảo thì chú tâm lắng nghe. Lương Thành Nghiệp hít một hơi thật sâu, thở dài rồi nói tiếp, Lưu Nhất Tâm địa sâu xa, chắc chắn sẽ không dễ dàng ủng hộ chuyện của ta. Ngũ Hổ phái chỉ là cái danh, thực tế ai cũng lo cho lợi ích của môn phái mình. Thanh Sơn vì muốn giúp Dương gia trả thù, đoạt lại Hắc Long Trảm Nguyệt Đao. Tản Biên vì nợ máu, cũng như đoạt lại Can Trường Kiếm. Thành Hoan Châu thì lấy việc bảo vệ Phi Long Kích làm mục đích. Vậy, phái Bắc Sơn sẽ vì lý do gì mà lao vào cuộc đổ máu này chứ? Câu hỏi của cha khiến Lương Nhất Công nhất thời im lặng. Chàng có đôi chút mừng tượng, nhưng chưa thể trả lời một cách ngọn ngành. Lương Thành Nghiệp tiếp tục công cuộc giảng giải, để giữ cho Ngũ Hổ phái cũng như cục diện của võ lâm được thống nhất, bắt buộc phải có sự tham gia của phái Bắc Sơn. Con có nhớ lúc ở Thiên Trường chứ? Lương Nhất Công đương nhiên vẫn nhớ. Lúc đó, chàng đã không hiểu tại sao cha lại cho dừng lại, chờ gặp Bắc Sơn trước rồi mới đến tỉ bà trang. Giờ thì đã ngờ đoán ra. Ta định sẽ để cho Bắc Sơn thanh kiếm bích ngọc, nhưng Lưu Nhất không chịu. Hắn muốn có bất diệt. Con nói xem, đổi lấy một thanh kiếm, chúng ta đã bớt đi được bao nhiêu máu phải đổ? Bao nhiêu những người anh em của con đã không phải đẩy mình vào cảnh nguy hiểm? Vậy thì, đâu mới là việc nên làm, cần làm chứ? Những lời khai sáng, đống chốc khiến Lương Nhất Công hiểu ra. Trang cảm thấy như được khai sáng, thông suốt mọi chuyện, liền nhẹ nhàng đáp tiếng dạ. Chuyện về bất diệt và chạm chân kiếm, sẽ không hỏi đến nữa. Ngay lúc này, Lai Đông từ ngoài bước vào, bẩm báo, bẩm, thưa chủ nhân, ngoài cổng có người của Nguyên Tiên Giáo tìm đến. Ta nên cho vào hay đuổi chúng đi? Nguyên Tiên Giáo, trước nay chưa từng đến Thanh Sơn môn. Cả hai cũng không có giao thiệp gì. Vì vậy, sự xuất hiện của một thế lực được xem là bảng môn tà đạo khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Lương Nhất Công ở Tam Cốc dù đã ra tay che chở, nhưng lúc này lại là người phản ứng đầu tiên. Lũ tà giáo mị dân, bọn chúng đến đây làm gì chứ? Lai Đông đáp, thưa công tử, chúng chỉ nói muốn xin gặp chủ nhân, không nói rõ là vì việc gì. Lương Nhất Công liền xua đuổi, ngoài lừa lọc, bị bẩm ra, bọn chúng làm gì có việc gì khác chứ? Tốt nhất, nên đuổi tống chúng đi. Chàng rất căm ghét bọn chúng, lại sợ người ngoài sẽ nhìn thấy, nghĩ khác cho Thanh Sơn môn. Ngay khi Lai Đông vừa định tuân theo, thì từ sau lưng, Lương Thành Nghiệp lên tiếng, khoan đã, cứ để chúng bảo. Lương Nhất Công có chút bất ngờ. Chàng ngoái lại nhìn, liền bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị, thần thái uy nghi của cha, bất giác trầm xuống. Rõ ràng, Lương Nhất Công đã có phần thiếu kiềm chế, vội vã ra lệnh cho thủ hạ mà vượt mặt cha. Nhưng chàng cũng đinh ninh cho rằng cha mình trước nay căm ghét phường gian ác, sẽ chẳng đợi nào lại chịu gặp mặt chúng. Sau cùng, Lương Nhất Công nhớ tới những lời giáo huấn khi nãy, đành im lặng, bước lui sang bên. Lai Đông theo lệnh của Lương Thành Nghiệp, liền cho người của Nguyên Tiên Giáo vào. Bốn tên của Nguyên Tiên Giáo không ăn mặc theo lối đạo sĩ thông thường mà giả làm nông phu, vừa vào đến cửa đã lập tức quỳ rạp người mà cúi lạy. Lương Nhất Công nhận ra tên đi đầu là Vương Thăng, cánh tay phải thân tín của Hoàng Lao đạo chủ, kẻ luôn thua môi hô hào, ton hót su định chủ nhân của hắn mỗi khí có dịp. Vừa nhìn thấy bốn tên quỳ rạp ngay trước mặt, chàng đã không khỏi khinh bỉ, thầm nghĩ, lũ tiểu nhân dơ bẩn này, tìm đến cha ta có mưu đồ gì đây? Bốn tên của Nguyên Tiên Giáo sau màn quỳ lạy thì lục tục kéo nhau đứng dậy. Vương Thăng cúi đúng chắp tay, hướng đến môn chủ Thanh Sơn môn, kính cẩn bẩm báo. Chẳng là sau khi Hoàng Lao đạo chủ bị Lũ Tống giết chết, Nguyên Tiên Giáo liền như rắn mất đầu, không ai làm chủ. Bọn chúng bị Ngũ Hổ phái đuổi về đất Hồng, nhưng trên đường đi lại liên tiếp bị các môn phái nhỏ khác tấn công, sát hại. Đám giáo chúng phải trốn chui trốn lủi, thay áo cải trang mới may mắn sống sót. Xét thấy trong giáo phái không còn ai có đủ bản lĩnh, võ công để đứng ra bảo vệ, mấy tên trong số đó bèn đánh liều dẫn theo đồng bọn tìm đến Thanh Sơn môn để nhờ cậy. Vương Thăng kể đến đây thì nếu máu, đội ơn lương trưởng môn. Ngài như tiên ông trên trời, cứu giúp chúng sinh. Nếu ngài không ra tay cứu giúp, mấy bạn giáo chúng của Nguyên Tiên giáo sẽ bị người ta lùng giết bằng hết. Lương Thành Nghiệp từ đầu nghe bọn chúng kể lể ca thán, sắc mặt thâm nghiêm không đổi, nay trầm giọng nói, Thanh Sơn môn ta coi ác như thủ. Nguyên Tiên giáo các ngươi lại là phường tà ma ngoại đạo. Các ngươi không sợ sao mà còn tìm đến? Lời nói như đe dọa, bạch rõ chính tà. Lương Nhất Công nghe cha nói vậy thì cũng gật đầu đồng tình. Trong khi đó, Vương Thăng cùng ba tên đồng bọn dù có sợ hãi vẫn cố nuốt bọt mà nói, dạ, bẩm. Đám tiểu nhân hèn bọn chúng tôi cũng biết Thanh Sơn môn danh tiếng lẫy lừng, luôn đề cao chính khí. Nhưng ở Tam Cốc, chúng tôi đã được Lương công tử, thiếu chủ của bản môn ra tay cứu giúp, biết rằng Thanh Sơn môn cũng không nỡ nhìn người khác lâm vào cửa tử. Vì vậy, đám tiểu nhân hèn bọn chúng tôi mới đánh liều đến đây, dập đầu cầu xin Lương trưởng môn, xin Lương công tử. Hai người như tiên ông, như thánh thần cúi xin Lương trưởng môn, Lương công tử, hãy lần nữa ra tay cứu giúp cho mấy bạn giáo chúng của Nguyên Tiên giáo. Hắn vừa nói, vừa hướng sang phía Lương Nhất Công, rồi lại quỳ rạp xuống mà dập đầu ba cái. Lương Nhất Công nghe chúng nhắc đến chuyện cứu giúp ở Tam Cốc, rồi nghĩ đến mấy bạn giáo chúng, có chút mùi lòng. Nhưng chàng cũng liền lại thấy ghét bỏ, khinh bị trước cái sự giảo hoạt, xu nịnh của chúng, đám tiểu nhân bị ổi này, ta đã cứu các ngươi một lần, không có nghĩa sẽ cứu các ngươi lần nữa. Thanh Sơn môn ta không có trách nhiệm phải bao bọc, để cho các ngươi tự do thoải mái làm mấy trò lừa lọc hại dân. Muốn kẻ khác không đuổi giết, sao các ngươi không tự giải tán đi chứ? Nghĩ là vậy, nhưng chàng không nói ra, sau cùng lại trông về phía cha, chờ đợi quyết định. Lương Thành Nghiệp sau hồi suy ngẫm thì quyết, Thanh Sơn môn sẽ thu dụng các ngươi. Ta sẽ giúp các ngươi tránh khỏi sự săn lùng của các môn phái, cung cấp vật lực hỗ trợ nếu cần. Ngược lại, các ngươi sẽ phải chịu sự quản thúc của Thanh Sơn môn. Một sự quyết đáp nhanh chóng, khiến tất cả cùng bất ngờ. Trong khi Lương Nhất Công còn đang ngỡ ngàng, không giấu nổi sự hoài nghi trong ánh mắt thì bốn tên Nguyên Tiên giáo chẳng chút đắn đo, lại liên tiếp vái lạy mà cảm tạ cái ân huệ. Dù phải chịu sự quản thúc, nhưng đổi lại tìm được đường sống, chúng như người đuối nước vớ được bọc. Lương Thành Nghiệp hướng đến Vương Thăng, nói: "Nhà ngươi về lại đất Hồng, thu gom giáo chúng, chuyên tu đạo pháp. Từ nay, Nguyên Tiên giáo chỉ được hoạt động trong giáo phận, không được mở rộng địa bàn, cũng không được làm những chuyện giả thần giả quỷ, ma đạo mị dân. Những xích mích với các môn phái khác, Thanh Sơn môn sẽ có cách giải quyết. Nên nhớ, các ngươi tuyệt đối không được kể ra việc Thanh Sơn môn đã thu dụng Nguyên Tiên giáo, giữa hai bên coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Chương 118, Tiêu sĩ và ả tỷ nữ. Chương 118, Tiêu sĩ và ả tỷ nữ. Mọi lời mà vị môn chủ nói ra, Vương Thăng đều hoan hỉ nghe theo, nhưng đến lời cuối thì ngơ ngác. Thanh Sơn môn đã đồng ý thu dụng Nguyên Tiên giáo, nhưng lại cấm không cho người khác được biết. Về lẽ thường, nếu việc này được lan truyền ra, Nguyên Tiên giáo chắc chắn sẽ trở lên an toàn hơn. Các thế lực thù địch sẽ vì sự hiện diện của Thanh Sơn môn mà không dám đến kiếm chuyện. Thanh Sơn môn cũng sẽ vì vậy mà bất phải động đến đao kiếm. Tên Vương Thăng dù đã cố vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn không thể hiểu. Ngược lại, Lương Nhất Công lại thấu rõ. Lương Thành Nghiệp, cha của chàng dù muốn thu dụng Nguyên Tiên giáo, nhưng lại không muốn danh tiếng của Thanh Sơn môn bị gắn liền với tà ma ngoại đạo, nên cần giữ bí mật. Dù sao, chàng cho rằng việc này vẫn quá rủi ro. Việc giữ bí mật chỉ là nhất thời, khó mà lâu dài được. Lương Thành Nghiệp không để tâm đến thái độ của Vương Thăng cùng đồng bọn, lại nói: "Mọi việc vừa nêu, các ngươi phải tuyệt đối tuân thủ. Nếu có bất gì vi phạm nào, Thanh Sơn môn không những không đứng ra bảo vệ, mà sẽ là bên đầu tiên đến trừng trị các người. Nguyên Tiên giáo lúc đó chỉ có kết cục diệt vong mà thôi." Lời nói cứng rắn, ánh mắt sắc lạnh. Mấy tên Nguyên Tiên giáo chỉ biết túi đầu phục tùng. Căn dặn xong, Lương Thành Nghiệp liền đuổi chúng đi, không cho ở lại trong bản môn. Vương Thăng cùng đồng bọn cùng lủi thủi rời đi trong đêm tối. Đợi khi trong phòng chỉ còn lại hai con, Lương Thành Nghiệp mới quay qua nhìn Lương Nhất Công, hỏi: "Việc ta thu dụng Nguyên Tiên giáo, con có ý kiến gì không?" Lương Nhất Công dù còn điều thắc mắc, nhưng không tiện nói ra, đành đáp: "Việc cha đã quyết, án hẳn có nguyên do sâu xa. Con không có ý kiến." Lương Thành Nghiệp gật đầu hài lòng: "Tốt." Rồi chắp tay, tiến về phía bàn trà. Sau khoảng ngắn im lặng, vị môn chủ lại nói: "Võ lâm biến loạn, ngũ hổ phái cũng bắt đầu có giận nước. Giờ là lúc tất cả cùng trông về Thanh Sơn môn. Chúng ta không chỉ có trách nhiệm giữ cho cục diện ổn định, mà còn phải thống lĩnh, dẫn dắt tất cả. Bối cảnh đã thay đổi, chúng ta cũng cần phải thay đổi." Những lời nói khiến Lương Nhất Công rúng động tâm can. Lần đầu tiên chẳng nghe được tham vọng to lớn từ cha mình. Thanh Sơn môn giờ không chỉ đặt mục tiêu ngang bằng với Tản Viên, mà còn muốn vươn lên, vượt trên tất cả. Khao khát được khơi gợi, hùng tâm tráng chí thôi thúc, khiến Lương Nhất Công cảm thấy như có ngọn lửa bùng cháy từ đan điền, đẩy dòng khí nóng bỏng lên lồng ngực, tỏa đi khắp tay chân. Thoáng chốc, chàng cảm thấy cả cơ thể thật tràn đầy, sung mãn. Hai bàn tay nắm chặt lại, những bắp tay khẽ rung lên. Vị thiếu chủ trai trẻ muốn làm ngay những điều thật to lớn. Lương Thành Nghiệp quay lại, căn dặn: "Lũ ma đầu vẫn còn đồng bọn ở ngoài, chỉ là mấy con chuột nhắt, nhưng vẫn cần để tâm đến. Con hãy cảnh giác, tăng cường canh phòng. Sắp đến tế hội, không được để có bất kỳ sai sót nào." Lương Nhất Công khẽ dạ một tiếng tuân lệnh, rồi rời khỏi phòng. Ngay lúc này, tâm trạng của chàng thật xốn sang và hỗn độn. Tam Cốc, mấy ngày trước, một nơi hẻo lánh, cách không xa nơi xảy ra cuộc huyết chiến giữa ngũ hổ phái với bẻ lũ ma đầu. Cô gái tỉnh dậy, nhíu mày, cảm thấy cơ thể có phần mỏi bệnh. Hai huyệt đạo đản trung trước ngực và tâm du sau vai vẫn còn ách tức, khí huyết điều động đến đó thì bị nén lại, chưa thể lưu thông. Nàng dụi dụi mắt, bắt đầu quan sát. Bốn bề đều là rừng cây, núi đá, cảnh vật âm u tịch mịch, xung quanh chỉ có tiếng vượn đều chim hót. Trước mắt, cách xa hơn 4 trượng là một nam thanh niên dáng mạo thư sinh nho nhã, pha chút phong trần, tay cầm cây tiêu dài hơn 2 thước. Người này không ai khác, chính là Mộ Bạch. Vừa thấy cô gái tỉnh lại, gã liền tiến tới, ân cần nâng đỡ, "Tiểu Hồng, muội tỉnh lại rồi." "Tiểu Hồng, người tỷ nữ đi bên ma đầu vương giả cố gắng định thần, đây là đâu?" Mộ Bạch đáp, "Một nơi cách chỗ chúng ta ở trường 3 dặm." "Tiểu Hồng, là huynh đưa ta tới đây." Mộ Bạch gật đầu. Cô gái lại hỏi, "Vì sao vậy?" Mộ Bạch để nàng ngồi tựa vào một gốc cây, giải thích, "Người giao châu, các thế lực của lĩnh nam đang kéo đến, bọn họ muốn bắt chúng ta." "Tiểu Hồng, vì chúng ta đã cướp binh khí của họ." "Không, vì chúng ta đã giết người của họ. Chúng ta đã giết rất nhiều người, nhiều hơn rất nhiều so với những gì thực sự diễn ra." "Là sao?" "Có kẻ đang âm thầm ở sau giật dây, kích động các thế lực của lĩnh nam, mục đích để chút hết mọi tội lỗi lên đầu chúng ta." Mộ Bạch trả lời, nét mặt hoàn toàn nghiêm túc. Tiểu Hồng chưa hiểu, lại hỏi, "Để làm gì?" Mộ Bạch đứng dậy, chậm rãi tiến lên trước, hướng mắt nhìn về phương bắc, đắc, "Ta không biết, nhưng rất có thể liên quan đến một âm mưu to lớn, lớn hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Mỗi biết đấy, chủ nhân của chúng ta, Thiên Ma, thân phận của ngài ấy. Nếu chủ nhân mà có mệnh hệ gì, không chỉ ảnh hưởng đến cục diện triều chính, quyền thần của đại tống ta, mà còn giấy lên mối binh đao giữa hai nước Tống Việt. Chuyến đi của chúng ta lần này, ngay từ đầu, đã là một âm mưu được sắp đặt." "Sao huynh lại khẳng định như vậy?" "Vì với tất cả những gì đã xảy ra, từ chuyện ở Dương gia đến Tản Viên, Tiểu Hồng, muội cũng như ta, đều có thể hiểu được những gì đám người Việt kia nói với nhau. Suốt dọc đường đi, chẳng phải chúng đã nói rất nhiều sao? Chúng ta chỉ nhắm đến đoạt tứ khí, nhưng khắp lĩnh nam này lại truyền đi là Diệt Vũ Hổ. Là kẻ nào đã tung ra? Chẳng phải đang nhắm đến chúng ta sao? Nhất định là có kẻ đang nhắm đến chúng ta mà. Gã Mã Phu có lẽ đã đánh hơi được nguy hiểm, nên mới bỏ trốn như vậy. Tại sao huynh không báo việc này lên chủ nhân?" Tiểu Hồng thắc mắc. Mộ Bạch tiến tới, nắm lấy hai vai cô, phân trần, "Không phải ta không muốn, nhưng làm sao có thể thuyết phục chủ nhân được chứ? Bổn phận của đám nô tài như chúng ta là phục tùng. Trước nay, chủ nhân luôn độc ngã độc hành, đã quyết ý thì sẽ không từ bỏ, cũng không có gì ngăn được ngài ấy. Nếu vậy, đám người Giao Châu cũng chẳng thể làm có được." Tiểu Hồng lập luận, Mộ Bạch lắc đầu, "Chuyện lần này khác. Giao Châu, Linh Nam, bọn chúng nguy hiểm hơn rất nhiều so với đám nhân sĩ Trung Nguyên kia." Gã vừa nói, vừa chỉ tay về hướng bắc hơn thế, "còn có kẻ đang ở sau lưng chúng ta, âm thầm sắp đặt mọi thứ. Hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, tình cảnh của chúng ta đang rất nguy hiểm." "Tiểu Hồng, muội hiểu chứ?" Tiểu Hồng lúc này sắc mặt đã trở lên xa sầm, lo âu hiện rõ. "Ta hiểu rồi. Vì vậy nên huynh mới lén đưa ta đến đây. Là ta thực sự lo cho muội." Sau lời thú nhận của Mộ Bạch, cuộc nói chuyện rơi vào trầm lặng. Tiểu Hồng nhìn chân chân vào hai mắt của gã tiêu sĩ, sau một hồi thì trở mình rời khỏi chỗ ngồi, bước mấy bước về trước. Cô khẽ ngoái lại, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn huynh đã lo cho ta." "Mộ Bạch, muội muốn đi đâu?" "Tiểu Hồng, ta đi tìm chủ nhân." "Mộ Bạch, không được, muội không thể về đó được." "Tiểu Hồng, vì sao chứ?" "Mộ Bạch, chẳng phải ta đã nói với muội rồi sao? Ở đó hiện giờ đang rất nguy hiểm, nếu muội về đó, sẽ bị đám người Giao Châu bức hại." Gã vừa nói, vừa với tay nắm lấy cổ tay của Tiểu Hồng. Tiểu Hồng liền gạt cánh tay, quả quyết, "Dù nguy hiểm đến mấy, ta cũng phải về." Mộ Bạch không kiềm chế được cảm xúc, liền hốt hoảng la lên, "Không, ta không thể để cho muội về đó được." Gã lao trùng đến, ôm trầm toan ngăn cản. Ngay lúc này, Tiểu Hồng quay người lại. Một cảm giác đau buốt nơi ngực trái nói lên. Mộ Bạch trông xuống, thấy lưỡi dao sắc bén đang đâm sâu vào lồng ngực. Máu đỏ ứa ra, thấm qua lớp áo. Gã tiêu sĩ run rẩy nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đến gai người. Tiểu Hồng nắm chặt chủy thủ trong tay, không mảy may rung động, nói, "Huynh đã phản bội lại chủ nhân. Nhát đâm này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu huynh còn cản đường ta, ta sẽ giết chết huynh." Nói rồi, cô lạnh lùng rút chủy thủ, rồi quay mặt bước đi. Mộ Bạch loạng choạng lùi lại, tựa vào gốc cây. Gã đưa tay ôm chặt lấy ngực trái, cảm thấy đau nhói. Máu từ vết thương tiếp tục cứa ra, thấm đỏ cả bàn tay. Tiểu Hồng bước được mấy bước thì ngưng lại, "Ta cần đi về hướng nào?" Mộ Bạch không đáp, lặng lẽ chỉ tay. Những ngón tay đỏ máu vượt qua ngọn núi cao trước mắt, cách nơi này 5 dặm, cuộc chiến đang diễn ra. Chương 119, đội bắt trong rừng sâu. Chương 119, đội bắt trong rừng sâu. Cảnh khuya vắng lặng, trời mây mịt mờ. Phúc nằm bắt bẹo trên một cây sung vươn ra bên hồ, cách Thanh Sơn môn 2 dặm về đông. Mặt hồ im lìm, bước lên làn hơi nước lạnh giá. Phúc không ngủ được, cảm thấy buồn bực trong người nên mò ra đây cho khoái khỏa. Thực ra là chàng đang nhớ. Phúc nhớ lại cảnh ở đại điện ban sáng. Đã hơn tháng kể từ ngày chàng rời Hoàng Gia Trang. Thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để chàng cảm thấy chia cách. Dù đã quyết lòng dứt áo ra đi, Phúc vẫn không khỏi sao xuyến. Thu Lệ đã đến đây. Nàng ấy bất bậy, vẫn lạnh giá như băng tuyết, không chịu hé môi nói nửa lời. Nếu không phải vì chuyện đòi lại kiếm của họ Hoàng, chắc nàng sẽ chẳng chịu đến Thanh Sơn môn này làm gì. Dù sao Lương môn chủ cũng là người đã gây ra cái chết cho mẹ nàng. Ngay ở kiếm hội, chỉ cần nhìn ánh mắt và cách đánh kiếm cũng đủ hiểu rồi, nàng vẫn rất thù hận người họ Lương. Nghĩ đến chuyện đòi kiếm, Phúc lại phát bực, mấy lao ngũ hổ thật đáng ghét, nhất định không chịu trả kiếm cho Thu Lệ. Mang tiếng là thủ lĩnh của võ lâm, ngoài miệng thì lúc nào cũng nói hay nói tốt, đến khi đụng chuyện rồi thì bụng dạ ông nào cũng hám của như ai. Nhất là cái lao họ Lưu kia, cứ im im tưởng không gì, ai dè Phúc cả lưỡi, chém chép miệng rồi trợn mắt cố nuốt. Cái vị chát xít của sung xanh dồn xuống, bí đặc nơi cũng họng. Đông Dương, chàng lại thấy bản mặt của thủ lĩnh phái Bắc Sơn mới thật gian xảo, giống lao Phú Kiệm làm sao? Nhất định là lao ta muốn chiếm đoạt bất diệt, nên mới gây khó dễ cho Hoàng gia Trang như vậy. Phải ta mà là Thu Lệ lúc ấy thì Phúc thử mừng tượng, định nghĩ đến hành động sốc nổi, nhưng liền nhận ra sự liều lĩnh. Lưu Nhất là một trong ngũ hổ, thủ lĩnh của Võ Lâm, chứ chẳng phải phường vô danh tiểu tốt. Luận về võ nghệ, Phúc chắc chắn chẳng thể so được. Dù có đánh chết bỏ, chàng cũng không có cửa. Phúc nhíu mày, liệm đi mấy trái sung còn dính nhựa trên tay. Nếu đã không đường hoàng cướp lại, thì chỉ có thể trộm mà thôi. Vừa hay, đây lại là ngón nghề sở trường. Phúc gật đầu, tự đồng tình. Chàng chỉ cần lén trong đêm tối đột nhập vào chỗ cất giấu, trộm lấy kiếm, sau đó đem vứt một số nào, đợi một dạo cho mọi chuyện lắng xuống, bí mật mang trả lại cho Thu Lệ. Khi ấy, sẽ chẳng có ai để ý hay nghi ngờ gì. Có chăng, bọn họ sẽ lại đổ cho lão kiếm tặc là hung thủ. Cũng chẳng sao, dù gì lão ấy cũng có tiếng sẵn rồi, thêm một lần mang tiếng nữa không thành vấn đề. Phúc hí hửng với ý tưởng vừa nghĩ ra, khoái chí cười một mình. Bất chợt, chàng lắc đầu, chưng hửng, không ổn. Ta được anh công rủ về chơi, là khách của nhà anh ấy. Giờ mà lại dở trò trộm cắp, nhỡ may bị người của Thanh Sơn môn bắt được thì toi. Người khác thì kệ, thế nào cũng được. Nhưng còn anh công, ta không thể có lỗi với anh ấy được. Sau một hồi đắn đo cân nhắc, nâng lên đặt xuống, Phúc đành từ bỏ kế hoạch trộm cắp táo bạo. Chàng lại nhớ về cuộc chạm trán thoáng chốc ở sau quán rượu. Cô gái đó, với ánh mắt sắc lạnh và cây chùy thủ trong tay. Chàng biết vì điều gì, hình ảnh của cô gái cứ vất vưởng trong đầu Phúc mãi không thôi. Chàng ngồi bật dậy, chống cằm, thần người ra suy nghĩ, rõ lúc đầu còn thấy cô ta tỏ vẻ sợ hãi, vậy mà thoáng cái đã trở tay giết người rồi. Cô ta hoàn toàn có thể đánh đuổi hai tên khốn kia từ đầu mà. Động tác đoạt mạng, rồi thái độ sau đó, không thể nói là cô ta không biết võ được. Nó cũng không giống hành động tự vệ trong lúc hoảng loạn. Nếu ngay từ đầu biết đối phương có võ công như vậy, chắc hai tên khốn kia đã chẳng dám làm gì. Cũng tại chúng cả. Giữa ban ngày ban mặt mà dám làm cái trò đổi bại bẩn thỉu ấy. Chết không oan mà dù thế nào, Phúc vẫn cảm thấy từ cô gái bí ẩn đó toát ra một thứ cảm giác thật đáng sợ. Trong lúc chàng đang bận tâm với suy nghĩ thì từ phía sau có tiếng ồn ào truyền tới, "Nhanh, mau kiểm tra quanh đây." Phúc ngoái lại trông, thấy một toán hơn 10 người, mang theo đao sáng cùng đuốc lửa bập bùng. Chàng lập tức nhận ra, là người của Thanh Sơn môn rồi thu mình, kín đáo nuốt trên cây sùng, lặng lặng nghe ngóng. Dám mò vào Thanh Sơn môn trộm cắp, hắn đã bị trúng đòn của sư phụ, chẳng thể chạy được xa đâu. Nhất định không được để hắn thoát. Đám môn hạ Thanh Sơn môn sau mấy lời thì liền chia nhau thành hai tốt, lùng sục dọc theo con đường đất ven hồ, đi về hai ngã nam bắc. Phúc ngồi yên trên cây, thầm tính, tên nào mà liều vậy, dám đột nhập vào Thanh Sơn môn ư? Mà hắn muốn thứ gì nhỉ? Không lẽ nào lại là chẳng biết có phải do vừa nghĩ đến, Phúc liền cho rằng kẻ trộm muốn nhắm tới bất diệt. Chàng còn ngờ ngợ hung thủ chính là lão kiếm tặc. Nhất định rồi, đồ ma tế hội, một sự kiện lớn như vậy, không lý nào lại không có mặt lão. Bất diệt kiếm, Hắc Long Trảm Nguyệt Đao, một đống bảo bối thần binh trong thiên hạ, há chẳng phải thứ luôn thu hút lão sao? Người của Thanh Sơn môn lúc này đã đi xa. Phúc gióng mắt nhìn xuyên qua mặt hồ. Đúng lúc này, ở phía bờ đông bên đối diện, chàng thấy xuất hiện một người. Người này trong đêm tối, chẳng thể trông rõ, chỉ thấy dáng dấp lờ mờ, hành tung thật khả nghi. Phúc nện cổ cố trông theo. Bóng người kia mỗi lúc một nhỏ lại, dường như rời xa. Không chần chừ, Phúc liền phát cước đuổi theo. Chàng phi thân băng qua mặt hồ, nhẹ nhàng và mau lẹ hệt như một con cú đêm. Kẻ khả nghi kia tiếp tục di chuyển, dường như nhắm thẳng tới cánh rừng phía xa trước mắt. Phúc thầm thốt, hắn muốn vào rừng cấm ư? Rừng cấm tựa như một cấm địa, người của Thanh Sơn môn không được phép đến gần. Ngay khi vừa mới đặt chân tới đất hoái, Phúc đã được Lương Nhất Công căn dặn phải tránh xa nơi này. Rừng cấm là một khu rừng già, nằm cách Thanh Sơn môn hơn 4 dặm về hướng đông, ngăn cách bởi một hồ nước lớn. Nguyên khi xưa toàn là rừng rậm, làng mạc thưa thớt, dân cư phân tán. Trong rừng có nhiều thú dữ, đặc biệt là hổ lớn, thường xuyên tìm đến tấn công con người. Chỉ khi Lương trưởng môn đến cắm đất dựng cờ, tạo lên Thanh Sơn môn, mọi chuyện mới được giải quyết. Dân chúng được vậy thì an tâm tìm đến quần tụ, mỗi lúc một đông đúc hơn. Hổ lớn bị đuổi đánh, buộc phải lẩn vào trong rừng sâu, sau này ít thấy xuất hiện nữa. Để đảm bảo an toàn, Lương môn chủ đã ra lệnh cấm mọi người tới đó. Chỉ còn số ít dân chúng vẫn đánh liều vào rừng để săn thú, kiếm cây thuốc, nhưng cũng chỉ dám đi vào ban ngày, khi đi cũng kéo đông người, lại có gậy gộc, giáo mát mà phòng bị. Phúc đã được Lương Nhất Công dặn dò không dưới một lần về việc phải tránh xa khu rừng cấm. Nhưng với một kẻ từ nhỏ đã sống ở núi rừng biên viễn, những hổ báo hay beo sói nào có phải thứ gì đáng sợ đâu chứ. Bản tính hiếu kỳ nổi lên, Phúc cũng muốn xem thử gã trộm kia là ai. Chàng dốc hết tất lực, băng đi như bay, khoảng cách mỗi lúc một ngắn lại. Nhưng đối phương cũng không phải kẻ chậm chạp, thành thử nhất thời chưa thể vượt lên được. Điều này càng khiến Phúc có niềm tin kẻ trước mặt chính là lão kiếm tặc. Cả hai cùng tiến vào khu rừng. Cây cối mỗi lúc một rậm rạp hơn, dây leo cũng chẳng chịt. Trời hôm nay cũng tối đen như mực, chẳng thể trông rõ được gì. Phúc chỉ đành dựa vào tiếng bước chân của đối phương mà đoán định phương hướng. Trang đuổi đến một hồ nước nhỏ nằm sâu trong rừng thì mất dấu. Không còn nghe thấy động tĩnh của tên trộm kia nữa. Bốn bề im lặng một cách đáng sợ. Phúc đứng mình trên ngọn cây cao, phóng mắt giả soát, điềm nhiên không phát hiện điều gì. Trang đánh liều đáp xuống, cẩn trọng nghe ngóng xung quanh. Từng bước chân khẽ khàng. Ngay lúc này, thình lình một tiếng gió rít lên. Một đạo hàn khí ập đến sau gáy. Phúc dần dần cảm giác như có lưỡi dao đang đâm đến, vội cúi gập người né tránh. Đích thị là một lưỡi dao đang đâm tới, sượt qua mái tóc. Phúc đội thoái bước giật ra sau. Nhưng chàng còn chưa kịp định thần thì lưỡi dao kia đã quay lại, chấn ngay trước mặt, nhanh quá Phúc vừa kịp thốt lên trong đầu, rồi tức thì đạp cướp phi mình lên không. Chàng liên tục chuyển mình qua mấy cành cao, dựa vào khinh công chắc tuyệt mà thoát đi. Kẻ địch cùng lưỡi dao cũng dồn dập truy kích. Dương rậm, đêm đen, kẻ địch lại rất nhanh nhẹn, thoát ẩn thoát hiện, Phúc chẳng thể nhìn cho rõ được. Chàng chỉ cảm nhận thủ pháp của hắn rất tàn độc, từng chiêu từng thức đều như muốn lấy ngay cái mạng của mình. Tình thế thật mười phần nguy hiểm. Kẻ địch kia cũng không nói một lời, nhất tâm truy giao thích sát. Chương 120, tên trộm giấu mặt chương 120, tên trộm giấu mặt trong tình thế cấp bách, Phúc hô lên, kiếm tặc, dừng lại là ta.
Tiếng hô cục lốc.
Phúc muốn hô lên cho lão kiếm tặc nhận dạng. Nhưng câu hô còn chưa dứt thì lưỡi dao đã lướt tới, khiến chàng phải giật giọng. Lưỡi dao quét ngay đến hầu, gần tới độ Phúc có thể cảm nhận được cái lạnh lạnh, man mát của chất thép. Chàng vừa tránh sang bên thì kẻ địch lại dồn tới. Rõ ràng người trước mặt không phải lão kiếm tặc. Phúc hiểu ra, lập tức cảm thấy tình thế nguy hiểm. Chàng gấp gáp đảo người, rồi phi thân ngược ra sau, thình lình lắc mình lấp sau một cái cây lớn. Ngay khi kẻ địch sổ đến, chàng đã vọt lên ngự trên những cành lá trên cao. Thủ bộ cùng với cước lực phi phàm của phá cước giúp chàng có thể biến mất một cách nhẹ nhàng trong đêm đen. Ngồi trốn hôm trên cao trông xuống, Phúc thấy kẻ địch đang lon con, dò dẫm ngay dưới mông mình. Những bước chân đạp lên thảm lá mục cũng thật khẽ khàng làm sao. Trông dáng điệu nhẹ nhàng, cẩn trọng của hắn, đích thực không giống cái điệu bộ quỳnh quàng, thô giã của lão kiếm tặc. Mấy dao vừa rồi khiến Phúc hú chết, thầm nghĩ, bố khỉ, không phải lão trộm cắp kia, làm ta cứ tưởng tí nữa thì toi mạng rồi. Chàng xoa xoa hai cánh tay, dương dậm, dây mây trăng trịt. Phúc mấy lần bị vướng vào, khiến tay chân sức sát hết cả. Cái lạnh của đêm đông càng làm những vết sức thêm ướt. Chàng khẽ rít lên, cố không để thành tiếng. Kẻ địch đang ở ngay dưới, chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ đánh động hắn. Phúc chăm chú dõi theo, thầm nghĩ, tên khốn này dám lẻn vào Thanh Sơn môn, ta có nên bắt hắn về để anh công trị tội không? Ngay lúc chàng còn đang phân vân, thì đột nhiên phía trên đầu có tiếng kêu thật ghê rợn cất lên. Tiếng kêu re rẽ, tựa như tiếng hét của ai đó đang bị bóc cổ. Liền với đó là tiếng đập cánh phành phạch, xen lẫn tiếng sột soạt của cánh lá. Phúc giật mình ngước lên, tưởng như có mối nguy hại ở tới. Ơ rồi, chỉ là một con cú rừng. Có lẽ sự xuất hiện của Phúc đã khiến nó kinh động, vội vã bay đi. Chàng thở phào, cố gắng trấn tĩnh, rồi đảo mắt trông xuống. Nhưng khi ánh mắt vừa trông xuống, đã liền nhác thấy một bóng đen thủ lù ngay dưới mông, âm thầm không tiếng động. Chính là kẻ địch bí ẩn kia. Tiếng chim vừa xong đã đánh động hắn, đồng thời làm lộ ra vị trí của Phúc. Khoảnh khắc Phúc nhận ra kẻ địch cập tới, cũng là lúc lưỡi dao của hắn đâm đến hạ bộ. Chàng hoảng hốt, úi lên một tiếng rõ to. Bao nhiêu quý giá của phận trai đều cất giữ cả ở đấy. Phát này mà bị đâm trúng, không chết vì bị thương thì cũng chết vì nhục. Phúc luyến quýnh. Rõ là phải tránh thôi. Nhưng ngặt nỗi chàng đang trong thế ngồi xổm, không làm gì cho nhanh được. Thực tình chàng có thể nhau ra trước, vừa thế lộn vòng mà thoát đi. Nhưng khổ nỗi cơ sự đến quá gấp, đầu óc cũng chẳng thể bình tĩnh nổi. Thế là trong lúc cuối cùng, Phúc chọn đầu ngựa ra sau. Chàng may mắn tránh đi được một dao, nhưng liền ngã ật, cả người cắm đầu rơi thẳng xuống như sung dụng. A, đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Từ chỗ cảnh cao tính đến mặt đất cũng hơn trượng, thanh niên trai tráng, lại có võ công như Phúc, nhắm độ không chết được. Nhưng nhẹ mà có hế ẩm nằm đấy, thì cũng khác nào chết cơ chứ. Phía trên, kẻ địch sau đường giao hụt, đã lập tức chuyển mình mà giật xuống. Không thể nằm yên chờ chết. Ngay khi còn cách mặt đất hai thước, Phúc liền hít một hơi thật lớn, thổ nạp thêm khí tức. Cùng lúc này, hai tay vận sóng trường, phát ra hai đạo kinh lực, đánh thẳng ra sau lưng. Kinh lực sung mãn gặp mặt đất thì dội lại, tạo thành lực đỡ nâng đồng phần thân trên. Cả người Phúc lúc này như chiếc đòn quay, đột ngột xoay chiều. Chàng chỉ chờ có vậy, liền nhanh chân phát cước. Phúc đạp nhanh hai cái, đẩy ngược cả cơ thể lao đi về phía hồ nước, vừa vặn tránh kịp một dao đâm xuống. Kẻ địch kia đâm hụt, cũng liền xoay người lượn vòng, rồi tức phát truy theo. Sát chiêu cấp tập dồn tới, khiến Phúc bực dọc thầm thốt lên, không cho người ta thở chút sao ở đời, con run xéo lắm cũng cản. Trước sát ý có phần hung hăng phi lý của đối phương, Phúc từ chỗ chỉ lo giữ mình cũng đã nổi giận, chiến ý dâng lên. Chàng vừa đứng bước chân, đã liền xoay vòng, tránh luôn dao đâm tới. Đồng thời một cước tử hữu mạng khởi phát, lăng lệ như đao chém vòng qua. Là cước thứ nhất trong phá cước. Đến đây, đường dao còn chưa đâm tới thì đã thấy một cước vụt đến ngay bên đầu, so ra nhanh lẹ hơn nhiều. Cước chưa đến mà cước kình đã tới, thổi thốc vào mang hai. Tên trộm kia từ đầu luôn trong thế bức ép, thành ra thiếu phòng bị, không có phản ứng. Phúc nhìn chằm chằm hắn, chắc mầm phát này phải đá một đá cho lật cái mặt lạ ra. Đúng lúc này, đối phương đột ngột co rúm lại, ho thốc lên một tiếng. Cả người hắn rung bật một cách khác lạ. Phúc thấy vậy thì nhất thời hăng chiêu. Cú đá dừng khựng ngay bên đầu, còn cách thái dương chưa đến ba tấc. Phúc còn chưa kịp ngó xem sự tình ra sao thì kẻ địch đã đổ sụp xuống. Hắn nằm im bất động trên đất, ngay trước mũi dạy chàng. Phúc ngỡ ngàng, sau thoáng đắn đo thì quát lên, định giả chết dọa ma ta sao? Được lắm, để xem ngươi còn nằm đó bao lâu. Chàng lập tức vung chân, bổ mạnh xuống. Ngón cước bổ thẳng xuống đỉnh đầu, nếu đi tận lực cắt sẽ khiến kẻ nằm dưới phải vỡ sọ mà chết. Nhưng kỳ lạ thay, tên trộm kia vẫn nằm đó. Ngay cả khi luồng kinh lực dội xuống, thổi bay đám la xung quanh, hắn vẫn chẳng hề có động tĩnh. Phúc lấy làm lạ. Có kẻ nào lại lì lợm, đem mạng sống của mình ra làm trò diễn như vậy? Chàng đội thu chân, ngay khi những ngón chân đầu tiên khẽ chạm đến mớ tóc. 1, 2, 3. Phúc cẩn trọng nghe ngóng, tựa như đếm từng nhịp hơi thở. Chàng ghé xuống, rồi giật người lại, gọi lớn, này, nhà ngươi không sao chứ? Qua một hồi, vẫn không có tiếng đáp. Phúc lại cúi xuống, ngó quanh một lần nữa. Bị gì thật rồi sao? Nếu là giả chết, chẳng lẽ nào không thừa lúc ta cúi xuống mà ra tay cả chàng đánh liều đưa tay bắt lấy mạch bên cổ, dò xét hư thực. Quả nhiên mạch rất yếu, giống như một kẻ đang bị thương nặng. Phúc đưa tay túm lấy gáy, kéo tên trộm kia lật ngửa ra. Dù là lúc này, chàng vẫn chưa hết cẩn trọng. Bàn tay luôn nắm hở sau gáy đối phương, chỉ chờ lúc có biến là liền chế ngự. Đúng lúc này, một sự bất ngờ khiến chàng phải giật mình thảng thốt. Nơi bàn tay còn lại vừa đưa ra đỡ lấy ngực đối phương, thì lập tức chạm phải thứ gì đó thật mềm mại. Năm ngón tay chàng chìm trong lớp vải áo. Phúc tức thì rụt tay lại, là con gái chàng nhìn kỹ hơn khuôn mặt của đối phương. Dù là trong đêm đen, lại bị tấm vải lụa che đi hơn nữa, Phúc vẫn nhận ra những đường nét nữ tính. Nét mày thanh mảnh này, không thể nào là của một gã trai được. Đồng nhiên, trong lòng Phúc dậy lên những xúc cảm khác lạ. Đôi bàn tay cũng vì thế mà run rẩy hơn. Chàng khẽ đưa lên, vỡ đi tấm mạng che mặt. Tấm mạng đang còn thấm ướt nơi khóe miệng. Chẳng cần phải kiểm tra thêm, Phúc cũng biết đó là máu. Rõ ràng khi nãy, tiếng ho đã khiến cô ta phải thổ huyết. Phúc nhớ lại lời của đám môn hạ Thanh Sơn môn khi ở bên hồ, đoán định cô ta đã bị đả thương trong lúc lẻn vào Thanh Sơn môn, tấm mạng che mặt được gỡ bỏ, để lộ ra dung mạo của một cô gái. Người này còn rất trẻ, chỉ đang độ thiếu nữ. Đường nét khuôn mặt, tuy không tiêu xa diễm lệ, nhưng cũng khá xinh xắn. Phúc quan sát trong thoáng chốc, rồi chợt nhận ra, là cô ta, kẻ đi cùng lũ người Tống đó chàng đội vã đời ra, để mặc cô gái người Tống nằm song xoài trên đất. Rõ ràng, với tất cả những gì đám người Tống đã gây ra, đặc biệt là chuyện đả thương Tu Lệ, cướp kiếm ở Hoàng Gia Trang, Phúc chẳng thể ưa chúng cho được. Dù không căm hận sục sôi như đám quần hào các phái, chàng vẫn giữ cho mình thái độ thù địch, lại tự hỏi, đích thực là cô ta chứ? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Chương 121. Quyết định cứu người chương 121. Quyết định cứu người Phúc không khó để đoán ra. À, đêm hôm lẻn vào Thanh Sơn môn, không phải vì cứu đồng bọn thì cũng là để lấy lại đám thần binh bảo khí. Dù mục đích của ả có là gì, thì cũng đều chẳng phải chuyện tốt đẹp. Phúc quả quyết, lại ngó xuống. Trời lúc này đã trong mây hơn, chốn hồ nước cũng không quá nhiều cây cối rậm rạp và u ám. Phúc trông khá rõ, cô ả người Tống bị thương không hề nhẹ. Dẫu vậy, chàng vẫn khá hờ hững, tự hỏi, làm gì với cô ta bây giờ? Nếu trước mặt là một người khác, chắc hẳn Phúc đã chẳng ngại ngần mà giang tay cứu giúp. Nhưng lần này thì khác. Thấy ả bị thương, nam thù lù trước mặt, Phúc không giấu nổi sự hả hê, thầm hạch tội, lũ khốn các người, bị như thế này đáng đợi lắm. Không cần biết các người đã gây ra những chuyện gì, chỉ riêng việc hai lần đả thương Thu Lệ cũng là tội to lắm rồi. Các ngươi còn cướp đi kiếm của nhà họ Hoàng, thua nhau vây đánh, khiến ông đây phải chạy một mạng. Từng ấy tội, mới chỉ bị đánh thế này là còn hãy còn nhẹ rồi. Chàng chắc mẩm, nếu không phải đang bị thương, hẳn khi nay ả ta đã dí dao ta tới chết rồi. Rồi thuận tình suy nghĩ, ta sẽ bắt ả mang về cho anh công xử lý. Phúc thật lưỡi, cho đó là phải. Ả là kẻ thù của Võ Lâm Linh Nam, bị cả Ngũ Hổ phái truy lùng. Dù chàng không có quan hệ gì với các môn phái, nhưng lại kết nghĩa với Lương Nhất Công, thiếu chủ của Thanh Sơn môn. Nay kẻ mà Thanh Sơn môn truy lùng đang sờ sờ trước mặt, không lý gì chàng lại không giúp anh của mình một tay. Tốt nhất nên bắt ả về, cho nhốt chung với cái đám đồng bọn kia, chờ đến ngày sẽ xử lý chung một lượt. Phúc nghĩ đến tên ma đầu và mấy tay thuộc hạ đang bị giam giữ trong Thanh Sơn môn, rồi nghĩ đến đồ ma tế hội, chuyến này cô ta bị bắt về, cầm chắc cái chết rồi. Có không bị thương thì cũng vẫn chết thôi. Người của mấy môn phái kia sẽ chẳng tha cho đâu. Trang hình dung ra khung cảnh hôm đó. Trên đại tế, giữa muôn trùng quần hào võ lâm đang hăng máu, hô hào, gầm gào như thú dữ, bốn tên người Tống được gáp giải ra, cột chặt trên những chiếc cột gỗ. Rồi những cách hành quyết ghê rợn nhất sẽ được thi hành. Những nhát đao chém đến xoẹt, máu đỏ phun lên, những cái đầu rụng xuống, lăn lồng lốc. Đáng sợ hơn nữa, những ngùi lửa cứ thế ném thẳng vào đại tế, bên dưới, tuổi khô đã được chất đầy. Ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội, bỏng rát, từ từ thiêu đốt cả bốn trong sự dãy rủa, vùng vây cùng cực. Với tất cả tội lỗi mà lũ người Tống đã gây ra, sẽ chẳng có cái chết nào nhẹ nhàng đến với chúng cả. Phúc cứ thế liên tưởng, ban đầu cảm thấy khá đắc chí, rồi dần dạ lại thấy trong lòng có chút gì đó dưng dưng. Không phải chàng thương xót cho đối phương, chỉ là không nỡ. Trước mắt chàng đang là một cô gái còn rất trẻ, xem ra cũng chẳng hơn được tội chàng. Phúc băn khoăn, đúng là tội của lũ người Tống này đáng chết, giết người thì phải đền mạng. Nhưng liệu có đúng bọn chúng là hung thủ? Phúc không phủ nhận những chuyện khiếp đảm đã xảy ra trên chốn giang hồ thời gian qua, nhưng trong đó vẫn có những sự tình khiến chàng phải nghi vấn. Lũ người Tống không giết trưởng hộ của Tản Biên, bọn chúng cũng không phải kẻ cướp bất diệt trong đêm hôm đó. Dù thế nào, Phúc cũng thừa nhận lũ người Tống chính là hung thủ đã giết người của Phong Châu Vận. Cảnh tượng ghê rợn, xác người la liệt, nổ ngang nơi bờ suối vẫn ám ảnh trong tâm trí chàng. Chỉ là giết người có khi nào là mấy gã cổ quái gì hôm kia? Cô ta chỉ là kẻ đi cùng, không liên đới, hoặc có là đồng phạm, nhưng không trực tiếp ra tay. Trong mặt mũi cũng không đến nỗi ác mà. Phúc cố tự nghĩ ra lý do bao biện cho cô ả đúng là mấy lần chạm trán, chàng chỉ thấy ả ta đứng sau gã ma đầu, địa bộ có phần khép nép. Ả chưa một lần động thủ, cũng chưa gây hại gì cho chàng và người của Hoàng Gia Trang, đặc biệt là chưa đả thương Thu Lệ. Nếu quả thật ả ta chỉ là một kẻ tôi tớ, không có quyền quyết định, cũng không trực tiếp nhúng tay vào các tội ác ghê rợn kia, thì việc bắt ả ta phải chịu tội có quá đáng lắm không? Phúc không nỡ. Bắt một cô gái đang bị thương phải đi chịu cái chết, thật tình Phúc không nỡ. Trong lòng anh trai trẻ, hóa ra cũng có máu thương hoa tiếc ngọc của kẻ anh hùng. Hay là cứ kệ cô ta nằm ở đây, coi như ta chưa từng gặp. Phúc đắn đo, miệng lẩm nhẩm suy tính. Nơi đây là rừng cấm, nghe nói có hổ dữ. Để mặc cô ta nằm đó, kiểu gì cũng làm mồi cho hổ. Đang bị thương như vậy, thoát sao được chứ? Làm thế chẳng vẫn là đẩy người ta vào chỗ chết thôi. Cứu người không được, không cứu cũng không xong. Phúc vào đầu đốt hai. Chưa bao giờ, chàng lại rơi vào tình huống khó xử như lúc này. Ngay cả việc rời khỏi Hoàng Gia Trang, phải chia tay Thu Lệ cũng không khó xử đến vậy. Nghĩ nhiều đến phát bực, chàng tự tay tắt đến bút một cái vào mặt, đau đến tỉnh cả người. Tự dưng lại đi đau đầu vì một ả con gái chứ. Bố khỉ. Ả ta cùng một ruột với mấy tên Tống kia, gì thì gì cũng không thể vô can được. Bọn chúng đã giết bao người như vậy, có chết cũng đáng. Ta cứ bắt ả giao cho anh công. Xử lý như nào, có tha hay không là việc của anh ấy cùng đám các môn phái. Ta không liên quan, suy nghĩ đã thông suốt, Phúc liền tiến tới, nhưng vừa lại gần thì cô ả người Tống kia bất chợt ho lên một tiếng, rồi máu từ trong miệng trào ra. Rõ là cô ta đang bị thương rất nặng. Phúc khựng người, dưng dưng nhìn tình cảnh bày ra trước mắt. Cơn đau đầu những tưởng đã qua, ai dè vẫn còn nguyên đó, bố khỉ, gì thì gì cũng phải cứu người trước đã. Phúc nhanh chóng ngồi thụt xuống, dựng đối phương dậy. Một tay chàng giữ lấy vai, tay còn lại áp trưởng vào lưng, rồi vận khí chuyển sang. Ngay lúc này, từ có thể cô ả sản sinh sự đối kháng. Một luồng khí tức nóng bỏng, chí dương chí cương phong bế lấy các huyệt đạo đài chủ y, phong môn và mệnh môn, ngăn cản việc tiếp nhận trị thương. Rõ ràng luồng khí tức này không phải là của khổ chủ. Ai đó đã quán nhập vào cô ả trước đó, có thể là trong lúc ra tay đả thương. Còn nó trong người, thương thế của cô ả sẽ chẳng thể nào chữa trị được. Cần phải trục xuất một cách nhanh nhất có thể. Phúc cho là vậy, liền vận thêm chân lực, dồn sang. Hai luồng khí lực gặp nhau, đối chọi gay gắt. Chỉ là cơ thể cô ả người Tống đang rất yếu, không thể chịu đựng sự công phá quá hung bạo. Thành thử, việc chữa trị phải diễn ra một cách từ tốn. Nửa canh giờ trôi qua, luồng khí tức cường liệt cuối cùng đã được trục xuất. Cô ả từ từ tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Phúc, ả liền vùng dậy, tay phải túm lấy ngực áo, tay trái vung ra, dương dao chấn trước mặt. Ngươi định dở trò gì? Giọng nói thều thào. Tay dao dương ra, không gì hơn ngoài việc ngăn chặn bất cứ hành động xâm phạm nào có thể đến. Phúc chẳng màng tới. Trang vẫn thản nhiên ngồi một chỗ, ngước mắt trông lên. Cô ả sợ hãi đến run rẩy, cố lắm mới thốt thành lời, nhà ngươi đừng qua đây, nếu không ta sẽ. Cùng với đó, tay dao liên tục khua khoắng. Đáp lại, Phúc chỉ cười khẩy, rồi nhấn mày, so vai làm bộ. Rõ là chàng vừa hao tổn chân khí để cứu ả, cô ta chẳng cảm ơn thì thôi, lại cho là chàng có ý sang bậy. Nếu thực sự muốn như vậy, thì dù ả có dao trong tay, Phúc cũng chẳng ngại. Đằng này, Phúc với tay sang bên, nhặt lấy con dao, chính là vũ khí phòng thân của cô ả, nó đã bị văng đi trong lúc ả ta ngã xuống. Suốt quá trình trị thương, con dao vẫn ở đó. Phúc cũng không để tâm đến. Cô ả thấy Phúc với cây dao trong tay mới ngớ người, nhìn lại. Đúng là trong tay ả đang trống trơn, chỉ vì quá hoảng sợ mà không để ý tới, cứ hành xử theo bản năng. Phúc lạnh lùng bước đến, rồi đột ngột vung dao. Muốn lấy lại nó ư? Lưỡi dao đã kể đến ngay trước mặt. Phúc hất hàm, bớt cợt. Cô ả đã đủ hoang mang lo lắng, đối diện với hành động như muốn giết người thì càng bội phần sợ hãi, chỉ biết nín lặng. Trông ả lúc này mới tội làm sao, chẳng khác nào một con mai rừng yếu đuối, đang phải đối diện với nanh vuốt của hổ dữ. Chương 122, chạm trán hổ dữ. Chương 122, chạm trán hổ dữ. Phúc không chủ đích gây hấn, nhưng cũng chẳng dễ dàng bỏ qua. Chàng muốn hù dọa một phen cho hả giận, khi cảm thấy đối phương đã đủ run rẩy mới chịu buông tha, ta vừa trị thương cho cô. Nếu muốn hãm hại, há phải dùng đến thứ này. Ngược lại, đối phương vẫn chưa ngồi sợ hãi. Phải sau một hồi nghe ngóng, cô ả mới vơi bớt căng thẳng, đánh bạo với tay nắm lấy con dao. Phúc thình lình thu lại, gan giọng, không phải cô muốn lại nó, để rồi lại dí ta chứ? Cô ả giật mình, lại run lẩy bẩy, hồi lâu sau mới dám cất tiếng, cảm ơn anh đã cứu ta. Cuối cùng cũng được một câu cảm ơn. Phúc được phen hà lòng, liền dắt cây dao ra sau lưng, thủng thẳng, dao này có thể trả lại cho cô, nhưng chưa phải lúc. Biết đâu được đấy, có lẽ ta vẫn cứ để phòng là hơn. Trang lại đứng chống lạnh, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Suốt hồi giật bắt, rồi lại vận khí trị thương, thành thử có chút mệt mỏi. Phía bên kia, cô ả người Tống nghe lời bóng gió của Phúc thì hổ thẹn, túi đầu khẽ nói, cảm ơn anh. Phúc nhìn ả, thái độ tương tự. Ơn huệ như vậy đã đủ, cơn bực tức trong người cũng đã phát tiết, chuyện chàng nghĩ đến lúc này là nên làm gì tiếp theo. Bắt ả mang về Thanh Sơn Môn, hay kệ cho ả rời đi. Dù có định là gì, trước tiên cũng cần phải hỏi mấy việc cho rõ đã. Hay trả lời ta, có phải cô chính là kẻ vừa đột nhập vào Thanh Sơn Môn? Hai người đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Cô ả người Tống sau thoáng suy xét thì thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy. Cô vào đó để làm gì? Là muốn giải thoát cho đồng bọn hay đoạt lại mớ binh khí? Ta muốn cứu người. Phúc đang giữ cho mình sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên nghe đến từ cứu người thì nhọn miệng cười khinh, thầm nghĩ, một lũ cướp của, giết người lo cứu mạng cho nhau, cái gì mà cứu người cơ chứ? Nghe nó mới thật cao cả làm sao? Chàng lại hỏi, và đã bị phát hiện. Là ai đã thương cô? Phúc tò mò muốn biết về vị cao thủ đã ra tay. Rõ ràng, võ công của người đó thật cao cường. Chàng đã phải rất vất vả mới có thể trục xuất được thứ chân khí cường liệt kia. Cô ả người Tống nghĩ ngẫm, là môn chủ của Thanh Sơn Môn. Câu trả lời không khiến Phúc bất ngờ. Là cha của anh công. Quả nhiên, bảo sao thương thế do ông ấy tạo ra lại nghiêm trọng đến vậy. Với nội lực yếu ớt như cô ta, nếu không được cứu giúp kịp thời, át đã bị thứ chân khí tiềm tàng phá hủy lục phủ ngũ tạng mà chết rồi. Chàng lại hỏi tiếp, chỉ mình cô thôi sao? Phúc quan sát thật kỹ biểu lộ của đối phương đối. Chàng biết, trong đám người Tống, ngoài cô ả vẫn còn một kẻ nữa chưa bị bắt giữ, chính là tên Tiêu Sĩ Mộ Bạch tự phụ và hứng hách. Nếu không có hắn hợp lực, với sức của mình ả, chẳng thể có hy vọng cứu người. Chưa kể tới vị môn chủ của Thanh Sơn Môn, chỉ cần người anh lương nhất công của chàng thôi, ả đã không địch lại. Thanh Sơn Môn đệ tử đông đảo, số được xếp vào hàng cao thủ không ít, lại có khách của các môn phái khác đang ở lại. Cứu người lúc này, chẳng khác nào một mình xông vào tử lộ, thật là vọng tưởng. Ngay bản thân Phúc cũng chẳng thấy mình có khả năng đó. Dù vậy, cô ả người Tống vẫn quả quyết đáp, dù không cứu được cũng phải cứu. Nhất định ta phải cứu được chủ nhân ra. Nghe nhắc đến hai chữ chủ nhân, Phúc buồn miệng, là cái gã tóc thai che mặt, lúc nào cũng câm như hến ấy hả? Đối phương im lặng không đáp. Phúc lại hỏi, có phải hắn là kẻ cầm đầu, sai các ngươi đi giết người, cướp của các môn phái? Trang càng hỏi dồn dập, đối phương lại càng im lặng. Phúc chưa chịu buông tha, tức thì sấn tới, ngó sát khuôn mặt đang lảng tránh của đối phương, sao hả, sao không trả lời ta? Sự săn đón của chàng, sau một hồi cũng khiến cô ả phải khó chịu mà ngẩng lên. Ả nhìn trực diện chàng, lạnh giọng đáp, đó không phải việc của anh. Chúng ta xa lạ, nếu không còn gì nữa thì chia tay đi. Nói rồi liền xoay người bước đi, chẳng thèm để ý xem phản ứng của Phúc ra sao. Sự lạnh nhạt, cự tuyệt một cách đột ngột của ả khiến Phúc ngỡ ngàng. Chàng chứng hửng, đứng ngây ra, thoáng sau thì miệng lẩm bẩm chửi, bố khỉ, bảo đi cái là đi sao? Còn chưa chịu trả lời ta mà. Phúc vừa định đuổi theo thì đối phương bất ngờ dừng lại, cảm ơn anh vì đã cứu mạng. Nếu sau này có dịp, nhất định ta sẽ báo đáp. Ả nói mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại, vừa dứt lời thì lập tức bước tiếp, hướng thẳng phía rừng sâu trước mặt. Phúc nhìn theo bóng lưng đang dần mở khuất, khẽ chửi rủa, bố khỉ, ai cần cái báo đáp của nhà ngươi chứ? Dù sao đối phương cũng biết nói lời cảm tạ, không đến nỗi vô ơn. Cơn bực tức trong bụng vì thế cũng nhanh chóng nguôi ngoai. Phúc tần ngẩn, cố nhớ lại. Giọng của cô ả lúc nói lời cảm ơn ban nãy, tuy có phần lạnh lùng, nhưng cũng khá là dịu êm đấy chứ. Ít ra, so với những tiếng kẻ cả, hách dịch của đám công tử, nhân sĩ giang hồ mà mấy hôm nay chẳng phải gặp, hay tiếng meo méo vòi vĩnh phiền phức của thục lĩnh, quý cô em gái yêu dấu của Lương Nhất Công, nó xuôi thai hơn nhiều. Thần lần, Phúc sự tỉnh, để cô ta đi dễ như vậy sao? Chẳng phải khi nãy đã định bắt cả đem về cho anh công xử lý sao? Chàng đội ngước lên, phóng mắt thật xa. Trước mắt chàng là một màn tối hun hút. Cô ả người tống kia đã khuất hẳn vào trong rừng sâu, chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Phúc cố căng mắt tìm kiếm, sau đành đưa tay vuốt ngược mớ tóc rối, tự cười rồi tặc lưỡi, thôi vậy, kệ đi. Chàng bước tới bên hồ nước, vươn vai hít thở. Trời lúc này đã quá nửa canh đêm, mây mù tản mát, để lại một khoảng không trong và cao vời vợi. Phúc cảm thấy bản thân có chút gì đó nhẹ nhàng và thư thái. Thế là mất oi một đêm, chẳng vì điều gì cả. Ngay lúc này, Phúc muốn đánh một giấc ngủ cho nó mắt. Chỉ có điều, chàng không thể về Thanh Sơn môn được. Kẻ lạ vừa đột nhập, chắc chắn giờ này người ở đấy đang rất cảnh giác, bố trí canh phòng cẩn mật khắp nơi. Đang lúc vượt rào về phòng mà bị bắt gặp thì giải thích ra làm sao? Mà không về thì biết ngủ ở đâu? Phúc gãi đầu gãi tai, sau cùng quyết về tạm cái chòi rách bên hồ nước, ngay chỗ cây sung ban tối. Không chăn không chiếu, cũng không có gì là tệ đối với một kẻ quen sống sống lang bạt như chàng. Ngay lúc Phúc định rời đi thì một tiếng gầm hung tợn vang lên, khiến chàng phải dùng mình. Tiếng gầm uy lực, vang dội cả khu rừng. Trên những tán lá cao, đám cú đêm kinh động, đua nhau rú lên. Số khác hoảng loạn, vỗ cánh phành phạch bay đi. Là hổ, nhất định là hổ. Cả tuổi thơ Phúc gắn liền với rừng núi miền biên viễn, nên không xa lạ gì. Rừng này là rừng cấm, cũng bị có hổ dữ. Cái tiếng hổ dữ không khiến Phúc cảm thấy sợ hãi. Chàng mau chóng định hình. Tiếng gầm đến từ phía sau lưng, cũng không quá xa, ước chừng có trong 5-60 trượng. Phúc đoán là vậy, rồi vội vã thốt lên, nguy rồi. Đích thực Phúc đang nghĩ tới cô ả người tống. Chàng hốt hoảng, rồi không chút do dự, lập tức phóng đi, hướng thẳng cánh rừng trước mặt. Tiếng gầm của hổ chốc chốc lại vang lên, mỗi lúc một gần, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng người la hét. Phúc nóng ruột, nhưng nhanh chóng tự chấn an bản thân. Hổ còn gầm như vậy là chưa bắt được con mồi. Chỉ ít, cô ả người tống kia vẫn còn an toàn. Nhưng thời gian có hạn, nếu không nhanh sẽ không kịp mất. Chàng vẫn hết tức lực, đạp lên những thân cây mà lướt đi, mặc những dây leo, mây rừng cả lối. Sau gần trăm trượng cũng đã tới. Trước mặt, giữa cảnh tối mờ mịt, một con hổ hiện hình, thoát ẩn thoát hiện giữa những gốc cây, chốc chốc lại nhảy trồm lên. Rõ ràng nó đang rượt bắt một thứ gì đó. Con hổ mới to lớn và hung tợn làm sao? Dù trong đêm, Phúc vẫn cảm nhận được điều đó. Chàng giữ mình một vị trí an toàn, đứng bám trên cành cao trông xuống. Từ bên mạn trái, một bóng đen nhát vụt lên, chắc hẳn là cô ả người tống. Phúc thoáng trông, con hổ gầm lên vang động, rồi nhảy trồm theo. Cả một thân thể to lớn bọn cao tới hơn trượng, thật là ngoài sức tưởng tượng. Ngay bản thân Phúc cũng chưa từng chứng kiến con hổ nào có thể nhảy cao đến vậy. Càng ngỡ ngàng bao nhiêu, chàng lại càng buồn chồn suốt sáng bấy nhiêu. Con hổ vô hụt, rơi phịch xuống đất, còn bóng áo đen mau chóng chuyển mình, di động trên những tầng cao. Vừa chuyển được mấy nhịp, bóng áo đen bất ngờ rơi xuống, như thể chúng phải tên bắn. Linh tính Phúc mách bảo, cô ta đang bị thương, không thể dùng nhiều sức được. Nguy rồi. Chương 123, rừng mây chương 123, rừng mây từ trên cành cao, chàng phóng mình lao xuống. Cùng lúc này, con hổ to lớn cũng nhảy chồng tới. Cả hai cùng hướng đến mục đích, chính là bóng áo đen đang tựa lưng vào gốc cây, đứng lặng như trời trồng. Trong cuộc đua này, con hổ đã nhanh hơn. Nó gầm lên, vung hai chân trước to bằng nửa thân người bổ tới. Những nanh đuốt sắc nhọn như đao kiếm ánh lên trong đêm đen. Chỉ cần một cái chớp mắt thôi, bóng áo đen kia sẽ nằm gọn trong miệng hổ dữ, cả cơ thể máu thịt sẽ bị xé toạc như những miếng mồi. Và rồi, binh, một cước đầy sức nặng tống tới ngang sườn. Con hổ bị đập trúng, đánh văng sang bên. Cả cơ thể đồ sộ của nó trượt đi trên thảm mục trước khi va đập vào cây rừng. Nó lập tức trở mình dựng dậy, rồi cùng nộ gầm lên đầy hung tợn. Tiếng gầm khiến hai người ù đi, còn lồng ngực như muốn vỡ ra. Phúc đội va đến bên cô ả người tống, nó nhanh một lượt từ trên xuống dưới. May mắn thay, toàn thân không cấu dấu hiệu thương tích, đối phương vẫn còn nguyên mạng. Chỉ là cơn sợ hãi tột độ khiến cô ả chưa thể hoàn hồn, toàn cơ thể đông cứng như tượng đá, hai mắt vẫn mở căng hết sức, trợn trừng nhìn về trước. Vừa xong, bàn tay hổ đã khẽ sượt qua ngay trước mặt, những nanh đuốt chỉ thiếu một chút để bập vào da thịt. Hiểm nguy vẫn còn đó. Con hổ kia sau tiếng gầm hung tợn lại lao đến, nanh đuốt dương ra. Phúc không chút chần chừ, đội va xốp ngược cô ả người tống trên vai, rồi gấp gáp phóng mình lên không vừa kịp lúc. Chàng đạp liền hai cước, thoát cái đã du thân tít trên cao. Với khoảng cách hơn hai trượng, con hổ chẳng thể với tới. Phúc lại truyền qua mấy cành cây, mau lẹ lướt đi. Dưới mặt đất, con hổ cũng lập tức lao theo. Dù chàng đã băng đi được mấy chục trượng, con hổ vẫn bám giết như hình với bóng. Nó liên tục gầm gừ, chốc chốc lại nhảy chồm lên, giơ nanh vuốt sắc nhọn và vào không trung. Xem ra nếu không bắt được hai người, con hổ sẽ chẳng chịu buông tha. Phút sau một hồi phi thân thì tức chí dừng lại, ngó xuống vừa mắng chửi, vừa trêu chọc, cái thứ thú vật này, đúng là dai như địa đói mà. Mà thích thì cứ chờ ở dưới đây, ông đây nhất quyết trên này. Xem ai chịu ai nào. Cô ả người Tống, suốt quãng đường được bế trên vai lúc này cũng bắt đầu dãy rủa, "Này anh, cho ta xuống." Phúc đang được đà trêu hổ, liền chuyển qua luôn trêu người, "Cho cô xuống cũng được thôi. Nhưng từ đây xuống dưới kia hơn 2 trượng, ta mà thả ra là cô xuống là tan xương nát thì đó. Con hổ nó vẫn đang chờ ở dưới. Cô có muốn ngủ trong bụng nó không?" Cô ả nghe vậy thì tái mét mặt. Nhưng cái sự bất tiện khi bị một kẻ trai xa lạ bế ám trên vai khiến nàng ta nhất quyết, "Anh cứ cho ta xuống. Dù thế nào, cũng cho ta xuống." Câu nói tựa hồ như ra lệnh. Thật tình, Phúc cũng chẳng thích thú gì cái việc bế vắt trên vai, chỉ là đang lúc nguy cấp. Chàng có thể thả, để mặc cho ả đu bám trên ngọn cây cao này, nhưng lại nghĩ ả đang thương thế, làm vậy không an toàn kẹo nào. Nhỡ sơ sẩy thì có trời mới cứu kịp. Ai bảo đã cứu người, làm Phúc thì phải làm cho chắc chứ. Dù sao vẫn còn một số chuyện, Phúc muốn tìm hiểu cho rõ sự tình. Để ả chết lúc này, sẽ chẳng còn chỗ để tra hỏi nữa. Phúc khóa chặt hai chân ả như thể đang vác thú rừng, làm bộ sóc lại cho khỏi sộc sệch rồi nói, "Ở yên đi, đừng có mà cọ quậy. Đợi ta kiếm chỗ nào an toàn rồi khắc cho xuống." Nói thì nhẹ nhàng là vậy, nhưng trong đầu lại nghĩ khác, còn đòi nữa là ông đây mặc xác, cho làm bạn luôn với hổ đó. Phúc ngó quanh một vòng. Cả cánh rừng là địa bàn của hổ, đi đâu bây giờ? Thoát ra khỏi rừng cũng không được. Biết đâu người của Thanh Sơn môn trả đang trực chờ ở ngoài đó. Phúc chưa muốn giao nộp cô ả cho bọn họ ngay lúc này. Nhất thời mông lung, chàng đánh bừa đạp cất phi về trước. 10 trượng, 20 trượng, rồi cả dặm, con hổ vẫn bám theo ngay phía dưới. Bằng tiếng gầm gừ, tiếng bước chân, Phúc có thể cảm nhận sự hiện diện của nó. Chàng tiếp tục phi thân. Khoảng rừng trước mặt càng lúc càng rậm rạp, xen lẫn giữa những tán cây gỗ càng lúc càng xuất hiện nhiều dây mây. Những sợi mây rừng với chi chít gai nhọn vươn lên tua tủa như những chiếc roi quất vào không trung. Trong đêm tối, Phúc phải căng mắt quan sát. Đang lúc di chuyển mà vướng phải nó thì có khi lại rơi rụng như sùng cũng chẳng chơi. Thật đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Chẳng biết có phải vì vướng những bụi mây rừng cả lối mà Phúc không còn nghe thấy tiếng hổ bám theo nữa. Chàng dừng lại, gióng hai nghe ngóng. Bốn bể dưới chân tuyệt nhiên im ắng. Phải một hồi lâu mới nghe lại được tiếng hổ, cũng khá nhỏ, có nghĩa là hổ đã ở xa rồi. Tạm thời có thể yên tâm, việc cần làm giờ là tìm chỗ đáp. Phía trước mặt có một khoảng trống khá lớn, tựa như tụt hẳn xuống so với những tán rừng xung quanh. Phúc liền vác cô ả người Tống băng đến. Một khoảng đất rộng đến hơn 40 trượng, tương đối quang đãng và đặc biệt là không có cây lớn mọc lên. Chẳng hiểu vì lý do gì, chỗ này lại khác hoàn toàn so với xung quanh. Các bụi mây đang kín thành một bức tường bao bọc, nhưng lại không lan rộng vào trong. Sự lạ thường khiến Phúc có chút nghi ngại, nhưng không quá lâu. Chàng đáp xuống. Việc đầu tiên là phải giải phóng cái của nợ trên vai. Một cú thả bụ về, "Đây nhé, mời cô xuống cho đúng ý nguyện." Cô ả người Tống ngã ngửa, ngồi phẹt trên đất. Phúc thấy vậy thì mặc kệ, địa bộ lừng cừng. Chàng xoa tay, phủi phủi mấy cái như thể gã phu bục vừa hoàn thành xong chuyến bốc vác, rồi lại bằng người, khoát tay, xoay ngược xuôi mấy vòng. Phải vác cô ả suốt cả một đoạn dài, bả vai trái và cái lưng cũng đến hồi mỏi nhừ, kêu lên răng rắc. Sau mấy động tác giãn gân giãn cốt, Phúc dạo chân đi dạo một vòng quan sát. Nơi đây bốn bể tĩnh mịch, thân u lạnh lẽo. Khắp bể đều trống trải, lác đác xuất hiện những đám cây bụi rậm rạp, cao xâm xấp đến ngang ngực. Nằm khuất dưới những bụi cây là những thân gỗ lớn đã mục xuống, nằm chỏng trơ ngang dọc không theo hàng lối. Xem ra chúng đã nằm đây từ rất lâu rồi. Phúc tiến ra rìa ngoài của khu đất. Bao bọc xung quanh là hàng rào mây trắng trịt, dây gai tua tủa, đan xen kín mít. Dù là lúc nửa đêm, chẳng thể quan sát cho thật rõ, Phúc vẫn cảm nhận sự ngăn cách của chúng, có tường mây che chắn, hổ dữ sẽ chẳng thể xông vào. Vậy là có thể tạm thời an tâm. Phúc trở lại chỗ cũ. Cô ả người Tống nhìn chàng, ngập ngừng, cảm ơn anh đã lần nữa cứu mạng của ta. Phúc với những lời cảm ơn này đã không còn rung động. Chàng nhìn cô ả, đột ngột trở lên nghiêm nghị, nói, không cần phải cảm ơn ta. Việc cô cần làm bây giờ là trả lời cho ta biết một số chuyện. Cô ả sững người, anh muốn biết chuyện gì? Rồi cẩn trọng, chủ động rào trước, ta với anh xa lạ, không thân không thế. Có những chuyện của bọn ta, tốt nhất anh không nên hỏi tới. Phúc chưa cả hỏi mà đã bị ngăn cấm thì không khỏi khó chịu. Cộng thêm những thù địch, bực tức đã tích tụ trước đó, chàng liền lớn tiếng, nghe này, ta đã cứu mạng cô. Cô có quyền im lặng, không trả lời. Nhưng ta nhắc cho cô biết, ta có thể bắt cô, giao nộp cho Thanh Sơn Môn. Lũ người Tống các cô đã làm ra đủ chuyện ác, ta hoàn toàn có quyền bắt cô giao nộp cho bọn họ. Cô hiểu chứ? Sự bộc phát của chàng khiến cô ả khiếp sợ. Phúc được nước làm tới, ta mà bắt cô giao nộp cho họ, cô sẽ chẳng còn cơ hội mà cứu người kia đâu. Tất nhiên, chàng nói vậy là để dụ dỗ chứ nào có để tâm gì đến chuyện của lũ người Tống. Ngay cả việc tha cho ả đây cũng đã là khoan dung, rộng lượng lắm rồi. Cô ả hiểu được tình cảnh hiện tại của bản thân, không dám chống đối, giọng nói càng trở lên khẽ khàng hơn, anh muốn biết về chuyện gì? Mấy lời hăm dọa đã phát huy tác dụng. Phúc tuy trong lòng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ căng thẳng, gàn giọng nói, giết người, chiếm đoạt binh khí. Có phải tất cả những việc đó đều do người Tống các cô gây ra? Các người làm vậy với mục đích gì? Cùng với đó là ánh mắt đầy chất vấn. Cô ả người Tống đắn đo suy tính, mất một hồi vẫn chưa chịu trả lời, lại hỏi ngược, có thật là trả lời rồi, anh sẽ tha cho ta chứ? Xem ra, cô ả vẫn chưa hết sợ bị Phúc bắt lại, cũng có nghĩa là chưa có tin tưởng lời nói của chàng. Phúc xoa đầu, tự cười một cách thật khổ sở. Chàng định nhanh chóng trả lời là tất nhiên rồi, nhưng lại nghĩ, nếu như tất cả những tội ác kia đều là do lũ người Tống gây ra, ta đâu thể nào dương mắt làm ngơ, coi như không biết mà thả cô ta đi được chứ. Dù không có quan hệ gì với giang hồ các phái kia, nhưng giết nhiều người như vậy, nhất định phải bị trừng trị. Chỉ là, nếu không cam kết, cô ta sẽ chẳng chịu trả lời cho thật được. Không lẽ, ta lại đi lừa bịp đàn bà con gái sao? Chương 124, bí mật gợi mở. Chương 124, bí mật gợi mở. Không thể quyết định một cách thật thông suốt, Phúc đành nhậm ừ, nghe này, ta đã cứu mạng cô hai lần. Nếu muốn hại cô, hà tất phải? Chàng đang nói dở chừng thì ngó thấy cô ả có mình, hai cánh tay quảng ra ôm lấy trước ngực, lạnh à. Thời giờ đã là đầu đông, trời đêm khá rét và có sương muối. Với những người bình thường thì không thấy quá lạnh, với dân luyện võ thì càng thoải mái hơn. Nhưng cô ả đây đang bị nội thương, lại vừa phải vất vả trốn chạy nanh đuốt của hổ. Việc tiếp tục dầm mình trong giá rét như vậy, e là quá sức chịu đựng. Dù gì thì đối phương cũng là đàn bà con gái, có phạm đại tội cũng không cần hành hạ như thế. La Phúc đã quá chú tâm đến chuyện tra hỏi, ngặt nỗi hiện thời chàng chỉ bận mỗi manh áo mỏng, có cởi ra nhường cho đối phương cũng không ý nghĩa gì. Phúc bối rối, đánh mắt nhìn quanh trong thoáng chốc, bốn phía đều trống trải, không có chỗ nào khả dĩ trú được. Cô có mùi lửa chứ? Phúc cất tiếng hỏi. May mắn hay, cô ả người Tống có mang theo. Ả lấy từ thắt lưng ra một chiếc mùi lửa, tháo nắp đậy, thổi nhẹ hai hơi. Từ miệng chiếc mùi lửa lập tức ánh lên sắc hồng. Phúc nhanh chân đi gom lá khô, tủi mủ. Trời đông hành khô, cành lá rụng nhiều, chỉ cần gạt đi lớp lá ướt xương trên bề mặt là có thể đốt được. Ngọn lửa nhanh chóng được nhóm lên. Tường mây, rừng cây bao phủ, bảo đảm người của Thanh Sơn môn sẽ không phát hiện ra. Hai người cùng ngồi xuống. Khi đã đủ lắm rồi, việc cha hỏi lại tiếp tục. Nào, trước tiên hãy cho ta biết, cô tên là gì? Cô ả trả lời khẽ khẽ, ta họ Phương, tên Tiểu Bình. Người Tống các người chính là hung thủ ra tay giết hại người của Dương gia, cướp đi Hắc Long Trảm Nguyệt Đao. Phúc tiếp tục hỏi, âm giọng càng lúc càng nhấn mạnh hơn. Đúng, là người của ta đã làm, nhưng không phải Tiểu Bình thoáng ngưng lại bọn ta có giết người của Dương gia, nhưng không phải để cướp đao. Đúng hơn là, đao đã được lấy từ trước, còn chuyện giết người, chỉ là để tự vệ. Tự vệ? Là sao? Phúc chưa hiểu ý nghĩa trong lời nói, liền truy vấn. Người của Dương gia thừa lúc đêm tối thích sát, muốn giết bọn ta để đoạt lại bảo đao. Là bọn chúng đã ra tay trước, nên người của ta mới sát hại chúng. Nghe ả nói đến đây, Phúc nhớ tới chuyện ở trong rừng thông đêm hôm đó. Trang đã tận mắt chứng kiến, đúng là người của Dương gia đã chủ động. Lời nói của ả không hề gian trá. Trang lại hỏi tiếp, vậy còn hơn 40 mạng tại Dương gia đường thì sao? Không lẽ không phải do các ngươi gây ra? Nghe Phúc nhắc đến hơn 40 mạng tại Dương gia đường, sắc mặt của Tiểu Bình có sự thay đổi. Một sự rừng rưng, nhưng không lấy làm lạ, chuyện này, dọc trên đường đi, ta cũng từng nghe đến. Phúc thấy đối phương biểu hiện khả nghi thì càng thêm ngờ vực, cáo buộc, các người đã trong đêm tối lẻn vào Dương gia đường, đánh thuốc mê tất cả già trẻ lớn bé rồi ra tay sát hại, sau đó lấy đi đao quý của nhà người ta. Chỉ vì một thanh đao mà các người nỡ làm ra thứ tội ác man dợ, ngay đến đứa bé chưa đầy một tuổi, còn đang ngắm trong lòng mẹ các ngươi cũng không tha. Những lời này, Phúc chỉ là được nghe kể lại chứ cũng không tận mắt chứng kiến. Trang hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Đối diện lời buộc tội nặng nề, Tiểu Bình vẫn giữ thái độ dừng, nói, chuyện đó, không phải do bọn ta làm. Phúc đương nhiên không tin. Không phải các người thì còn ai nữa chứ? Tiểu Bình đáp, không phải. Hôm đó, bọn ta chỉ đến lấy đao rồi đi, không hề giết người. Phúc lập tức chặn lại, có lý nào? Không lẽ người của Dương gia lại để cho các người dễ dàng lấy đao đi như vậy sao? Nhất định là các người đã dùng thủ đoạn hèn hạ, bẩn thỉu. Đáp lại là sự phủ nhận, người của Dương gia không đấu lại, tình nguyện để bọn ta mang đao đi. Không có chuyện dùng thủ đoạn ở đây. Giọng nói bình thản, thái độ điềm tĩnh của Tiểu Bình khiến Phúc vô cùng bất ngờ. Trước những câu hỏi dồn dập, trước sự buộc tội và uy hiếp của chàng, rõ ràng cô ả người Tống chẳng mảy may sợ hãi hay bối rối. Chỉ ít, trông cô ta không giống lắm một kẻ đang phải cố gồng mình để che giấu điều gì đó. Phúc nhớ lại lần chạm mặt người Tống ở Hoàng Gia Trang, thầm nghĩ, ngày trước bọn chúng đến Hoàng Gia Trang cướp kiếm, cũng chỉ là lấy xong rồi đi, không hề có ý định giết người. Không lẽ chuyện ở Dương Gia Đường cũng vậy? Dù ta không hiểu biết về Dương Gia, nhưng với thực lực của đám người Tống này, không phải không có khả năng. Chẳng phải các môn phái đã rất vất vả mới vây bắt được chúng sao? Thâm Tâm đã dần ngả tin theo, nhưng lời nói vẫn thể hiện sự hồ nghi, có gì để chứng minh không? Tiểu Bình lạnh lùng đáp, không. Mọi việc vốn là vậy. Đến lúc này, Phúc biết việc hỏi cố về chuyện xảy ra ở Dương gia sẽ chẳng đi đến đâu. Dù sao đây cũng không phải mối quan tâm chính đối với chàng. Thế còn Khúc Vĩnh Lâm, thủ hộ của núi Tản Viên, không phải các người đã đến đó? Phúc vừa mới gợi chuyện, Tiểu Bình đã cất lời. Có phải anh muốn nói là bọn ta đã giết họ Khúc, cướp đi can trường kiếm? Cô ả với chuyện này đã không còn tỏ ra thụ động. Bọn ta không làm chuyện đó. Có kẻ đã giết người, đoạt kiếm ngay trước ngày bọn ta lên núi. Tiểu Bình trả lời một cách ngắn gọn, Phúc cũng không nghi ngờ gì thêm. Trong chuyện này, ngay từ đầu chàng đã cho rằng hung thủ là một ai đó khác. Chàng đã nói nghi vấn với Lương Nhất Công, nhưng không thể thuyết phục thiếu chủ Thanh Sơn môn tin theo. Cô có biết kẻ đó là ai không? Tiểu Bình lắc đầu. Phúc tự thấy mình đã hỏi một câu hỏi thật thừa thãi thì liền đổi, kẻ đó ra tay ngay trước ngày hẹn định, là muốn tranh cướp kiếm của các người. Tiểu Bình lại lắc đầu. Rõ ràng, ngay đến việc hung thủ là ai cô à còn chẳng biết, thì làm sao biết được mục đích hắn? Lần nữa, thật là một câu hỏi thừa thãi. Phúc thở dài, lắc đầu ngao ngán. Chàng nhón tay, đốt thêm mấy cành củi khô cho đống lửa đang sắp tàn, rồi nói, vấn đề chính, các người lấy bất diệt từ đâu? ai đã đưa bất diệt cho các người? Phúc vừa hỏi, vừa nhìn xoáy sâu vào hai mắt đối phương, thể hiện sự tập trung cao độ. Tiểu Bình trầm tư một thoáng, rồi nhẹ nhàng đáp, xem ra anh rất muốn đoạt lại thanh kiếm đó. Có phải vì cô gái ấy? Người được nhắc đến ở đây chính là Thu Lệ. Cũng dễ hiểu, bởi cô ả đã có mặt ở kiếm hội, ở Hoàng Gia Trang, mấy lần chứng kiến Phúc xả thân vì tiểu thư nhà họ Hoàng nên đoán được tình cảm. Phúc bị nói ra tâm ý thì chột dạ, luống cuống thanh minh, không không cô chớ suy đoán linh tinh. Việc cô cần làm là trả lời câu hỏi của ta kia. Hãy mau nói ra, ai là kẻ đã đưa kiếm cho các người? Dù chàng ra sức phủ nhận, nhưng sự ngượng ngùng đã như ngầm xác nhận. Tiểu Bình khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên Phúc thấy cô ả cười, cũng khá đẹp. Tiểu Bình đáp, ta không biết. Bọn ta bắt gặp chúng ngay khi vừa giải quyết xong đám người của Dương gia. Phúc lại hỏi, bọn chúng trông như thế nào, già hay trẻ? Tiểu Bình, bọn chúng mặc đồ che kín toàn thân, lại dùng khăn đen che mặt, nhìn ai cũng giống ai, không đoán được là già hay trẻ. Một câu trả lời như không. Phúc tiếp tục, chí ít cũng có gì để nhận dạng chúng chứ. Cô cố nhớ xem, như quần áo, cờ hiệu hay vũ khí, có thể là của bang hội, môn phái nào đó chăng? Tiểu Bình lập tức lắc đầu, chịu thôi. Ta lần đầu đến đây, đất này có những môn phái nào còn chẳng rõ, nói gì đến việc nhận dạng rồi như cũng cô lục nhớ lại thực ra trong đám bọn chúng cũng có mấy kẻ để lộ mặt, nhưng ta không để ý tới. Lời cô ả nói hoàn toàn có lý. Ngay đến Phúc cũng còn chẳng rõ các môn phái cờ hiệu, y phục ra sao, kể cả có miêu tả võ công của chúng, chẳng cũng chưa chắc định hình được. Sau đó, bọn chúng đã giao cấp bất diệt từ tay chúng. Đúng vậy. Các ngươi có giết chúng không? Bọn ta chỉ quan tâm đến binh khí, không phải mạng người. Cuộc chuyện đến đây, Phúc buồn bã đứng dậy. Chàng đi lại một chút, trước khi ngửa mặt lên nhìn trời. Xem ra, vẫn chưa thể tìm ra hung thủ đã đả thương Thu Lệ, cướp đi bất diệt đêm hôm đó. Nếu đã không phải mấy tên người tống này, thì là ai đây? Bất kỳ kẻ nào đến kiếm hội tranh kiếm đều có thể là hung thủ, kể cả là các danh môn đại phái. Với võ công của kẻ cầm đầu đêm hôm đó, còn cả chuyện của Dương gia đường, của núi Tản Viên nữa. Phúc thở dài, hẳn vẫn còn những bí mật khủng khiếp chưa được làm sáng tỏ. Chàng không hoàn toàn tin lời cô ả, nhưng có những chuyện ả ta nói ra, chàng không nghi ngờ. Võ Lâm Giang Hồ thật là đau đầu và lắm phiền phức. Ngay lúc này, Phúc lại nhớ đến lời dặn của ông. Chàng vẫn luôn giữ cho bản thân tránh xa chuyện tranh đấu của các môn phái, xa nhất có thể. Suy ngẫm một hồi đã đủ chán chê, Phúc nghĩ bản thân nên quay trở lại với cuộc chuyện, biết đâu sẽ khai thác được thêm điều gì khác nữa. Này, chàng vừa cất lời thì liền thấy bên đống lửa chợt vờn, Tiểu Bình đang ngồi bó tròn, gục mặt lên hai gối. Này, Phúc đánh tiếng lần nữa, nhưng không có hồi đáp. Dường như cô ả đã ngủ. Nhưng làm sao ả có thể ngủ trong tình huống như thế này được chứ? Thật là tùy tiện. Chẳng phải ả đang ở cùng với trai lạ sao? Ả không sợ ta sẽ làm trò gì sằng bậy trong lúc ngủ sao? Hay là vết thương lại tái phát? Phúc tự hỏi, trước khi bước tới kiểm tra, rồi buột miệng, bố khỉ, mới đó mà đã ngủ rồi. Chương 125, chạm mặt ở Thanh Sơn Môn. Chương 125, chạm mặt ở Thanh Sơn Môn. Có lẽ cô ả đã quá mệt. Vừa bị trọng thương, lại phải chạy trốn khỏi nanh đuốt của hổ, không mệt sao được. Chưa kể, đối phương còn bị hành hạ bởi màn tra khảo đầy căng thẳng. Phúc thấy bản thân có phần quá đáng. Chàng tiến đến, nhẹ nhàng đỡ cô ả nằm ngả ra trên mặt cỏ, kéo kín cổ áo cho khỏi lạnh trước khi bỏ thêm vào tủi vào đống lửa. Nhìn đối phương nằm ngủ một cách ngon lành, ánh lửa hồng soi chiếu những đường nét bình dị trên khuôn mặt, đột nhiên, Phúc lại thấy trong lòng rung động. Chàng nhíu mày, thoáng đăm chiêu trước khi bỏ sang bên đối diện, ngả cạnh ra đánh một giấc. Thức gần trắng đêm, giờ là lúc cần phải nghỉ ngơi rồi. Mặt trời lên vượt bức tường mây, sưởi ấm nền đất lạnh. Mùi thịt nướng thơm lừng đánh thức Tiểu Bình. Cô ả mở mắt, ngơ ngác định hình xung quanh. Tỉnh rồi ả một giọng nói khỏe khoắn vang lên. Là Phúc. Chàng đang ngồi nướng thịt bên đống lửa ngay trước mặt, trên tay là một xiên thỏ nướng vừa chín tới. Này, dậy ăn đi. Phúc chia tới xiên thịt tới, kèm theo một cái hất hàm. Tiểu Bình gượng gạo ngồi dậy. Xem ra cô ả vẫn còn rất yếu. Phúc đánh mắt nhìn, lại nói, cô bị thương rất nặng. Thứ này không trị thương được, nhưng sẽ giúp no bụng đó. Giọng điệu, cử chỉ có phần lạnh nhạt hắt hủi, nhưng hành động lại đầy tử tế. Tiểu Bình thoáng xúc động, dưng dưng, cảm ơn anh. Thịt thỏ thơm phức, lớp da ngoài chín rộn, chỉ là. Tiểu Bình nuốt khan từng ngụm khô khốc, ngấp ngứ một hồi. Phúc liền đoán ra, sao hả? Khát quá không ăn được à? Chàng chia tay đưa tới một đoạn ống nữa, nước đây, uống đi. Quả nhiên là vậy. Tiểu Bình nhận lấy, ngửa cổ uống liền mấy ngụm. Nước từ ống nữa ra, men theo khỏe miệng chảy xuống thành dòng, nhỏ tòng tòng lên gáo. Phúc trông theo từng giọt nước trong trẻo thấm dần qua lớp vải, đống trở lên ngơ ngẩn. Cảm ơn anh. Lời nói khiến chàng giật mình. Tiểu Bình cầm xiên thịt trên tay, toan cắn một miếng trước khi dừng lại. Anh cho ta hết sao? Anh không đói à? Cô ả ngước nhìn Phúc, dịu dàng hỏi. Phúc vừa hồi tỉnh sau khoảnh khắc lơ đễnh, gượng gạo lúng túng. Chàng trỏ tay về mấy miếng xương đã được gặm sạch trơn, đang dần cháy xém trong đống lửa hồng. Ăn đi, không phải ngại. Trước lúc cô tỉnh dậy, ta đã lo xong cái bụng của mình rồi. Rồi như sợ đối phương chưa tin, lại nói bồi, ta cũng không tốt bụng đến độ bắt mình phải nhịn đói để dành phần ăn cho kẻ thù đâu. Câu trước còn mới tử tế, chân thành bao nhiêu, vậy mà câu sau đã như hắt nước đổ đi. Chàng biết trong thâm tâm Phúc lúc này, cô ả người tống kia có phải kẻ thù thực sự không nữa, hay tại cái ánh mắt đầy ngưỡng mộ, giọng nói chịu mến như muốn làm thân của nàng ta khiến chàng tự thấy cần phải giữ khoảng cách. Phúc phủi tay buốt, chống đùi đứng dậy, ngước nhìn về bức tường mây phía tây, đến lúc phải đi rồi. Cô bị thương nặng đấy, tốt nhất nên ở lại đây tĩnh dưỡng. Chỗ này tuy bất tiện, nhưng hổ báo không tới gần được, lại tránh xa hai mắt của con người. Tiểu Bình vừa cắn được miếng thịt thỏ, cố nuốt vội rồi đáp, cảm ơn anh. Nhưng ta còn việc phải làm. phúc tặc lưỡi, vẫn vui vẻ hờ hững, tùy cô thôi. Nhưng muốn cứu người cũng phải khỏe cái đã. Sức như cô bây giờ, sẽ chẳng thể làm được gì đâu. Thực tình, trong đầu chàng ngay lúc này là ý nghĩ, thứ phiền phức này, thích thì cứ đi mà tìm chết, cũng đáng tội mà. Đây không vì đã cứu một mạng mà sẽ cứu giúp nữa đâu nhé. Phúc tung thân vọt lên không, hướng thẳng về hướng tây. Trời giờ đã đổ chiều, chàng cần phải trở về Thanh Sơn môn ngay nếu không muốn ai phải nghi ngờ. Ngày mới tới, Phúc được Lương Nhất Công bố trí ở cùng phòng riêng trong khu tư gia của họ Lương, nằm cách biệt với võ đường. Vị thiếu chủ sắp đặt như vậy chỉ là muốn dễ bề bầu bạn, vốn đã thực tâm coi chàng như anh em máu thịt. Dẫu vậy, Phúc vẫn thẳng thừng từ chối. Chàng không quen với những phòng ốc cao sang, cũng không thoải mái khi phải sinh hoạt chung với người nhà họ Lương. Sau cùng, Lương Nhất Công xếp cho chàng một phòng trong dãy nhà khách của võ đường. Phòng ốc sạch sẽ thoáng mát, lại nhìn ra vườn cây xanh, duy chỉ có một điều khiến chàng khó chịu, đó là phải ở cùng với người của thành Hoan Châu. Ở đời, những gì đối chọi lại thường được bắt cặp với nhau, ai nhỉ? Là người quen phải không? Phúc vừa mở cửa, toan bước vào phòng thì liền nghe một giọng nam cách không xa truyền tới. Là Ngô Cương, thiếu chủ của thành Hoan Châu đang ngồi nơi bàn trà ở khoảnh sân phía trước. Vẫn điệu bộ nho nhã bóng bẩy đến phát ghét ấy. Dù đã vào đông, gã vẫn phe phẩy cây quạt giấy trong tay, làm ra vẻ nóng bức. Chung quanh hắn là ba bốn tên thuộc hạ, kẻ đứng người ngồi lồm lộm. Tất cả chúng cùng đắp về phía Phúc cái nhìn khinh khi như chính chủ nhân của chúng. Phúc với Ngô Cương ở cùng dãy, cách nhau hai phòng, thế nào mà từ qua tới nay mới chạm mặt. Chẳng là lúc vừa về, chàng đã nhận ra chủ tớ chúng ở đấy, nhưng cứ vợ như không trông thấy, chẳng thèm ngó ngàng chào hỏi. Phúc chẳng ưa gì Ngô Cương cả. Một kẻ quyền thế, vênh váo và kiên kiệu. Gã có tất cả các đặc điểm mà Phúc thù ghét, mà cái tội lớn nhất của gã là đã gây khó dễ cho Thu Lệ tại kiếm hội. Vì vậy, khi vừa nghe tiếng nói vọng tới, Phúc đã lập tức nhận ra đối phương là ai. Chàng không có ý định đáp lời, cứ thế cắm đầu bước vào trong trước khi dừng lại. Dù sao đối phương cũng chủ động chào hỏi, có căm ghét đến đâu, cũng phải chào lại một cái cho nó đàng hoàng lịch sự. Chẳng phải gã vừa nhận là người quen đó sao? Từ bé, Phúc đã được lão hổ dạy đi dạy lại về sự đàng hoàng. Lão vẫn thường oang oang rằng, có chết cũng phải chết cho đàng hoàng lịch sự. Với lão, cái gì cũng phải đàng hoàng, không thầm thụt lén lút, không mưu mô gian trá tất nhiên, phải trừ đi một số việc, tỉ dụ như hành thích châu phủ Khâm Châu, rồi trộm cắp của quan thổ hào để chia cho dân nghèo. Đấy là việc đại nghĩa, không thể đường hoàng cho được. Phúc mình sang, còn chưa kịp cười chào thì, à, tưởng ai? Hóa ra là anh tôi tớ của Hoàng Gia Trang. Nô Cương tuốt gọn cây quạt, đập đến một cái trong lòng bàn tay như vừa mới nhớ ra. Bố khỉ, rõ là gã cố ý xiên xẹo bị bơi mà. Phúc chứng hừng, còn chưa kịp đáp thì gã đã bước đến, vẫn với giọng điệu kiên kiệu, nói ta xem nào, anh bạn trẻ, sao nhà ngươi lại có mặt ở đây? Nom tướng mạo, rõ là Nô Cương có già dặn hơn Phúc vài ba tuổi. Nhưng ba từ anh bạn trẻ nghe mới thật kẻ cả, bề trên là sao? Gã vừa hỏi, vừa nghề cố nhòm vào trong phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Phúc vẫn làm thinh không đáp. Nô Cương không màng đến, lại tiếp tục nhòm vào trong phòng, trước khi quay trở lại cuộc chuyện. Đột nhiên, giọng điệu của gã trở lên nhã nhặn, anh bạn trẻ, có phải tiểu thư của nhà họ Hoàng, Thu Lệ, nàng ấy đã tới đây rồi phải không? Chẳng phải nhà ngươi đi cùng nàng ấy sao? Hóa ra nãy giờ, gã họ Ngô chỉ thăm dò về Thu Lệ. Còn với Phúc, có gì không rõ ràng hơn là một kẻ tôi tớ hạ cấp? Phúc thở phì một tiếng, đáp lùn, đi mà hỏi Thu Lệ ấy. Trang mặc kệ gã ở đó, lẳng lặng tiến vào phòng. Vừa bước được bước thì, này anh bạn, khoan đã. Ta thật không hiểu nổi. Vẫn là giọng của gã thiếu chủ. Hẳn sự phớt lờ của Phúc đã khiến gã phát bực. Phúc ngưng lại, giọng thanh nghe, một kẻ khố rách áo ôm như nhà ngươi, rốt cuộc là vì cớ gì? Nô Cương chậm rãi, nhăn nhá, chỗ nào thiếu chủ ta cũng thấy mặt ngươi vậy. Từ kiếm hội tại Mai Hoa Trang cho tới Đồ Ma Tế hội lần này, từ Hoàng Gia Trang cho đến Thanh Sơn môn. Không phải nhà ngươi đến đây để xin ăn chứ? Đồ Ma Tế hội là đại sự của Võ Lâm Linh Nam, đâu phải trốn rồi mối có thể kéo tới chứ? Ta thực sự không hiểu. Từng câu từng chữ đều vô cùng móc nghĩa, tựa như muốn đánh nhau mà. Phúc chừng chừng hai con mắt nhìn gã, khí huyết lúc này đã sôi sục trong lồng ngực. Trang từ đầu đã cố tình lảng tránh, không muốn dây dưa tới đám giang hồ bá phái, nhưng cứ nhịn tiếp như vậy thì chỉ có tức chết đi được. Đàng hoàng, đúng rồi, chính là cái ly đàng hoàng của lão hổ. Gì thì gì cứ phải ngửa cái mặt lên. Nghe những lời nhục mạ như vậy mà không táng cho hắn một trận thì bỏ quách vọ vẽ đi. Ngay lúc này, Phúc đã quên phát đi những gì ông chàng cố gắng cắn dặn. Nhưng chính khi nộ khí bốc lên đến đỉnh thì từ phía sau, một giọng nói trầm ấm chen vào, có gì mà không hiểu chứ? Là Lương Nhất Công đến. Thiếu chủ Thanh Sơn môn vô vai Phúc, đồng thời chiếu thẳng ánh nhìn nghiêm nghị về phía Ngô Cương, Ngô công tử, có gì cần Nhất Công sẽ giải đáp. Thứ lỗi ta vừa đến, chưa kịp nghe tỏ. Không rõ công tử muốn chất vấn về vấn đề gì. Sự xuất hiện của Lương Nhất Công khiến Ngô Cương ít nhiều e dè. Cả hai quân lễ chào nhau, Lương công tử, không có gì, không có gì mà. Ngô Cương có phần bối rối, rồi trước sắc mặt vẫn lạnh băng của Lương Nhất Công, nhanh chóng lấy lại phong thái của một kẻ tài tử, phe phẩy cây quạt giấy trong tay, ta chỉ là muốn tới chào hỏi vị công tử đây chờ đợi, trước nay chưa ai gọi Phúc là công tử cả. Cũng không ai gọi kẻ có vẻ bề ngoài bần hàn, cố rách áo ôm với mỹ tử như vậy. Đồ Ma Tế hội là sự kiện lớn của Võ Lâm Linh Nam, uy tụ anh hùng hào kiệt, bang phái khắp thiên hạ. Là khách được Thanh Sơn môn mời tới, chắc chắn không phải tầm thường. Vị công tử đây, át hẳn cũng là bậc tráng kiệt oai danh hiển hách. Nô Cương ta ở trốn xa cách, ít có điều kiện tiếp xúc, thành ra hạn chế, vì vậy muốn đến thỉnh danh tính của vị công tử đây để sau này còn biết mà xưng kính. Lương công tử, không biết việc như vậy có gì thất lễ không? Chương 126, không để nghi ngờ chương 126, không để nghi ngờ những lời nói khác hoàn toàn khi nãy. Không phải là một kẻ hay chữ, Phúc cũng hiểu những ý tứ trong đó. Thật không dễ để trả lời. Phúc ngoái lại, nhìn người anh đang đứng ngay sau mình. Lương Nhất Công, vẫn với vẻ trững chạc hơn tuổi của mình, cùng thần thái thâm nghiêm trầm mặc được thừa hưởng từ cha, bình tĩnh đáp, Nô công tử, đây là Phúc, người anh em kết nghĩa của ta. Vị thiếu chủ của Thanh Sơn môn cố ý ngưng lại sau lời nói trên, chờ xem phản ứng của đối phương. Nhưng Nô Cương cũng không phải kẻ sốc nổi, nông cạn đến mức ngu xuẩn. Gã chỉ á lên một tiếng, rồi mỉm cười đầy hòa nhã. Trên trốn giang hồ, anh hùng kiếm võ công hiển hách ra sao, danh tiếng lây lừng ra sao, tất những kẻ kết nghĩa chi giao cũng phải có chút gì đó. Lương Nhất Công nói tiếp, Nô công tử, cả hai đều là khách quý của Thanh Sơn môn. Nếu có gì cần, hãy cứ liên hệ với ta. Trước lời đề nghị của chàng, Nô Cương chỉ đánh xua tay đáp, Lương công tử, chớ phải bận tâm. Gã đánh mắt liếc trông sang Phúc, nhuận miệng. Ra là huynh đệ chi giao của anh hùng kiếm. Cao danh đại tính đã rõ, hy vọng sẽ có dịp được đàm đạo. Rõ là những lời thô bỉ, Phúc chẳng thèm đáp lại. Lương Nhất Công vui vẻ nhận lời, việc đó hay để ta. Nô Cương gật đầu ưng thuận. Gã biết bản thân chẳng thể nán lại trước mặt hai anh em lâu hơn được nữa, liền tìm cớ tháo lui, Lương công tử, giờ ta có chút việc, xin gặp lại sau. Rồi khoan thai, đùng đỉnh quay người bỏ đi. Lương Nhất Công nhìn theo gã, đến khi khuất bóng sau cánh cửa phòng mới trông sáng Phúc, hắn có làm khó gì chú không? Phúc lắc đầu. Lương Nhất Công quay sang, nét mặt lúc này đã hiền hòa hơn, bản tính hắn là vậy, cả võ lâm linh nam này không ai lạ cả. Kệ đi, không nên chấp làm gì. Phúc cầm ở nghe theo. Thực tình chàng cũng chẳng muốn dây dưa đến bọn chúng. Cũng may là Lương Nhất Công xuất hiện kịp thời, không là phiền phức rồi. Cả hai cùng tiến vào phòng. Lương Nhất Công ngó qua một lượt khắp căn phòng, ở đây có gì thiếu thốn không? Chú cứ bảo, ta sẽ cho người mang tới. Không phải lần đầu Phúc được người anh hỏi câu này. Trang đổ kềnh lên chiếc giường thẳng lặng, ngước mắt nhìn đám chăn gối ngay trên đầu, rồi cười xòa, đắc, khỏi cần anh. Thế này đã là tiện nghi lắm rồi. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu em được ở trong một nơi sang trọng đến vậy. Nói sang trọng là nói cho vui mồm, chứ thực tình đồ đạc trong phòng cũng chỉ ở mức cơ bản. Một chiếc giường rộng đủ hai người nằm, kê gọn ở góc phòng, một tủ gỗ đứng dựng liền ngay đó, một chiếc bàn trà hình tròn kê ở giữa phòng, xung quanh là bốn chiếc ghế khảm xà cừ cùng một chậu cây xanh đặt trên đôn gỗ, ngoài ra còn một vài đồ vật lặt vặt khác. Đúng là với một kẻ vốn quen lang bạt, phòng ốc đơn giản chỉ là một chỗ ngả lưng như Phúc thì tương ấy đã quá thừa thãi. Chỉ là ngay khi đang vui vẻ nói cười, Phúc lại chợt nhớ đến những ký ức mơ hồ thời thơ bé, khi chàng vẫn còn được ở với bố mẹ. Những ký ức dù rất mờ nhạt, nhưng chàng vẫn nhớ rất rõ. Nhà của chàng lúc đó quả thực đầy đủ và sang trọng hơn nhiều. Phúc bất giác nghẹn ngào, giọng nói vì vậy mà nhỏ dần. Lương Nhất Công thấy người em kết nghĩa đột nhiên trầm ngâm tư lự thì sinh lo, sao vậy, có gì không vừa ý à? Rồi giả đoán hay là tại đám người kia. Lương Nhất Công không muốn gọi tên đích danh, đề phòng bên ngoài người của Thành Hoàn Châu có thể nghe thấy. Việc này đúng là ta đã sơ suất, đáng ra không nên sắp xếp cho chú ở cùng với bọn họ mới phải. Phúc nào có để ý đến những gì người anh đang nói, vẫn đang chìm đắm trong những suy tư buồn bã. Lương Nhất Công có phần sốt sắng, lại nói, để ta bảo người chuyển phòng cho chú nhé. Bên đằng tây vẫn còn một phòng trống, nhìn thẳng ra ao sen, tách biệt, không vướng bận đến ai cả. Nghe đến chuyện chuyển phòng, Phúc đột nhiên thay đổi thần thái, chú tâm và minh mẫn hẳn. Chàng nhíu mày, đắc, không cần đâu anh. Đám Hoan Châu đó, nếu chúng cảm thấy vướng bận, khó chịu với em thì cứ để chúng thế đi. Càng như vậy, em càng phải ở bên cạnh chúng, cho chúng nó tức chơi. Rõ là Phúc muốn chọc tức chúng mà. Sự ngang tàng, bướng bỉnh của chàng khiến cả Lương Nhất Công cảm thấy có chút ái ngại. Nhưng bản thân vị thiếu chủ không cố kết với ý định đổi chỗ ở cho Phúc. Dù gì đây cũng là chủ nhà, sắp xếp phòng ốc ra sao là quyền của chàng, dù là Thành Hoàn Châu hay các môn phái khác cũng phải tuân theo. Gây khó dễ cho Phúc chính là gây khó dễ cho chàng, cho Thanh Sơn môn. Để xem bọn họ có vớt mặt nể mũi không. Lương Nhất Công gác lại vấn đề này, lại nhìn Phúc, qua nay chú đi đâu vậy? Ta có tới tìm hai bận mà không gặp. Câu hỏi đột ngột làm Phúc giật thót cả tim. Chuyện là đêm qua, ngay lúc cả Thanh Sơn môn nháo nhác truy tìm tên trộm vừa lẻn vào khu tư gia của môn chủ, Lương Nhất Công có đến tìm Phúc, nhưng tuyệt nhiên không thấy người em của mình ở trong phòng. Sáng nay chàng lại qua lần nữa, nhưng cả căn phòng vẫn lặng ngắt như tờ. Không phải vị thiếu chủ nghi ngờ gì, chỉ là lo lắng Phúc phải chạm mặt với kẻ đột nhập bí ẩn kia. Quả nhiên, Phúc đã chạm mặt thật, và Lương Nhất Công cũng lo lắng thật, ngay trong sáng đã phái bộ hạ thân tin đi tìm khắp nơi. Phúc chưa hiểu ra vấn đề, cho rằng mình đang bị anh nghi vấn thì tỏ ra lung túng. Trang lập ở, cố nghĩ lấy một lý do thật hợp lý, ở qua em thấy buồn bực chân tay, nên mới ra ngoài đi dạo chút ít. Ở trong này mãi cũng chán mà. Rồi thế nào lại muốn thăm thử xung quanh, biết đâu lại hy vọng tìm được quê cũ. Thế là cứ đi lòng vòng, xa hơn, thành thử hết sáng mới về. Phúc vừa nói vừa bươn vai, ngáp dài một cái thật hề bại như vừa mới trải qua một cuộc đi dài, lại chênh chết nhìn người anh, xem thử phản ứng thế nào. Thực tình Phúc tự thấy cái lý do chàng đưa ra nó thật chối tỉ, nhưng đành kệ thôi, nhất thời chỉ nghĩ được có vậy. Hay sao, Lương Nhất Công không mảy may nghi ngờ. Chú muốn như vậy thì cứ bảo một tiếng. Ta sẽ cho người đưa đi, ít nhất người của ta cũng thông thuộc đường đi nối lại ở đây. Lương Nhất Công vừa nói, vừa nhìn Phúc với ánh mắt cảm thông. Vị thiếu chủ thấu hiểu nỗi lòng khao khát tìm kiếm quê cha đất tổ của em mình, nhưng kỳ thực quanh vùng Thành Sơn môn này, chàng nắm rất rõ, chẳng có thôn xóm, cây đa bến nước hay ra cảnh nào như lời Phúc từng miêu tả cả. Trước đề nghị của Lương Nhất Công, Phúc cười trên hệt mà gạt phát đi, đáp, không cần đâu anh, em có chân có cẳng, tự đi được mà. Khinh công của em không tệ, vài ba dặm quanh quanh, em chỉ đạp mấy cái là đến thôi. Đúng là khinh công, cước pháp của Phúc không hề tệ, nếu không muốn nói là xếp hàng cao thủ hàng đầu trong thiên hạ. Lương Nhất Công dù mới chỉ chứng kiến một đôi lần, nhưng đã tự thấy bản thân thua kém. Vị thiếu chủ mỉm cười, lại ân cần dặn dò, tùy chú thôi. Nhưng đi đâu nhớ cẩn thận. Dạo này giang hồ nhân sĩ đổ về đây rất nhiều, không thiếu gì những thành phần quỷ dị. Ngay như đêm qua, có kẻ dám mò vào Thanh Sơn môn, không rõ là trộm cắp hay có mục đích gì. Chú phải cảnh giác đó nhé. Phúc đánh ở một tiếng. Chàng đương nhiên quá rõ kẻ trộm đó là ai và mục đích đột nhập của hắn là gì. Nhưng nếu bàng quang như vậy thì lộ liễu, khả nghi quá. Phúc choàng bật dậy, hỏi lớn, mà thật là trộm hả anh? Nhà có bị mất gì không? Mọi người không sao chứ? Chàng cố diễn sao cho giống người mới hay tin. Lương Nhất Công lắc đầu, đắp, không. Tất cả không có sao. Phúc trợn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên, thằng nào mà táo tợn thế, kể cũng liều thở. Thanh Sơn môn mà cũng dám mò vào. Đúng là không sợ chết mà. Quả thật, kẻ dám mò vào Thanh Sơn môn thì đã không sợ chết rồi. Lương Nhất Công nhíu mày đăm chiêu, cố suy đoán về tên trộm bí ẩn kia, trong khi Phúc lén thở phào vì đã không để lộ nghi ngờ. Chương 127, cô em gái bướng bỉnh. Chương 127, cô em gái bướng bỉnh. Hai người kéo nhau ra quán rượu ven sông, nơi từ mấy ngày nay đã là chốn tụ tập của quần hùng nhân sĩ các phái. Dù còn 6 ngày nữa mới đến Đồ Ma tế hội, nhưng những kẻ tò mò, háo hức đã đổ dồn về đây từ sớm, mỗi ngày một đông hơn, như sợ tranh mất chỗ. Kẻ ăn người nói, đám đông túm tụm hô hào quanh một cuộc tỷ võ. Không khí xô bồ, náo nhiệt khiến Phúc liên tưởng đến khung cảnh đá gà ở Sới Bạc Biệp của Đỗ Phường. Giữa muôn vàn âm thanh hỗn tạp ấy, giọng nói trong trẻo, lanh lảnh của một cô gái vang lên, người tiếp theo. Nào, ai muốn đấu tiếp nào, mau đưa ra. Ngày hôm nay, ai đánh thắng ta sẽ được thưởng 3 quan tiền. Tỷ võ ăn tiền, quả đúng là giống Đỗ Phường thật. Lương Nhất Công lập tức nhíu mày, gàn giọng, lại là nó, Đồ Bướng Bỉnh. Đúng vậy, cô gái đang đứng giữa Sới Võ không ai, chính là Diệu Linh, quý cô tiểu thư cao quý của nhà họ Lương. Không biết do ai mách bảo, Diệu Linh đã nắm được đám nhân sĩ giang hộ tụ tập ở đây. Để có người đấu võ cùng, nàng ta đã ra giá treo thưởng, hễ ai đánh thắng sẽ được 3 con tiền. Vừa được đấu võ với quý tiểu thư xinh đẹp, lại có cơ hội kiếm tiền, đối với những kẻ du thủ du thực, thật là cơ hội hiếm có. Chỉ là Hoàng Thanh, hùng sám đất Bắc xin được tiếp chiêu. Từ trong đám đông, một tay tóc thai lòa xòa, quần áo tất tả, đũa xua bật ra, đứng trình đỉnh giữa Sới Võ. Trong điệu bộ gã to lớn phương phi, nước da đen cháy, thật có tướng của một ông hộ pháp. Đứng ở vòng ngoài quan sát, Lương Nhất Công khẽ đọc lên, Hoàng Thanh, người của phái Sơn Động, Bắc Giang. Võ công chủ yếu là lão hổ quyền, lấy ngoại công làm chính. Phúc đứng kế bên, vừa lắng nghe những lời giới thiệu, vừa chú tâm quan sát. Trong Sới Võ, Hoàng Thanh bước lại một bước lấy đà, song quyền dựng lên, hai mắt sáng rực chiếu về phía đối thủ, tiểu thư, xin cẩn trọng. Nói rồi tức thì lao đến. Hai quyền đánh ra như bơ bổ, thế như hổ bổ mồi. Diệu Linh định thần, sau cái nhíu mày thì nhảy bật lên. Vừa lộn ngược người ra sau lưng đối phương, nàng lập tức phát đòn đánh trả. Là nhất quyền khai thiên trong khai thiên quyền, tuyệt học chấn danh của Thanh Sơn môn. Một quyền nhanh, trực diện, cũng rất có lực. Hoàng Thanh lách mình tránh được, đồng thời đánh vòng ngược lại, hai quyền quận từ hai bên, nhắm đến hai bên thắt lưng. Diệu Linh lại lần nữa bước giật lại né tránh, ngay khi thoát khỏi tầm với của đối phương thì song quyền phát đánh đến ngang mặt. Gã hùm sám vừa ngẩng lên đã thấy hai quyền tròn đến, vội vàng dựng song thủ lên như màn khiên che chắn. Hai quyền đánh vào song thủ, kêu chát lên một tiếng. Cả hai cùng bật ra. Diệu Linh cảm thấy hai nắm tay hơi ế ẩm, còn Hoàng Thanh thì không xi nhê. Hắn bật cười ha hả, khoái trá nói, Lương tiểu thư, sao hả? Võ công của tên hèn kém này cũng được đấy chứ. Khai Thiên quyền nghe nói uy lực vô song, sao không thử cân lượng với lao hổ quyền xem bên nào nặng hơn. Diệu Linh cũng không kém cạnh, nét mày sinh trao lại, đanh giọng quát lên, có gì mà đã lớn lối thế? Muốn đấu thì đấu, ta sợ nhà ngươi chắc. Thế là cả hai lại lao vào nhau. Lần này, không bên nào còn né tránh nữa, bốn quyền trực diện đối đầu. Những tiếng chan chát vang lên. Rõ ràng là Hoàng Thanh đã cố ý khích tướng, dụ tiểu thư nhà họ Lương vào màn đỏ sức lực, đúng với thế mạnh ngoại công của gã ta. Từ bên ngoài, Lương Nhất Công nhận ra bất lợi, liền hô lên, Diệu Linh, em còn trẻ, thua thiệt người ta thời gian tu tập, không thể đơn thuần đấu sức như vậy được. Diệu Linh vốn tính ương ngạnh, lại đang lúc cuốn trong cuộc đấu, nên dù có nghe được lời chỉ điểm thì vẫn như để ngoài tai. Nhất Công càng chê về công phu tu tập, nàng lại càng cố chấp dùng sức cho được. Sau một chập, hai nắm tay dần trở lên ế ẩm, cơn tức lan lên đến bả vai. Hoàng Thanh thấy đối thủ dần yếu thế thì đắc ý, lại ha hả cười một tràng, sao rồi, Lương tiểu thư, cô còn không chịu nhận thua đi. Diệu Linh tức chí, mắt ngọc long lên. Nàng liếc trông qua chỗ Lương Nhất Công, rồi hướng về gã hùng sám, quát lớn, ai đã thua nhà người chứ? Nói rồi lại vung quyền lao tiếp vào cuộc đấu. Trong đầu Diệu Linh lúc này là cả sự tức giận sôi sục như lửa trào. Cái gã hùng sám đáng chết, dám lên mặt cười nhạo. Còn cả ông anh quý hóa nữa, ai khiến chứ? Thiếu gì lúc, sao lại chê bai võ nghệ của em gái giữa hàng trăm con mắt của giang hồ khắp trốn như vậy chứ? Diệu Linh cứ thế suy nghĩ, cứ thế vung quyền một cách đào ạt. Trận này, nàng quyết phải thắng cho được. Chỉ là, chưa biết phải đánh sao cho thắng. Gã Hoàng Thanh này, công nhận mà nói, quyền nghệ không hề tồi một chút nào. Đúng lúc cấp kiếp, chú ý hạ bộ của hắn. Lương Nhất Công lần nữa chỉ điểm. Gã hùng sám tuy to lớn, dũng mãnh, nhưng hạ bàn lại không quá vững chắc. Tránh chỗ mạnh, đánh vào chỗ yếu là hai gióng chân của gã, chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn. Diệu Linh vì không muốn thua trận nên đành vứt bỏ hết sự ương ngạnh cố chấp mà nghe theo. Nàng thình lình cúi dạng, xoay người, vung chân quét một vòng. Hoàng Thanh tập tức bị đánh mất trụ, tê bái một tiếng. Gã bị đánh ngã đổ kền, tất cả bốn vó lên trời, vừa ngẩng đầu dậy đã thấy nắm quyền của Diệu Linh chấn ngay trước mặt. Thắng thua đã rõ. Trận đấu đột ngột có kết quả khiến cả đám đông ngỡ ngàng, phải mất một thoáng mới như vỡ ra.
Hay, hay lắm, đánh hay lắm.
Diệu Linh đắc ý, nhí nhảnh ăn mừng. Nàng trở ra chỗ Lương Nhất Công, dành tặng người anh một cái nhìn rất phất cùng vẻ mặt bình báo, trước khi niềm nở tươi tắn chào hỏi Phúc, anh Phúc, anh đến khi nào vậy?
Phúc ngượng ngập đáp, vừa mới, anh với anh Công vừa đến, ngay lúc em chuẩn bị đấu với cái gã đó.
Diệu Linh lại nói, anh đến sao không gọi em một tiếng?
Tiểu thư của Thanh Sơn môn cứ như một chú chim sâu, lanh chanh, rốt rít nhảy nhót quanh chùm lá xanh lá phúc, mặc kệ Lương Nhất Công đang im lìm như một con rắn rình rập kế bên.
Lương Nhất Công không để cho cô em hân hoan thêm, lạnh lùng nói, Linh, sao em tìm đến chỗ này?
Lại còn bày trò tỉ võ, treo thưởng như đám cờ bạc cá cược.
Nét mặt Công nghiêm nghị, rõ ràng đang có ý trách mắng.
Diệu Linh không thèm đáp, cúi mặt, bối môi.
Em có biết chỗ này đang có rất nhiều kẻ du thủ du thực, tà ma ngoại đạo, rất nguy hiểm.
Nhớ như, Lương Nhất Công vẫn tiếp tục giáo huấn.
Nhưng vừa mới được mấy lời thì Diệu Linh đã vặn mặt, hai mắt long lên, giọng nói gắt gọng, rồi rồi, em biết rồi.
Anh lại nói là nhỡ như có gì, thì ai sẽ bảo vệ em đúng không?
Rồi cha mà biết sẽ trách phạt, không cho em ra ngoài đúng không?
Biết rồi, mấy lời này em nghe chán rồi.
Nàng nói một tràng, sắc mặt đỏ phừng phừng.
Một sự phản ứng một phát.
Trong khi Lương Nhất Công mím chặt môi, kìm nén sự tức giận đang tăng lên thì Phúc khẽ giật tay áo, cố xoa dịu tình hình.
Diệu Linh vẫn chưa thôi ấm ức, lại thổn thức nói, anh cứ đi băng suốt, chẳng khi nào chịu chơi với em.
Ngày nào cũng phải tập võ với người của Thanh Sơn môn, em chán ngán đến tận cổ rồi.
Hai mắt Diệu Linh long lanh ướt, đôi môi tươi mọng mấp máy liên hồi như sắp khóc.
Phúc trông dáng bộ hiểu điệu nữ tính của nàng thì cũng muốn nói đỡ, nhưng chưa biết phải nói thế nào.
Trong khi đó, Lương Nhất Công vẫn giữ vẻ mặt nghiêm lạnh, nói, tập thành thì không đến nơi, chỉ biết chăm chăm dùng sức, ai dạy em đánh đấm như vậy chứ?
Diệu Linh liền cự cãi, là anh ấy.
Ai bảo anh bỏ bể, không chịu dạy cho đến nơi đến chốn chứ?
Con danh này Lương Nhất Công nghiến răng, hàn giọng định quát lên trước khi trầm tĩnh trở lại, đừng tưởng đánh thắng được mấy tên vừa rồi đã là hay.
Vì người của ta có ở đây, nên bọn chúng sẽ không dám đánh hết sức đâu.
Chàng nói rồi nhìn lên phía trước, nơi 6-7 môn hạ của Thanh Sơn môn đang đứng chắn trước mặt. Những người này thuộc đội Bắc, một trong 4 đội của Thanh Sơn môn, được giao nhiệm vụ kèm cặp, bảo vệ cho vị đại tiểu thư bướng mình.
Diệu Linh muốn kiếm người thì võ, bọn họ chẳng dám cấm cản.
Nhưng sự hiện diện của họ khiến hết thảy đám quần hào nhân sĩ kia phải e rẻ, thành ra không dám đánh một cách thẳng thừng.
Nhỡ tay đả thương vị tiểu thư đáng mến của nhà họ Lương, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm khốc.
Diệu Linh võ công không phải dở, lại gặp toàn đối thủ như vậy, thành ra thắng liên 4-5 trận.
Nhưng nàng không chịu hiểu cho điều này, chỉ thấy thành quả bị người anh bị bôi thì ở mức cự lại, vẫn là anh coi thường em chứ gì.
Trong mắt anh, có bao giờ xem em là giỏi giang đâu.
Phúc thấy vậy thì liền chen vào, nói, anh Công, Diệu Linh cũng được mà.
Em thấy võ nghệ của em ấy ổn đấy chứ.
Tất nhiên, mấy lời này mục đích chính là để vỗ về an ủi.
Lương Nhất Công hiểu vậy nên không đáp, còn Diệu Linh mừng vui ra mặt.
Đấy, chỉ anh Phúc là quý em thôi.
Sắc mặt lập tức hớn hở, ánh nhìn trở lên tươi tắn, rạng rỡ như nắng ban mai, thật khác so với cảnh hờn dỗi, phục vụ vừa xong.
Sự thay đổi thái độ của nàng ta khiến ngay cả Phúc cũng bất ngờ.
Diệu Linh nháy mắt với chàng một cái đầy tinh lịch, rồi liền trở lại xối võ trong ánh nhìn bất lực của người anh trai, chất giọng lại lanh lảnh, "Nào, ai đấu tiếp nào?"
Chương 128, cước giả đấu cước giả chương 128, cước giả đấu cước giả lần này đối thủ của Diệu Linh là một gã trai với thân hình cao gầy, dáng điệu mảnh khảnh, quần áo có phần luộm thuộm, rách dưới. Trông gã bần hàn chẳng khác gì một tay trang bị, duy có thần thái là tinh anh, không thể xem thường.
"Này cô gái, ta đến đây mấy hôm, lỡ tiêu hết tiền rồi, muốn mượn của cô mấy đồng để uống rượu có được không?"
Gã không khai danh tính, giọng điệu 10 phần chắc thắng càng khiến thân phận trở lên bí ẩn.
Ngay đến Lương Nhất Công cũng chẳng thể đọc ra, chú tâm quan sát.
Ngược lại, Diệu Linh vẫn hồn nhiên, muốn lấy tiền ư? Không, có dễ đâu.
Nàng vận xong quyền lên, chủ động đánh trước.
Diệu Linh không có ý thăm dò, ngay chiêu đầu đã dốc hết sức lực, là muốn chứng tỏ với người anh của mình.
Quyền của nàng chứa đầy sức nặng, cuốn gió lao đi.
Xem quyền ta đây.
Đối diện với quyền này, gã trai bí ẩn kia nhọn miệng cười, rồi chúng mình, khẽ nhón mũi bàn chân.
Cả cơ thể hắn lập tức di động, nhanh đến bất ngờ.
Diệu Linh đánh hụt, vội vã hồi quyền truy kích.
Nhưng gã kia thân thủ quá nhanh nhẹn,
bao nhiêu quyền nặng đều bị mấy cái lắc mình hóa giải.
Cả cơ thể gã cứ như cánh diều trong gió lớn, liên tục trao qua lại, chân thân bị ảnh bảy ra chẳng dễ gì theo được.
Trước thân pháp có phần ảo diệu của gã, một cao thủ như Lương Nhất Công cũng cảm thấy bất ngờ.
Phúc, cái gã kia, thân pháp tuyệt không đơn giản.
Phúc lúc này đang chú tâm dõi theo cuộc đấu, bản thân chàng cũng nhận ra trong bước chân của cái gã có gì đó rất quen thuộc.
Trong suối, gã trai bí ẩn sau một hồi vờn rượu linh đã bở hơi hai thì bất ngờ dừng lại nơi trung tâm. Đủ đỉnh, cô gái đã đánh đủ rồi chứ? Giờ đến lượt ta nhé. Hãy xem thử võ cò này lợi hại đến đâu. Vừa nói, gã vừa đưa bàn tay phải lên, những ngón tay chụm lại thuôn nhọn như chiếc mỏ cò, rồi thoăn thoắt bổ vào hư không hai cái.
Võ cò cái tên có phần quái đản.
Giọng điệu của gã lúc này cứ tương tự, sắc mặt thì lạnh canh, không biểu hiện.
Tất cả đám đống vây quanh đều cho là gã đang chơi bừa, cố ý bỡn cợt đối với vị tiểu thư của Thanh Sơn môn, nhưng đã vì cái thân pháp biến ảo kia, nên tuyệt nhiên chẳng ai dám có ý coi thường.
Cẩn thận nhé.
Một tiếng báo gọi lọn.
Gã bí ẩn kia đột ngột di động, rồi cánh tay phải chụm hình mỏ cò xuất ra một cú mổ.
Diệu Linh vừa trông gã còn đương cách xa đến ba thước, chớp mắt đã thấy hiện lên ngay trước mặt thì bất ngờ hoảng hốt.
Nàng không kịp hít thở, đội vàng lắc mạnh đầu sang trái.
Cú lách đầu vừa kịp tránh đi,
nhưng Diệu Linh còn chưa kịp định thần thì từ trên chết bên hông, một bàn tay trụm hình mỏ cò lại thình lình xuất hiện, mổ ngực từ dưới lên, nhanh đến kinh người.
Một cái chớp mắt, kế tiếp là màn lật người hối hả. Diệu Linh để tránh đi đòn hiểm mà tung cả người lên không trung, xoay vòng vòng hai bận. Trong khi vị tiểu thư cao ngạo phải tất tả chống đỡ, thì gã trai bí ẩn kia lại tỏ ra thông thả. Gã vừa ra chiêu, vừa hỉ hả nói cười, sao hả cô gái, còn cỏ này mổ thế nào? Rõ ràng, trình độ võ nghệ của hai người có khoảng cách rất lớn. Từ ngoài trông vào, Phúc bắt đầu lo ngại, anh công, Diệu Linh xem ra không phải đối thủ của gã. Lương Nhất Công, ngạc nhiên thay, chỉ nhẹ gật đầu và đánh điểm một tiếng rất bé nơi cuống họng. Rõ ràng, vị thiếu chủ không có ý định can thiệp, càng không tỏ chút gì là lo lắng cho an nguy của cô em gái cả, bình tĩnh suy xét, gã kia không có ý xấu. Nếu muốn gây hại, với võ công của hắn, Diệu Linh chẳng thể trụ nổi trong ba chiêu. Rõ ràng gã đang muốn trêu đùa mà. Nếu vậy, hãy cứ để hắn dạy cho Diệu Linh một bài học đi, quả nhiên, đối phương đang cố ý bất cẩn. Diệu Linh sau một hồi vất vả, tối tăm mặt mũi chỉ để né tránh những đòn đánh như mỏ cỏ đã không chịu được nhịn. Trong một khoảnh khắc đối phương nơi ra, nàng bèn chấp lấy, dốc toàn lực phát ra một đòn. Quyền này chứa theo cả 10 thành công lực, sức mạnh không thể xem thường. Diệu Linh suy tính, biết sức mình chẳng thể đấu thêm được nữa. Nàng muốn tận dụng một đòn này, đánh cược với thắng thua. Hai người cách nhau chưa quá một thước, quyền pháp đột ngột phát ra, hung bạo và hiểm hóc, khiến tất cả phải bất ngờ. Phía đối diện, gã trai bí ẩn mở căng mắt nhìn, miệng suýt lên một tiếng úi rõ to trước khi tung cả người lên không. Gã lộn một vòng gọn lọn trên không, rồi mượn cước đạp lên vai Diệu Linh, nhanh như sóc phi tót ra sau. Diệu Linh không kịp với theo, đến khi quay người trông lại, đã thấy gã đang đứng chống nạnh, cách mình tới hơn 10 thước. Gã đưa tay lên, hít hà như thể đang ngửi một thứ gì đó. Diệu Linh nhíu mày, cố nhìn cho kỹ. Từng lọn tóc chậm chậm, lần lượt xóa xuống ngay trước mắt. Cây châm, là cây châm cài tóc của nàng. Đúng là nó rồi. Cây châm làm bằng ngà trắng, đầu châm có chạm khắc hình hoa mai, thứ đang nằm gọn trong tay gã trai kia. Cái điệu bộ hít hà của gã, cái ánh mắt gã nhìn nàng mới phong túng, dâm tiện làm sao. Cả đám đông vây quanh ổ lên xôn xao. Diệu Linh sắc mặt lập tức đỏ phừng phừng, hai má nóng bừng, còn đôi mắt ngọc long lên. Nhân phẩm, danh dự của vị tiêu thư kiêu kỳ đang bị trêu đùa bất cận, bị xúc phạm một cách ghê gớm. Nàng chau mày, nghiến răng ken két, vừa định tốt lên những tiếng la mắng thì trả cô chiếc châm này. Gã trai kia đột ngột phóng đến, chia chiếc châm tới một cách đầy lịch sự. Ba con tiền, cho ta xin đi uống rượu được chứ? Trước động thái có phần bất ngờ này, Diệu Linh trừng mắt, và môi thở phì phì như cố kìm nén cơn bực bội đang lên, sau rồi vung tay đoạt lấy, lanh giọng quát, tiền nào cho ngươi chứ? Tiểu thư ta đã đấu mấy trận, mệt rồi. Trận này không tính. Quát rồi quay ngoắt người bỏ đi, thật là ngang ngược hết lối. Diệu Linh bước thật nhanh ra chỗ người của Thanh Sơn Môn. Không ai rõ nàng muốn làm gì, chỉ thấy trên khuôn mặt hoa nổi đằng đằng sát khí. Giữa đám đông thuộc hạ đang đứng nghiêm nghị, Diệu Linh ngó nhanh một lượt như kiểm tra quân số, cố tình phất lờ ông anh trai Nhất Công, rồi bất ngờ chọn lấy một người, lôi đi sạch sẽ. Ra đến giữa sối võ, cô nàng gióng giạc tuyên bố, muốn lấy tiền của ta lắm hả? Vậy hãy đánh thắng người này trước đi. Người may mắn được Diệu Linh lựa chọn, không ai khác chính là Phúc. Ngay lúc được lôi đi, Phúc đã thấy có gì đó không ổn. Nhưng vì sự việc đường đột, lại chưa rõ chủ đích là gì, thành ra chàng không cự lại một cách quyết liệt. Hơn nữa, Phúc cũng đã biết sơ qua tính tình của cô em gái hờ này, càng không dám trái lệ. Phải đến khi nghe Diệu Linh kết thúc tuyên bố, chàng mới giật mình tá hỏa, cũng biết, không được đâu, Diệu Linh. Việc này, ta không. Không để cho Phúc được nói hết câu, Diệu Linh lập tức trừng mắt, anh mà không đánh thắng trận này, ngày mai ta sẽ nghỉ chơi với anh. Giọng điệu cương quyết, lời nói thốt ra vô cùng gãy gọn. Nếu là một khi khác, chắc hẳn Phúc sẽ reo lên đầy khoái chí. Chỉ là, chẳng hiểu sao ngay lúc này, chàng lại nhún nhặn nghe theo. Phúc trông ra đối thủ trước mặt, ánh mắt vừa chạm đối phương thì liền bị gọi tên, cậu là truyền nhân của lão nhất cuồng hoàng cái. Chàng ngạc nhiên, sao anh biết? Gã bí ẩn kia đáp, âm giọng trầm khàn khác hẳn vẻ bỡn cợt khi nãy, ta đã thấy cậu thượng đài ở kiếm hội. Xung quanh cũng không ít kẻ đã nhận ra, dì dầm truyền thay nhau. Phúc vốn không có ý định sẽ hiển lộ tại nơi này, càng không thích gây sự chú ý, trở thành tâm điểm của đám nhân sĩ vây quanh. Trong đầu chàng luôn ghi nhớ lời ông dặn, càng tránh xa những việc phiền phức của các bang phái càng tốt. Nhưng ngay lúc này, chàng lại gạt những lời ấy sang một bên, bởi đang để tâm đến một chuyện, không phải quyền thủ, anh là người chuyên dùng cước. Một câu hỏi khiến tất cả ngỡ ngàng, ngay đến bậc cao thủ xuất chúng như Lương Nhất Công cũng phải chăm chú lắng nghe. Chẳng phải vừa xong, gã bí ẩn kia đã sử dụng món võ cỏ vô cùng xảo diệu, khiến Diệu Linh phải rất vất vả vẫn không chống đỡ nổi đấy thôi. Tại sao lại nói hắn ta không phải quyền thủ? Tại sao lại nói hắn chuyên dùng cước cơ chứ? Với người khác, có thể sẽ không nhận ra, nhưng với Phúc lại khác. Chàng may mắn được hai bậc ông và lão hoàng cái truyền thụ cho vô tướng quyền và phá cước, đều là hai bộ tuyệt học chí cao của võ lâm lĩnh nam. Luận về quyền cước, chàng đương nhiên am hiểu, có con mắt tinh tường trong việc nhìn nhận. Món võ cỏ mà tất cả vừa trông thấy, tuy bề ngoài tỏ ra xảo diệu, nhưng kỳ thực bên trong lại lấy cái nhanh của thân pháp làm chủ đạo, thủ pháp ra tay vô cùng đơn giản. Ngược lại, Phúc nhận ra thân pháp gã rất biến ảo, đặc biệt là cước bộ vô cùng phiêu đồng, khoáng đạt. Những bước chân như không chạm đất, tựa như mượn không phát lực của gã, thực sự chỉ có ở những kẻ chuyên dùng cước. Thậm chí, Phúc còn cảm thấy từng nhịp bước di chuyển của gã đều rất giống với mình. Đúng. Gã bí ẩn đáp, rồi thoáng nở nụ cười, ta từng có cơ hội được nhất cùng lao sư chỉ điểm, nay lại may mắn được đấu với truyền nhân của người. Thật là khéo gặp. Ra là vậy. Phúc nghe nhắc đến hai từ truyền nhân thì thoáng ngùi ngùi xúc động, lại nhớ đến cái ơn cứu mạng, truyền thụ võ nghệ của lão nhất cuồng. Nào, hãy đem cơ ra, đánh một trận cho thật thông khoái. Gã trai kia đưa ra đề nghị, rồi vừa dứt đã liền tung người lên không, cả tấm thân lồng lộng như cánh diều no gió, từ trên cao hơn trượng bổ thẳng cất xuống. Phúc không do dự, lập tức nghiêm thần ứng chiến. Phàm là kẻ võ, ai cũng mong có đối thủ để so đọ cao thấp. Đao khách, quyền giả có thể tìm khắp, nhưng cấp thủ chuyên tu thì trong thiên hạ này có được mấy người? Phúc dù mới chạm mặt giang hồ, nhưng cũng đã thấm thía điều này. Vì vậy, ngay bây giờ trong đấu tràng hoàn toàn là sự hứng khởi, chiến ý dâng trào. Hai cước giả lao vào nhau, một màn khoa lộng bày ra trước mắt. Chương 129, ám ảnh đeo bám. Chương 129, ám ảnh đeo bám. Từ trên cao hơn trượng, ngọn cước bổ thẳng xuống, khí thế hào hạt như thác đổ. Dưới mặt đất, Phúc cũng lập tức túi gặp người, rồi một cước khởi tạo, quét ngược lên như gió cuộn. Không né tránh, không lợi dụng thủ pháp xảo diệu, hai cỗ cước lực hùng hậu trực diện đối đầu. Nếu đối thủ là một hai khác, hoặc giả trận chiến này diễn ra trong một hoàn cảnh khác, chắc hẳn Phúc đã thận trọng và từ tốn hơn. Nhưng đối phương là một kẻ dùng cước, lại được chính nhất cuồng hoàng cái chỉ điểm, là cơ hội hiếm có để kiểm chứng bản thân. Một tiếng nổ vang trời, một vòng xung lực lan tỏa. Phúc cảm thấy như muốn quỳ gối, bàn chân chôn ngập trong đất. Đổi lại, gã trai bí ẩn bị hất văng lên không trung. Chỉ một đòn dạ hỏi đã đủ cho thấy cước lực của cả hai. Phúc không chậm trễ, lập tức trở mình, hai chân tống ngược lên, đạp liền một trở. Gã trai kia cũng chẳng chịu kém cạnh, ngay lúc còn chơi với, liền phát cước đá thẳng lên không, rồi mượn lực mà xoay vòng, đánh xuống. Bốn cước gặp nhau, lập tức dồn dập liên hồi như chớp giật, kình phong cuồn cuộn tỏa ra như giông gió. Mới chỉ là khúc dạo đầu, vậy mà cả hai đã như trong thời khắc quyết định, nhiệt huyết bốc lên ngùn ngụt, chiến ý thôi thúc không ngừng nghỉ. Cảnh tượng cùng bạo bày ra trước mắt, khiến tất cả quần hùng nhân sĩ phải choáng ngợp. Phía bên ngoài, Lương Nhất Công thầm nghĩ, gã lạ mặt kia cước pháp không hề đơn giản. So ra với Phúc, còn chưa biết ai sẽ hơn ai. Chẳng hiểu từ đâu, Đông Dương Võ Lâm lĩnh nam lại xuất hiện hai cao thủ dùng cước như vậy. Thật là thú vị. Trong cuộc đấu, Phúc cũng không khỏi ngạc nhiên, có thật anh ta chỉ được lão hoàng cái chỉ điểm. Cước đánh ra cuồng bạo quá, không thua kém gì phá cước cả. Nếu không bung hết sức, é kẻ thua cuộc lại là ta. Cả hai tiếp tục giao tranh quyết liệt. Một cú đá cắt giữa trời xanh, từ lưng chừng không chẻ xuống, tựa như thiên lôi bổ phủ. Một đòn quét trải dài ba thước, tựa như thanh tảo mặt đất, quét sạch cát bụi. Gã trai bí ẩn kia liên tục xuất ra những ngón cước mạnh mẽ và khoáng đạt, càng đánh lại càng tỏ ra sung mãn, dường như đã đạt đến mức khoái hoạt. Điều này càng kích thích sự hưng phấn trong Phúc. Chàng không ngần ngại lao vào màn cước răng ra thiên la của đối thủ, đáp trả từng chiêu từng thức, chốc chốc từ miệng lại khẽ thốt lên rong rạc, phá. Phúc cảm thấy cước pháp của gã trai bí ẩn thật giống với mình. Cuồng bạo, liên miên bất tuyệt. Quả nhiên là gã đã được lao nhất cùng chỉ điểm. Những vòng quay cước pháp bất tận. Càng đánh, Phúc lại càng như hòa nhập vào chiêu số của đối phương. Từng cái nhấc chân, từng cái xoay người, chàng đều có thể mường tượng ra. Chiêu số càng nhanh, những liên tưởng càng đến thật gấp gáp. Những hình ảnh nối tiếp chạy qua trong đầu như dòng chảy liền mạch, lướt đi thật nhanh. Chúng dẫn dắt chàng nhớ lại lần đầu diện kiến phá cước. Là lao nhất cuồng phi thăng trên mặt hồ rộng mênh mông, tung hoành giữa bốn bề những cột sóng nước cao vời vợi. Tất cả mọi thứ đều hiện hiện, phô bày. Tất cả, và tất cả. Thình lình, chàng nhớ đến. Trên sông ấy, trong cái đêm tối thâm u, sương răng mở mịt. Vẫn là những cước thức hung bạo. Những xác người nằm la liệt, trên mặt thuyền, dưới bờ cát. Phúc thấy mình đứng giữa vòng vây của phái Long Biên, đối diện với những ánh nhìn đầy run rẩy và sợ hãi. Một con quỷ dữ khát máu. Một cơn đau tức bùng phát dữ dội. Phúc bị đá bay, cả người hất văng ra xa hơn trượng. Phải đến khi đã nằm song xoài trên mặt đất, tay phải ôm siết lấy lồng ngực, hai mắt hoa lên cố nhìn đám đông quần hào nhân sĩ vây quanh, chàng mới nhận ra bản thân vẫn đang trong cuộc tỷ cước. Cũng may, gã trai bí ẩn kia trong đã chủ động thu chiêu. Bằng không, e là đã bị thương nặng hơn rồi. Cả Diệu Linh và Lương Nhất Công cùng bổ đến. Trong khi cô em gái có phần lo lắng thái quá, sốt sáng kiểm tra thương tích thì người anh lại bình tĩnh hơn, ôn tồn hỏi han, "Chú sao vậy?" Tự dưng lại giơ thân chịu đòn thế. Phúc im lặng không đáp. Dù đã qua cơn mộng mị, tâm trạng chàng lúc này vẫn hết sức hỗn độn. Những hình ảnh tại bãi thuyền hôm ấy, cái chết của Lan Thanh, cuộc tàn sát người của phái Long Biên vẫn đang ken dày đặc trong tâm trí. Sự im lặng của chàng khiến tất cả càng thêm thắc mắc. Từ xa, gã trai bí ẩn cũng tiến tới, cước ban nãy hoàn toàn có thể đỡ được. Tại sao lại không đỡ? Phúc nhìn gã, thoáng như nhìn thấy hình bóng lao hoàng cái, rồi buông giọng một cách hứng hở, "Thua rồi, bỏ đi." Chàng quay lưng, muốn mau chóng thoát khỏi vòng vây ồn ào, gã trai bí ẩn lại gọi với theo, "Truyền nhân của hoàng cái, nếu còn gặp lại, chúng ta sẽ đấu tiếp chứ?" Mấy chữ truyền nhân của hoàng cái vang lên khiến Phúc ngập ngừng, trước khi quả quyết bước đi. Suốt đêm dài kéo vắt qua ngày hôm sau, Phúc không sao thoát khỏi những suy tư. Thứ tâm trạng nặng nề, ủ rũ khiến Lương Nhất Công càng thêm chú ý trên cánh đồng tiêu điều, vắng vẻ phía sau thanh sơn môn, "Chú sao vậy, vẫn còn ám ảnh về chuyện đó à?" Lương Nhất Công dò xét. Dù không nói đích mục, cả hai cùng ngầm hiểu chuyện đó chính là việc Phúc giết hại người của phái Long Biên hơn chục hôm trước. Phái Long Biên đã chủ động ra tay trước, hành xử vô đạo bất nhân, có bị giết chết cũng không an. "Chú không việc gì phải nghĩ ngợi cả." Lương Nhất Công lựa lời bố bể. Phúc có nghe, nhưng chẳng thể để lọt vào đầu làm ấy. Lòng chàng vẫn nặng như có đá đè. "Có gì còn lan tan, thử nói ra xem nào." Vị thiếu chủ lại khơi gợi, Phúc cuối cùng cũng chịu mở lòng, "Người phái Long Biên, bọn chúng đã hại chết Lan Thanh. Giết đàn bà con gái tay không tấc sắt, thật là vô sỉ." Lương Nhất Công gằn giọng, đầy nghiến, "Và em đã giết bọn chúng. Những kẻ độc ác, không còn tính người như vậy, chết đáng lắm. Chú đã thay trời hành đạo, làm việc nên làm. Nhưng em đã giết rất nhiều bọn chúng. Chuyện này, không phải chỉ là một mạng đổi một mạng." Phúc run giọng, dường như xúc động. Với chàng trai trẻ chưa từng kinh qua những chuyện đao kiếm mưa máu, việc giết liền lúc mười mấy người quả là một điều kinh động. Lương Nhất Công thì đã quen với việc này, bình thản, khẳng khái đáp, "Có sao chứ? Lương Nhất Công ta cũng đã giết chết không ít người. Nếu phải ăn năn, dàn vật đau khổ mỗi lần như vậy, chắc hẳn ta đã chẳng thể bình tâm mà sống đến ngày hôm nay." tất cả những kẻ ta giết đều là hạng bất nhân bất nghĩa, phường thổ phỉ, thảo khấu cấp của hải dân. Việc ta làm hoàn toàn là chính nghĩa, không hổ thẹn với trời đất, càng không hổ thẹn với lòng mình. Rồi như cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục, lại nói tiếp, đối với những kẻ đã quen thói hung hăng bạo ngược, trừ khi ta có đủ sức mạnh để trấn áp, còn lại chẳng thể khuyên giải hay nói lời đạo lý được. Lúc ấy, nếu chú không giết bọn chúng, thì bọn chúng nhất định sẽ giết chú. Những lời này là Nhất Công dẫn lại từ cha mình. Bản thân chàng luôn đề cao tuyệt đối nhân nghĩa, không hoàn toàn đồng tình với những lý lẽ trên, vì vậy khi nói ra âm giọng cũng có nhỏ hơn, không được hào sảng như trước. Nhưng mà lúc đó, bọn chúng đang muốn dừng lại phúc gần như la toáng lên, rồi cố trấn tĩnh, nói một cách rõ ràng hơn, đúng là lúc đầu, bọn chúng rất muốn giết em cho bằng được. Nhưng sau khi cái tên của đó, cái tên đã hại chết Lan Thanh cùng một số khác bị giết chết, tất cả đều đã rất sợ hãi. Bọn chúng đã muốn vứt bỏ đao kiếm, muốn bỏ chạy. Chẳng còn tên nào muốn giết em nữa. Chính em đã truy đuổi, bức ép chúng, chính em đã khiến bọn chúng phải chống cự đến cùng. Lời nói bất giác khiến Lương Nhất Công sững người, nhớ lại. Trên bến sông đó, những xác người nằm rải rác, những ánh mắt hung tợn, ẩn sâu bên trong là sự run rẩy. Giữa vòng vây đó, một dáng hình đủ tịch toát ra thứ tử khí lạnh lẽo. Ngay hôm đó, khi vừa mới đến, chính Lương Nhất Công cũng đã phải dùng mình. Phúc tiếp tục giải bày, như đang tự nói với chính mình, phá cước quả thực rất lợi hại, nhưng cũng rất đáng sợ. Luôn có gì đó thôi thúc, khiến bản thân không thể dừng lại. Mạnh bạo hơn, hung hãn hơn đến độ điên cuồng. Có cảm giác lúc ấy, ta như thể là một người khác vậy. Thứ phá cước mà Phúc muốn nhắc đến ở đây chính là ba thức cuối không tên trong 13 thức của tấn bộ. Đã mấy lần chàng cố tập luyện, nhưng đều bị sự cuồng loạn của nó làm cho kinh sợ. Chính sự cuồng loạn đó, cùng với thứ chân khí tiềm tàng trong người của Lão Hoàng Cái đã tạo ra cảnh tượng chết chóc đối với phái Long Biên. Lương Nhất Công từng nghe giang hồ đồn đại ở phương Bắc có những thứ võ công tà ma, có thể chiếm lĩnh tâm thức của người tập luyện, thậm chí đưa người ta vào ma đạo. Chàng tin vào điều đó, nhưng không cho rằng phá cước mà Phúc đang dùng là loại võ công như vậy. Dù gì, nó cũng là tuyệt học của Lão Hoàng Cái, một tông sư của võ lâm Linh Nam. Những giai thoại, những chuyện kể về Hoàng Cái cùng cước pháp của Lão chỉ toàn là sự tôn kính, nể phục của người đời, tuyệt nhiên không thấy nhắc đến chuyện ma quái. Có thể do Phúc đã quá ám ảnh bởi việc ra tay giết người. Một kẻ mới bước chân vào chốn giang hồ, không tránh khỏi những cảm xúc như thế. Lương Nhất Công cho là vậy, với lời bộc bạch của Phúc không những thận trọng suy xét, ngược lại còn tỏ ra hiếu kỳ, phá cước thực sự nguy hiểm đến vậy sao? Đúng vậy. Nhiều lúc em tự hỏi, liệu có nên tiếp tục luyện tập nó nữa không? Phúc trầm giọng đáp. Lương Nhất Công thấy bất ngờ, chú muốn bỏ nó ư? Đâu phải vậy chứ. Phá cước có thể nói là đỉnh cao cước pháp của lĩnh Nam ta, một tuyệt học như vậy, phải may mắn lắm mới có cơ duyên được lĩnh ngộ. Những lời của Lương Nhất Công không sai. Trong giới giang hồ, có biết bao nhiêu kẻ dù đã lăn lộn cả một đời, tốn vô số công sức, tiền bạc vẫn chỉ học được những thứ tầm thường, thành ra võ trạng, tiền đồ không phất lên được. Phúc may mắn được lĩnh ngộ cao nhân, nhưng chính chàng lúc này lại không cảm thấy hạnh phúc với sự may mắn ấy. Chàng muốn chối bỏ, nhưng không nỡ, phần vì vướng ơn cứu mạng, cùng với di nguyện của Lão Hoàng Cái, phần vì nét khoáng đạt, phiêu diêu rất hợp với con người mình trong phá cước. Vẫn với âm giọng trầm tư, Phúc nói, có thể anh sẽ nói khác nếu như tận mắt chứng kiến những điều khủng khiếp mà phá cước đã gây ra. Lương Nhất Công khẽ cười, đáp, ta đã theo cha chinh chiến giang hồ bao nhiêu năm, chứng kiến biết bao cảnh tượng rùng rợn ghê sợ. So với chúng, việc chú giết hại mấy tên phái Long Biên có là gì chứ? Là chú còn mới, chưa quen thôi. Chú sợ phải dùng phá cước sao? Phúc gật đầu, em cảm thấy nó vô cùng nguy hiểm. Nếu bản thân không thể làm chủ được, thì tốt nhất không nên sử dụng tới nữa. Ngay lúc này, đột nhiên Lương Nhất Công lớn giọng, âm sắc cũng đổi khác, nếu đã sợ nó nguy hiểm như vậy, sao không đem ra sử dụng hết một lần đi? Biết đâu dùng hết rồi, lại không thấy sợ nữa. Phúc chưa hiểu, ý anh là sao? Lương Nhất Công giải thích, chú có bao nhiêu cước pháp, cứ đem ra đánh hết với ta một trận. Sau khi đã dùng hết rồi, sẽ biết phá cước nguy hiểm ra sao, để không còn sợ nó nữa. Trước lời đề nghị đường đột, Phúc tỏ ra chần chừ, không được. Nó thực sự rất nguy hiểm. Lương Nhất Công liền bật cười ngạo nghễ, ha ha. Chú sợ ta không chống đỡ nổi phá cước của chú sao? Lương Nhất Công ta được người người đời phong là anh hùng kiếm từng cùng cha vây bắt gã ma đầu người Tống, thực lực đâu phải tầm thường chứ. Những lời nói ra cốt để khích tướng. Lương Nhất Công từ lâu đã muốn được thử sức với thứ cước pháp của bạo. Còn Phúc, dù có sự sợ hãi thường trực, vẫn không lấn át được cái máu tranh đấu của kẻ võ. Vậy là cuộc đấu giữa hai anh em diễn ra. Chương 130, tận cùng của phá cước. Chương 130, tận cùng của phá cước. Trên cánh đồng trống trải, trong cái gió chiều khô lạnh, cả hai lao vào nhau. Một cuộc đấu dữ dội tưởng như long trời nở đất, một cuộc đấu mà chỉ có hai người biết. Lương Nhất Công chủ động sử ra Khai Thiên Quyền, bộ quyền pháp uy chấn thiên hạ do chính trà của chàng sáng tạo. Từng quyền danh mạch, gãy gọn được đánh ra, mang theo khí thế khai sơn phá hải. Phúc linh hoạt thủ bộ né tránh, đồng thời hồi đắp bằng phá cước. Những bước chân uyển chuyển, du giật kết hợp với ngọn cước lanh lẹ, sắc lẹm như đao. Hai chàng trai, hai thứ võ công tuyệt đỉnh. Một mạnh mẽ, uy dũng như hổ, án ngữ mặt đất, một lại khoáng đạt, phiêu động như đại bàng, tung hành trời cao. Sau những va chạm đầu tiên, Lương Nhất Công lập tức để thăng công lực, quyền hành biến chuyển, liên tiếp những quyền xuất ra, quyền sau nặng hơn quyền trước. Phúc không né tránh, một nhịp thoái lui lấy đà, rồi thuận thế, cái chân phải bung lên, chấn thẳng vào quyền đang tới. Một cước trực diện, cương mãnh, hệt như cái cách chàng chặn đứng chiếc dương gỗ trăm cân của gã sư béo người Tống. Phúc chắc mầm cước này sẽ đẩy lùi được người anh của mình. Nhưng ngay khi hai luồng kinh lực gặp nhau, chàng lập tức cảm thấy bàn chân tê dại, liền với đó, cả cơ thể bị bức ngược ra sau. Một thoáng kinh ngạc, thứ quyền kinh đáng sợ, có thể đánh bạt đi lực đạo của cước. Phúc ngước mắt trông lên, liền thấy Nhất Công đứng sừng sững với dáng hình uy nghi, nắm quyền dựng ra,
siết chặt. Bất giác, chàng cảm thấy trước mắt như đang có một bức tường thành kiên cố án ngữ, thật khó để vượt qua. Lương Nhất Công nhìn chàng, nói lớn, phá cước có gì đáng sợ, hãy mang ra đây. Tiếng nói như trung ngân, đánh động tâm can. Phúc hiểu rằng, nếu còn không dốc hết công lực, sẽ chẳng thể đấu lại. Trước mắt chàng không phải người anh thông thường, mà là thiếu chủ, kẻ kế thừa của Thanh Sơn Môn, là anh hùng kiếm uy danh thiên hạ. Giả như chàng có dốc hết sức lực ra, cũng chưa chắc đã đấu lại. Những chần chừ, do dự lập tức tiêu biến. Phúc bừng tỉnh, cả người như có luồng điện xẹt qua. Chàng nhanh như cắt nhảy vọt lên cao. Từ trên không, một ngọn cước như búa bổ chẻ thẳng xuống. Lương Nhất Công di chuyển linh động, nhưng bị thiếu chủ vừa lách mình thoát ra, thì liền bị một cước đạp tống bước theo. Rồi lại một cước nữa. Lương Nhất Công còn chưa kịp đứng bước chân, đã liền thấy Phúc chẳng đến. Chàng vừa đánh bạt đi những cước trước mặt, thì một cước âm thầm tập kích từ phía sau. Khi những hiểm nguy còn chưa kịp giải tỏa thì từ trên không, một ngọn cước chẳng biết sinh ra từ đâu, thình lình giáng xuống như lôi phạt ngay chính đỉnh đầu. Liên tiếp những ngón cước dồn dập không ngơi nghỉ, vòng cuồng động của phá cước đã khởi. Trong vòng cước phát đó, Phúc hối hả, tùy ý xuất ra vô số cước thức. Hai chân chàng lênh lẹ, lướt đi như gió cuốn. Phía bên kia, Lương Nhất Công nhanh chóng nhận thấy áp lực. Tả trưởng vận lên, như khiên sắt phòng hộ kín kẽ, bao phủ toàn thân. Hữu quyền đánh ra, như thương xuyên phá, nhắm thẳng vào bức màn công kích của đối phương. Cước càng nhanh, càng bạo thì quyền càng cương, càng mãnh. Vòng cước pháp chẳng mấy chốc đã mở rộng, cuồn cuộn như dông lốc. Trong cái nhịp điệu vận động tưởng như bất tận đó, những cước ảnh hiện ra ngập tràn tứ phía, lấp lóe như ma chơi. Cả cánh đồng trống bị trận dông lốc càn quét, những dâm dạng, cát bụi bị bốc lên, cuốn bay mù trời. Khai thiên quyền, phá cước, tuy tách bạch mà lại chung một căn nguyên. Năm xưa, nhất cuồng hoàng cái lao tâm khổ tứ, dành cả đời khổ luyện phá cước, chỉ mong có thể đánh bại Lao Tiếu Phong, một trong lĩnh nam tam kỳ. Lương Thành Nghiệp, môn chủ của Thanh Sơn Môn trên bước đường gây dựng tông phái cũng dựa vào khai thiên quyền mà đả bại Hoàng Huy Nhân, thế chân trong ngũ hổ. Quyền phá cước, hai thứ võ pháp tưởng như đối nghịch lại cùng mang theo sức mạnh của bạo, cùng ẩn chứa một chấp niệm. Chấp niệm phá bỏ, dám đạp lên cái thực tại cũ kim mà tạo lập lên những điều mới mẻ, lớn lao. Và trùng hợp thay, ngay lúc này, hiện thân của cả hai lại là những gã trai trẻ. Từng màn cước trùng trùng như sóng dữ dội xuống. Lương Nhất Công cảm thấy một sức nặng khủng khiếp, tựa như có cả biển nước mênh mông đang đè lên hai vai. Công lực liên tục được đề thăng, gấp gáp theo nhịp thở. Từng quyền vung lên, lóe sáng như chớp giật. Những tiếng động ầm ầm vang rền như sấm. Bước màn cước không chịu được, bị đánh xuyên qua, vỡ bung từng mảng. Phía đối diện, Phúc cũng không ngừng ra tăng áp lực. Bước màn cước vừa bị đánh bung ra, lập tức lại bị kín, liền lạc tựa như da thịt con người. Tất cả quyền kình lớn nhỏ đều bị lớp màn cước ảnh nuốt trọn, cuốn trôi. Vòng cước pháp không ngừng co siết, dồn nén, o ép đối phương vào chính tâm của cơn dông lốc, trước khi bị thúc phá một cách dữ dội, buộc phải nới lỏng. Siết chặt rồi lại nới ra, mở ra rồi lại siết lại. Vòng lặp liên hồi đẩy quốc đấu tới độ quyết liệt, thoát ra ngoài ý nghĩa của một cuộc tỷ thí thông thường. Chưa bao giờ Phúc lại dùng phá cước với một tâm thế như vậy, không chần chừ do dự, không lo nghĩ đến hậu quả thảm khốc có thể gây ra. Ngay lúc này, khi đối thủ trước mặt là Lương Nhất Công, một trong những cao thủ tuyệt thế đương thời của võ lâm linh nam, tâm trí Phúc chỉ có một ý niệm thôi thúc, đó là phải vượt qua cho bằng được. Ý chí quyết thắng càng cao, cước càng nhanh và bạo, cước pháp càng động, ý chí lại như càng như thôi thúc hơn. Lần đầu tiên, Phúc cảm thấy đôi chân mình thật sự tự do và phiêu động, phá cước được giải phóng. Phúc để mặc tâm thức cho những vòng cước bất tận dẫn dắt, chân khí của lão hoàng cái hay những chiêu thức kinh tuyệt mà vô danh của phá cước, những thứ mà bấy lâu nay chàng vẫn lo sợ, vẫn lẩn tránh không dám đối diện lúc này đều được mang ra, mặc sức hiển lộ. Giữa mênh mông đất trời, Phúc cảm giác như khí tức của vạn vật đang đổ dồn, thâu nạp vào cơ thể. Một luồng máu nóng sôi sục hút đúc, một thứ sức mạnh mới lạ, to lớn bùng phát. Thứ sức mạnh đó, Phúc phải dùng nó, phải đem công phá vào bức tường thành quyền pháp kiên cố kia. Ý chí đã quyết, Phúc vận hết sức lực vào đôi chân, rồi lao vụt xuống. Chàng nghiến răng, trợn trừng hai mắt vào dáng hình uy nghi đang tọa lạc trên mặt đất. Cước cuối cùng, là cước cuối cùng. Chỉ một cước này thôi, Phúc sẽ vượt qua, sẽ giành phần thắng. Một sự thôi thúc mãnh liệt và một tiếng hét uy lực cất lên, Phúc dừng lại. Một tiếng hét rung chuyển, đánh động tới trời xanh. Phúc đột ngột bừng tỉnh, thoát ra khỏi những ngộng mị ảo vọng. Chàng thấy Lương Nhất Công ở dưới chân mình. Hai cánh tay Nhất Công đang dương lên, đan chéo như gánh đỡ lấy ngọn cước, còn hai chân thì khuỵ xuống, bàn chân ngập sâu trong đất. Phúc, nếu còn đấu tiếp, sẽ tổn hại đến cả hai ta. Lương Nhất Công khẩn thiết nói. Từ khóe miệng vị thiếu chủ rỉ ra máu đỏ, là nội thương, dù không đến nỗi nặng. Phúc đáp xuống, tân ngần nhìn người anh của mình. Có lẽ nào một cước vừa rồi Lương Nhất Công đã không đỡ được. Với tất cả sự tỉnh táo vừa mới gợi lại, Phúc không cho là vậy. Một tiếng hét khi nãy còn rất uy lực, cất lên rõ ràng, không giống kẻ đang hoảng loạn và yếu thế. Nếu không cất tiếng hét ấy, Lương Nhất Công hoàn toàn có thể dồn sức cho quyền pháp của mình. Khi ấy, kết cục chắc chắn sẽ rất khác, thắng bại cũng thật khó để đoán định. Rõ ràng vị thiếu chủ của Thanh Sơn Môn đã chủ động dừng lại, tự đặt bản thân vào nguy cơ trúng chiêu để tránh một tình huống đối đầu sinh tử. Phúc như đã hiểu, lại quét mắt nhìn ra. Bốn phía xung quanh chàng, cả một diện tích rộng lớn đến hơn trăm thước vuông, đầy cỏ khô và gốc rạ đã bị tàn phá, đất cắt nát vụn như băng vằm. Nơi đây vừa phải chịu đựng một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Là Phúc, nhất định là Phúc trong cơn cuồng say của phá cước đã gây ra. Cả một kết cục tàn phá đến kinh hoàng, vậy mà phải đến lúc này, Phúc mới nhận thức được. Rốt cuộc, chàng vẫn chẳng thể làm chủ được bản thân. Cái cảm giác hưng phấn, tràn đầy sung mãn vừa được khơi lên, lại lập tức tiêu tán, nhường chỗ cho những nặng nề, tủ rũ. Phúc chìm vào trong nỗi thất vọng, tự trách và chối bỏ. Sau thoáng chốc thì buồn bã rời đi, mặc kệ người anh còn đang đứng đó.
Lương Nhất Công đứng lặng trên đồng cỏ, nhìn theo bóng phúc nhỏ dần trên con đường đất, rồi khuất hẳn sau lũy tre. Chàng rất muốn làm điều gì đó để kéo người em ra khỏi những ai oán sầu khổ, nhưng chưa biết phải làm như thế nào. Hơn thế nữa, ngay trong tâm trí chàng lúc này là những cảm xúc hỗn độn đan xen. Một cái thở phào nhẹ nhõm khi cuộc tỉ thí đã kịp dừng lại đúng lúc. Sự hứng khởi, nhiệt huyết dâng trào khi những khoảnh khắc giao đấu được nhớ lại. Và lấn át tất cả, là cái cảm giác choáng ngợp đi kèm với nỗi sợ hãi mơ hồ. Lương Nhất Công vừa đối đầu với Phúc, với thứ sức mạnh chân nguyên của phá cước. Khí độ ấy, sức mạnh ấy, chẳng hiểu sao lại khiến chàng liên tưởng đến một người. Một kẻ mà đang bị giam giữ trong một thất, kẻ mà Lương Nhất Công không hề muốn gọi tên. Ma đầu người Tống. Bất giác, một cơn gió lạnh buốt thổi lụa xuống lưng. Chương 131. Lai lịch hé lộ lời đề nghị bất ngờ. Chương 131. Lai lịch hé lộ lời đề nghị bất ngờ. Tôi đến tại khu vườn mây bao bọc, ẩn sâu giữa rừng cấm. Lại là anh. Cô còn chưa đi sao? Vẫn muốn lẩn trốn ở nơi này. Phúc tìm đến, bắt gặp Tiểu Bình, à tỷ nữ theo cùng đám người Tống. Ta chưa thể rời khỏi đây được. Cô vẫn muốn tìm cách giải cứu cho đồng bọn ư? Đúng. Ta nhất định phải cứu cho được chủ nhân ra. Nơi này tuy hoang dã, nhưng có thể nương náu được. Hơn nữa, thương thế của ta chưa khỏi hẳn, không thể đi xa. Nghe Tiểu Bình nhắc đến thương thế, Phúc mới quan sát kỹ hơn. Sắc mặt tuy chưa được tươi tắn, nhưng đã khá hơn rất nhiều so với hai hôm trước. Giọng nói cũng trong trẻo, ánh mắt cũng lanh lợi hơn. Xem ra thương thế của cô ả đã bình phục rất nhiều. Cô không sợ người của Thanh Sơn Môn sẽ phát hiện và đến bắt đi sao? Nếu bị thì đã bị rồi, cô ả thẳng thừng trả lời, rõ ràng không hề có lo sợ về điều này. Nơi đây rừng hoang vắng vẻ, lại có bốn bề tường mây che kín, hy vọng bọn chúng sẽ không tìm ra. Thế giả như ta báo họ thì sao? Phúc bất ngờ hỏi thử xem phản ứng của đối phương. Câu hỏi khiến Tiểu Bình sững người, hai mắt dương tròn, anh không làm thế. Anh sẽ không làm thế đúng không? Chính anh đã cứu mạng ta mà. Anh nói đi, anh sẽ không làm thế chứ? Những câu hỏi dồn dập, cùng với ánh mắt vừa như chất vấn, vừa như văn ơi. Đến lúc này, chính Phúc lại là người bị bất ngờ. Chàng ngây ra, mất một hồi mới ấp úng đáp, không biết. Thực ra, ta cũng không phải người của bọn họ. Cùng với đó là những cử chỉ vô nghĩa của đôi tay. Có hay không, Phúc cũng chẳng biết đích xác nữa. Chàng tự hỏi lòng, ta sẽ báo anh công ư? Ta sẽ làm như thế với cô ta. Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị chặn lại bởi một câu hỏi, anh đến đây để làm gì? Tiểu Bình quay lại sắc thái lạnh lùng, thận trọng đề phòng. Đáp lại, Phúc nhuyễn miệng cười rất phớt, đến thăm cô rồi với cái giọng điệu tương tự là muốn đến xem cô thương thế thế nào, còn sống hay bị hổ xơi rồi. Ơn rồi, cô vẫn còn đây. Vẫn là những lời vừa quan tâm lo lắng, lại vừa như muốn chọc tức. Trang chẳng là vì vướng bận cuộc đấu ban chiều, buồn bực không ngủ được nên mới tìm chỗ rộng rãi ngắm cảnh cho khoái khỏa, sau rồi lạc bước tới chứ chẳng thực tâm nhớ đến. Tiểu Bình thoáng đầu sắc mặt có hằm hằm, liền sau đó lại đổi thành ôn nhu, dịu giọng, vẫn phải cảm ơn anh đã cứu mạng ta. Lại là những câu cảm ơn đã nghe đến phát án. Phúc không muốn cái tâm trạng đã đang ảm đạm của mình lại phải buồn chán theo cái thói lệ ân nghĩa đó. Trang phủi tay gạt đi, rồi lân la hỏi chuyện, nghe này, cô vẫn nhất quyết muốn cứu đám đồng bọn kia ra hả? Ý ta là, trong trường hợp này đó là việc không thể. Kiểu gì cô cũng bị tiêu thôi. Sao không tranh thủ tìm đường mà tẩu thoát đi? Dù sao ta thấy cô cũng đâu có giống mấy tay đó chứ. Cô đâu có cổ quái, ngạo mạn, hống hách giống như chúng đâu. Ta chỉ là phận người hầu tôi tớ, sao có thể so sánh với chủ nhân và mấy người bọn họ chứ? Chủ nhân có ơn cứu mạng, dù có hy sinh mạng này, ta cũng phải cứu người thoát khỏi Thanh Sơn Môn. Tiểu Bình hơi cúi đầu, khẽ khẳng đáp. Chỉ là một hai lời bộc bạch, nhưng cũng toát ra hết thể nghĩa khí. Chỉ ít, nó cũng rất thật, không giống như những giọng điệu ồn ào, hoa ngôn xảo ngữ của những ai kia. Lần đầu tiên, Phúc lại thấy đồng cảm với một kẻ ở bên kia chiến tuyến, dù chưa khi nào, chàng xếp mình cùng phe với những phe phái của Võ Lâm Linh Nam. Năm đó, nếu không có chủ nhân, mẹ con ta chắc chẳng thể sống được đến bây giờ. Tiểu Bình tiếp tục trải lòng. Năm đó, ngoài thành Biện Kinh, kinh đô của Triều Tống. Đánh nó đi. Đánh thật mạnh vào. Một đám trẻ bụi bặm, lố nhố lên 8 lên 10 đang xuống lại, ham hở dương cẳng chân, thượng năm đấm. Nạn nhân là một mẹ gái. Cô bé mới lên 5, chẳng thể chống cự, chỉ biết ôm đầu ngồi khóc. Những đòn đau cứ thế ra xuống, xen lẫn tiếng hò reo khoái trá. Đánh chết nó. Cái nòi man di này, đánh chết nó đi. Giữa những đòn đau ấy, một tiếng quát vang lên, dừng lại. Một cậu trai với dáng hình mảnh khảnh, áo quần lụa là tươm tất, vừa xuất hiện đã nhảy vào giữa vòng vây, giải thoát cho cô bé. Cậu gắng xô đẩy, cố hất văng tất thể đám trẻ côn đồ hung hãn, nhưng sức chẳng được bao nhiêu. Cả đám nhanh chóng xuống lại, hò nhau, thằng này từ đâu đến? Mau, đánh cả hai chúng nó. Những cú đấm, cú đá, cơn mưa đòn lại chút xuống. Cậu trai không chống tự được, chỉ biết ôm chặt lấy cô bé vào lòng. Cả hai cùng nhau chịu trận, cho đến khi đám trẻ kia cảm thấy đã hết hứng thú nữa, kéo nhau bỏ đi. Cô bé mếu máo khóc, liên tục nấc nghẹn vì những vết đau, trong khi cậu trai lại lặng lặng đứng dậy, phủi đi những bụi bẩn trên quần áo. Dù khuôn mặt sưng lên vì những đòn đấm, dù khóe mắt đang đổ máu ròng ròng, cậu vẫn nhất quyết không kêu lấy một lời. Mấy ngày sau, cậu trai dắt theo một người phụ nữ với khí độ thanh cao tới tử điếm, nơi hai mẹ con cô bé đang được nhận vào việc hầu bàn, lau rửa bát đũa. Mẹ con cô có muốn làm người ở trong phủ của ta? Một lời đề nghị, và thế là hai mẹ con được chuyển vào trong thành Biện Kinh. Lúc vào phủ, cô bé ngước lên, thấy ba chữ vàng lấp lánh trên bức bảng sơn son, mà đến sau này mới biết nghĩa, Tống Vương phủ. Phúc chăm chú lắng nghe câu chuyện, rồi thốt lên như vừa phát giác điều bí mật, Vương phủ, vậy thì đích thị là của một ông vương lớn hơn rồi. Còn cái gã đã cứu cô chính là một ông vương con. Tiểu Bình không phủ nhận, cũng không xác nhận. Phúc lại bóp cằm suy xét, tin được không? Một ông vương con tình nguyện ăn đòn chỉ vì muốn che chở cho một kẻ xa lạ không quen biết. Lính lác, hộ vệ đâu cả rồi? Còn cái đám côn đồ kia nữa, không lẽ bọn chúng lại không biết mình đang đánh ai? Dám đánh con nhà vương tướng thì phải to gan lớn mật đến độ nào? Đáp lại những lời bắt bẻ của Phúc, Tiểu Bình nhẹ giọng, những gì đã kể đều là sự thật. Cổ Ả thoáng ngưng lại, tỏ vẻ do dự. Chủ nhân của ta, ngài luôn muốn đoạn tuyệt với thân phận tiểu vương gia của mình. Thật vậy sao? Trước nay ta chỉ thấy đám quan lại cậy quyền cậy thế mà chèn ép, bức hại dân chúng, làm gì có ai đi chối bỏ chứ? Anh có thể không tin, nhưng chủ nhân của ta là như vậy. Với ta, ngài ấy là một người tốt. Vừa nghe thấy hai tiếng người tốt, Phúc liền buột miệng cười khinh, giọng điệu trở lên gay gắt hơn. Người tốt? Với tất cả những tội lỗi đã gây ra, các người vẫn có thể cho mình là người tốt sao? Trong đầu suy nghĩ, phải rồi, các người cùng mở ruột, bao che cho nhau cũng chẳng có gì là lạ. Tiểu Bình thì vẫn tỏ ra bình thản, có những chuyện anh không ở trong, không trải qua nên không thể hiểu được. Sự bình thản, những lý lẽ của cô ả khiến Phúc phát bực, như muốn la lên, cái thứ giết người, ai mà thèm hiểu các ngươi chứ? Toát ra trên sắc mặt Phúc là tất cả những khinh rẻ và ghét bỏ. Tiểu Bình chăm chú nhìn chàng một hồi, rồi đột nhiên lên tiếng, anh có muốn biết những chuyện của chủ nhân ta không? Nếu anh đồng ý giúp ta một việc, ta sẽ kể hết chúng cho anh nghe. Một lời đề nghị bất ngờ. Phúc dù chẳng có hứng thú để nghe tiểu sử của một gã xa lạ, nhưng vẫn gần giọng đáp, việc gì? Tiểu Bình điềm tĩnh, anh hãy giúp ta cứu chủ nhân ra. Câu nói khiến Phúc cảm thấy choáng váng, không còn tin vào chính tai mình. Làm sao cô ả có thể đề nghị với chàng một việc như vậy? Phúc, dù không phải người của các môn phái, nhưng chạy trong mình dòng máu Việt. Chàng đời nào chàng lại đi giúp lũ ma đầu người Tống, những kẻ đã từng truy sát chính mình, đã gây bao tội ác trong giới giang hồ thời gian qua. Bố khỉ. Tiếng chửi thề ngắn gọn thay cho câu trả lời. Phúc trợn mắt, nhìn chằm chằm vào hai mắt Tiểu Bình như muốn chắc mình đang không bị chê bừa. Điên à, cô có buồn ngủ quá không đấy? Chàng không đợi đối phương trả lời, liền nói tiếp, chưa bắt cô giao nộp cho Thanh Sơn môn đã là nhân lượng, phúc đức lắm rồi. Nghĩ gì ta sẽ giúp cứu mấy tên khốn đó chứ? Tiểu Bình vẫn im lặng, bởi đã lường trước phản ứng của Phúc đối với lời đề nghị tưởng như không thể. Cô ả đợi chàng nói cho chán miệng, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng, đúng là ta muốn nhờ anh giúp cứu người, nhưng chuyện này không đơn thuần chỉ là vì chủ nhân của ta. Lời út mở khơi gợi khiến Phúc phải chú ý chuyến đi này của bọn ta, việc đoạt lấy các bảo khí, rất nhiều việc đã xảy ra không đơn thuần là chỉ là sự trùng hợp, có thể đang có một âm mưu được sắp đặt từ trước. Những câu nói chung chung, hết sức mơ hồ nhưng lại đánh trúng những thắc mắc, nghi vấn tồn tại trong đầu Phúc bấy lâu nay. Là sao? Có gì muốn nói, hãy mau nói ra. Đừng có cứ út út mở mở như vậy. Chàng chắc mầm ngay lúc này sẽ làm sáng tỏ những ẩn tình còn đang che giấu. Nhưng Tiểu Bình nhanh chóng gọi một gáo nước lạnh. Ta sẽ cho anh biết, nhưng chỉ khi anh phải hứa trước là sẽ giúp ta cứu người. Chương 132, trả kiếm cứu người. Chương 132, trả kiếm cứu người. Nhất thiết phải vậy sao? Phúc gắng hỏi, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Tiểu Bình, chàng biết cô ả chẳng nói chơi. Xem ra, muốn biết được những bí mật thì phải đồng ý cứu người. Nhưng đó lại là việc Phúc không thể nghe theo. Phải làm sao đây? Ta không thể nghe theo lời cô ta, cứu mấy tên khốn đó ra được. Nhưng nếu từ chối, sẽ chẳng thể biết được những bí mật. Ai là kẻ đã cướp bất diệt, ai là hung thủ sát hại họ Khúc, gây ra thảm án ở Dương Gia Đường. Đây thực sự là cơ hội tốt để biết được. Hay là ta cứ giả vờ chấp thuận, để cô ta có thể khai ra tất cả. Việc cứu người, cứ để mặc đó tính sau. Phúc gật gù, tâm đắc với ý tưởng vừa lóe lên, nhưng lại nhanh chóng gạt đi, không được. Ta không thể thất hứa, lừa gạt đàn bà con gái được. Chuyện này cùng lắm thì mọi sự vẫn vậy, cũng không có chết hay. Rồi quyết định, mọi sự là tùy cô, nhưng chắc chắn ta sẽ không giúp cô giải cứu mấy tên giết người đó. Nếu không muốn cho ta biết, cô cứ việc cất nó ở trong lòng, không ai bắt ép cả. Một câu trả lời dứt khoát, đáp trả lại thái độ kiên quyết của đối phương. Phúc cũng rời đi sau đó. Còn 5 ngày nữa là đến thời điểm đồ ma tế hội diễn ra. Lúc này, tin tức về sự kiện đã bay khắp giang hồ, quần hùng nhân sĩ đổ về càng tăng hơn hẳn so với mấy ngày trước. Đám này ăn trực nằm chờ, trải từ bến nước đến tế đài, thậm chí có những kẻ còn tá túc luôn ở cổng Thanh Sơn Môn, mặc cho bị xua đuổi. Thanh Sơn Môn thực sự đã là trung tâm của võ lâm Linh Nam, thu hút mọi sự chú ý lác đác. Có kẻ bạo miệng đã phán, chuyến này diệt xong mối họa của Linh Nam, họ Lương đương nhiên lên ngôi minh chủ, vũ hổ tất phải do Thanh Sơn Môn đứng đầu. May cho những kẻ đó là người của Tản Viên đã rút khỏi Thanh Sơn Môn, và mấy lời nói chưa đến được tai của Hoàng Huy Nhân. Bằng không, với bản tính nóng như lửa của mình, họ Hoàng lại chẳng một kiếm cho chúng về chầu thân phận. Nhưng cũng chẳng cần đến tân trưởng hộ của núi Tản. Nô Cương, thiếu chủ của thành Hoan Châu cảm thấy không vui với việc bị xếp dưới, đã chẳng một kiếm chém đứt liệm mấy ngón tay. Nếu kẻ dại mồm kia không biết điều mà quỳ lạy, cung quýt thốt ra những lời vàng ngọc tán dương đến vị anh hùng văn võ song toàn của thành Hoan Châu thì hẳn thọ mệnh của hắn đã tận. Vì việc này, quần hào không còn ai dám nhắc đến chuyện minh chủ nữa. Phúc thì chẳng buồn để tâm đến những ồn nào. Với chàng, mọi thứ thật kẻ nhạt. Phúc định bụng cố ở chơi đến hết tế hội, rồi sẽ rời đi. Và một ngày buồn chán tưởng như cứ thế lặng lẽ trôi. Ngay đầu giờ chiều, Phúc đã được Lương Nhất Công gọi đi. Hai người cùng đến một quán trọ, cách Thanh Sơn Môn 4 dặm về nam. Suốt dọc đường, Lương Nhất Công cho biết mục đích của chuyến đi. Phải khi đến nơi, Phúc mới tá hỏa. Phúc, có việc này ta cần chú giúp. Cũng biết là làm khó cho chú, nhưng Hoàng gia Trang với Thanh Sơn Môn vẫn có thù hận, người Thanh Sơn Môn ra mặt không tiện. Chú là chỗ quen biết với họ, sẽ dễ nói chuyện hơn. Hóa ra, Lương Nhất Công muốn nhờ chàng đến để trả kiếm, cùng đó còn có hai hòm bạc trắng, chẳng biết đã được mang đến từ bao giờ. Phúc chưa kịp vui mừng thì nhận ra, kiếm được trả chỉ có chạm trần, tuyệt nhiên không thấy bất diện. Lương Nhất Công cho biết thêm, đây là thiện chí của cha ta. Mọi thứ đều phụ thuộc vào Ngũ Hổ phái, Thanh Sơn môn không thể tự ý quyết định. Hoàng gia Trang cũng không nên kỳ vọng nhiều hơn. Vậy là đã rõ. Phúc mang theo tâm trạng có đôi chút thất vọng đến gặp Phùng Chí. Thanh Sơn môn nhờ cậu tới để truyền đạt. Phùng Chí vừa nghe qua đã hiểu rõ sự tình. Phúc gặp cháu cũng đã có nhờ họ, nhưng như chú thấy đấy, đám Ngũ Hổ phái, đặc biệt là cái lao họ Lưu, Trang không biết phải diễn đạt ra sao. Phùng Chí, dù có thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt, vẫn nhẹ giọng, vào quán chơi đã chứ. Thu Lệ đang ở trong đó. Tiểu thư chắc cũng muốn gặp lại cậu. Lao vừa nói, vừa đánh mắt nhìn về sau. Quán trọ cách chỗ hai người độ mươi trượng. Phúc hướng ánh mắt ngần ngại trông theo, trước khi viện lý do để từ chối. Trang không muốn gặp lại Thu Lệ trong hoàn cảnh này, bởi lo sợ sự dính dáng tới Thanh Sơn môn sẽ khiến nàng ghét bỏ. Vậy là việc trả kiếm đã xong. Mọi chuyện không căng thẳng như Phúc hình dung trước đó. Trang cùng Lương Nhất Công trở về Thanh Sơn môn. Cuối giờ chiều, Phúc được mời đến cuộc rượu, mà theo lời Nhất Công, là để cảm ơn việc chàng đã giúp trả kiếm. Lại là một cuộc rượu không báo trước, và người đến dự cũng không chỉ có hai. Trên thủy đình nằm ở góc đằng tây trong khuôn viên của Thanh Sơn môn, tiệc rượu đã được bày biện. Phúc cùng Lương Nhất Công có mặt sớm nhất, sau đó lần lượt là hai anh em Lưu Thiện, Lưu Đồ của phái Bắc Sơn, cuối cùng là cái tên mà Phúc không ưa nhất, Ngô Cương. Vừa gặp, gã thiếu chủ của thành Hoan Châu đã đáp cho chàng ánh nhìn không mấy thiện cảm. Lương Nhất Công thì khẽ thì thầm bằng hai, chú cứ thoải mái, không phải để ý đến hắn. Đã có ta ở đây. Nhất Công muốn mượn cuộc rượu để kết nối Phúc với những chủ nhân tương lai của Ngũ Hổ phái, thuận tiện cho việc buôn tẩu của chàng sau này. Các vị, mọi người tới chơi Thanh Sơn môn, thứ lỗi nếu việc tiếp đón chưa được chủ đáo, cũng tại còn vướng bận chuẩn bị cho đồ ma tế hội. Hôm nay, Nhất Công mời các vị công tử, bằng hữu tới dự, thực là muốn được cùng mọi người đàm đạo, thưởng rượu. Một lời khai mạc hoa mỹ cho một bữa rượu nhạt thiết. Trong khi Phúc còn chưa tìm được lý do cho sự có mặt của bản thân, thì Ngô Cương đã lên tiếng, "Lương công tử, chẳng mấy khi có dịp hội ngộ. Ban đầu, ta còn tưởng chỉ có truyền thừa của Ngũ Hổ phái được mời tới, lại lo tiệc rượu vắng vẻ." Gã vừa nói, vừa đánh mắt đầy ẩn ý bố khỉ, rõ là muốn đá xéo Phúc mà. Gã nói thế, khác gì chê Phúc không cùng địa vị, không đủ vai vế để ngồi chung mâm. Thật là quá quát. Phúc còn chưa kịp phản ứng thì Lương Nhất Công đã đáp, "Ngô công tử, mọi người ở đây hôm nay đều là bằng hữu của ta." Sau đó, tất cả cùng nâng chén. Phúc miễn cưỡng hòa theo. Cuộc rượu bất đắc dĩ, bằng mặt, không bằng lòng như thế bắt đầu. Trong cuộc rượu, Lương Nhất Công vẫn với phong thái đĩnh đạc và từ tốn, thể hiện xuất sắc cương vị của một chủ nhà hiếu khách. Vị thiếu chủ cũng không quên giới thiệu Phúc với từng người, dù cái đám công tử kia chẳng mấy ai coi chẳng là kẻ đồng đạo. Ngô Cương thì vẫn với vẻ tự cao thường thấy. Ngoại trừ Lương Nhất Công, gã chẳng coi ai ra gì. Với men rượu đã ngả, gã mạnh miệng, "Lương công tử, ngoài kia bấy lâu nay vẫn ca tụng ta và công tử là lĩnh nam song hùng không sai. Lĩnh nam đương thời, chỉ có ta và công tử. Việc võ lâm sau này, tất trông cậy vào hai ta." Một lời tuyên bố ngạo mạn, khiến tất cả phải giật mình. Trong khi Lương Nhất Công tìm cách lảng tránh thì Lưu Đồ, nhị công tử nhà họ Lưu lại không giấu nổi ánh mắt đố kỵ. Là con thứ trong nhà, nhưng Lưu Đồ lại thừa hưởng hết những lanh lợi, tư chất của cha. Từ bé, hắn đã được định hướng để nối nghiệp bang phái, chỉ là tuổi tác chưa tới, thành tựu chưa có, trước lời nói của Ngô Cương chẳng thể phản bác. Nhưng Lưu Đồ cũng không chịu thu mình như một cậu nhóc mới lớn. Trên bàn rượu, hắn chủ động kết giao, rồi đàm luận những chuyện bang phái hệt như thủ lĩnh thực sự của Bắc Sơn. Tất nhiên, trong số những kẻ mà hắn kết giao không hề có Phúc. Với chàng, ánh nhìn của Lưu Đồ chẳng khác là bao so với gã họ Ngô kia, duy có người anh Lưu Thiện của hắn là khác biệt. Suốt cuộc rượu, nhất đại công tử khờ khạo của phái Bắc Sơn chẳng màng đến địa vị của môn phái, cũng không bị cuốn vào câu chuyện của thời cuộc, ai nói sao cũng vui, ai bảo gì cũng gần. Cái điệu cười hình hệ, cái chít miệng sau mỗi chén rượu cay của gã khiến Phúc cảm thấy thật thích thú. Cũng duy nhất gã gọi chàng là công tử chủ động cùng chén. Đông dưng, Phúc lại tìm đối tác trên bàn rượu, bỏ mặc người anh Nhất Công với hai gã kênh tiệu kia. Hai người, một khờ khạo, một cô độc cứ thế uống với nhau đến khi tàn cuộc. Và rồi, trong cái men rượu ngà ngà, Phúc lại tìm đến khu vườn mây trong rừng cấm. "Sao cơ, anh đồng ý?" "Đồng ý." Phúc nói với cái giọng có phần lẻ nhẹ.